Chương 30. Khống chế ba người, biết được linh thạch khoáng lúc này một đoàn người chỉ còn lại có Bạch Cảnh Hiên cùng với Mạc Thu Dương hai người, ba người chỉ nghe được trên không truyền đến tiếng rít, sau lưng nện đàn liền dừng bước tại đây. Đám ba người quay đầu nhìn lên, phát hiện nguyên bản sinh long hoặc hổ nện đã là toàn bộ chết sạch, trên đất cắt còn vụn vặt lẻ tẻ cắm vài miếng lá cây. Đây là. Không đợi ba người lấy lại tinh thần, một cái toàn thân màu đen thốc thiếu rơi vào ba người trước mặt, con mắt bên trong tách ra hắc quang, nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đợi chút nữa. Ở Hắc Huyền Thốc Thiếu sắp động thủ thời khắc, Diệp Thiên âm thanh truyền vào hắn não hải, nguyên bản con ngươi màu đen lúc này vậy khôi phục bình thường, thấy ba người không hiểu khác thường, không rõ ràng đây là có chuyện gì. Mặc dù Hắc Huyền Thốc Thiếu vậy không rõ ràng vì cái gì Diệp Thiên biết ngăn lại hành vi của nó, nhưng là nó hiểu rồi chính mình chỉ cần làm theo là được. Đem bọn hắn mang tới. Thu đến mệnh lệnh sau, Hắc Huyền Thốc Thiếu hướng phía ba người trước mặt trên đất cắt bắn ra lông vũ, dọa đến ba người liên tiếp lui về phía sau, trong lúc bất chi bất giác liền thối lui đến Diệp Thiên lãnh địa bên trong. Ở tại tiến vào lãnh địa bên trong trong nháy mắt, đất cắt ở dưới sợi rễ phá đất mà lên đem ba người cuốn lấy cũng đưa đến Diệp Thiên trước mặt. Sao có thể có chuyện đó? Mạc Thu Dương nhìn xem Diệp Thiên cái kia cao vút trong mây thân cây, miệng há thậm chí có thể tắc hạ nắm đấm của hắn. Ta ra ngoài. Đại thụ thành tinh. Lưu Trương nhất thời nhịn không được càng là phát nổ nói tục, Diệp Thiên cái kia giữ tận bộ dáng hình như một giây sau liền sẽ đem ba người ăn hết. Bạch Cảnh Hiên sắc mặt âm trầm không chừng, chung quanh gió nói cho hắn biết lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng cùng lúc vừa có một chút hy vọng sống, để hắn rất là không hiểu. Đàn sói đến phía dưới, nhìn xem phía trên ba người như cùng ở tại nhìn gánh xiếc thú bên trong hầu tử. Chủng tộc, nhân tộc, Bạch Cảnh Hiên, đẳng cấp, nhập giai cấp 1 chủng tộc, nhân tộc, Mạc Thu Dương, đẳng cấp, nhập giai cấp 1 chủng tộc, nhân tộc, Lưu Trường, đẳng cấp, nhập giai cấp 1. Ba người tin tức xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Hai vị, lại gặp mặt ta. Diệp Thiên âm thanh xuất hiện ở Mạc Thu Dương và Lưu Trường trong đầu, dọa đến hai người giật mình một cái. Cây thật thành tinh. Lưu Trường trên mặt chấn kinh chuyển hóa thành hoảng sợ, điên cuồng đất muốn tránh thoát trói buộc, Diệp Thiên thấy thế thì là đem hắn vùi vào đất cắt bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, một bên Khống Kiến Cắt Sư cũng là lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm Lưu Trường, giống như là đang nhìn hiếm thấy chân bảo bình thường, thấy Lưu Trường run rẩy. Chúng ta trước đó gặp qua sao? Mạc Thu Dương tâm lý tố chất so với Lưu Trường mạnh không ít, tình huống như vậy còn có thể tỉnh táo lại, Bạch Cảnh Hiên thấy không hiểu ra sao, vừa rồi hắn cũng không nghe thấy Diệp Thiên lời nói, chẳng qua Diệp Thiên cũng không tính lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi là thế nào chọc bọn này nện? Lần này Bạch Cảnh Hiên xem như nghe được Diệp Thiên âm thanh, khiếp sợ đồng thời vậy đang suy tư nên trả lời thế nào. Chúng ta là cỡ đại sa mạc khí tượng giám sát thành viên, ở lúc thi hành nhiệm vụ gặp được bọn này nện, sau đó liền đến nơi này. Bạch Cảnh Hiên nghĩ đến Mạc Thu Dương hai người trước đó làm việc, gắn như vậy một cái láo, Mạc Thu Dương nghe xong liên tục gật đầu. Phải không? Vậy các ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Diệp Thiên gia tăng quấn quanh cường độ, mãnh liệt ngạt thở cảm giác đột nhiên lóe lên trong đầu kém chút để ba người hôn mê. Đều nhập giai cấp 1 còn ở lại chỗ này giả bộ mai tơ đâu, thật coi Diệp Thiên là sao đi rồi. Tùng, buông ra, ta, tin tức. Bạch Cảnh Hiên bị dìm có chút ý chí không rõ, trong lúc nhất thời bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ở bọn hắn sắp hôn mê thời điểm, Diệp Thiên đem sợi dễ bung ra, có thể giải thoát ba người tham lam hô hấp lấy không khí, phản phất mới từ vô gian địa ngục bên trong trốn ra được giống như. Ba vị, ta khuyên các ngươi vẫn là thành thật một chút, ta xem ba vị đều là người biết chuyện, hơn nữa lấy thực lực của các ngươi chắc hẳn cũng có được không thấp địa vị, nếu quả thật cứ thế mà chết đi, chẳng phải là rất đáng tiếc. Diệp Thiên cái kia tiết hận giọng nói nghe ba sắc mặt người thay đổi liên tục, một cái cây thế mà biết nhiều như vậy, đơn giản chính là không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy. Hiện tại có thể nói thật sao? Trung quanh sợi rễ giống như từng đầu đằng không mà lên đen kịt tự xà, mắt lom lom nhìn chằm chằm ba người, phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Chúng ta là đến cửa trong sa mạc rộng lớn nghiên cứu sinh vật biến dị, sau đó ở trong quá trình này gặp phải bọn này nện, chết chỉ còn lại ba người chúng ta. Ồ, mục đích của các ngươi và trước đó gặp phải một đám người nước ngoài tương tự. Nghe vậy Bạch Cảnh Hiên có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên liền là tại sao có thể có quốc gia khác người tới đây nghiên cứu sinh vật biến dị, chẳng qua nghĩ lại phát giác công việc không đơn giản như vậy. Nói tiếp, năng lực của các ngươi là làm thế nào đạt được? Diệp Thiên mấy câu nói đem Bạch Cảnh Hiên thu suy nghĩ lại, nghe được Diệp Thiên đặt câu hỏi, Bạch Cảnh Hiên nội tâm cũng nghĩ ra đối sách. Năng lực của ta là ở Hoa Quốc bên trong một lần hành động bên trong tiếp xúc đến linh khí thức tỉnh, hai người bọn họ năng lực thì là ăn không biết tên trái cây thức tỉnh. Lời này Bạch Cảnh Hiên ngược lại là không có nói láo. Lấy thực lực của các ngươi, ở toàn bộ Hoa Quốc có thể xếp tới bao nhiêu? So với chúng ta mạnh gần như không có, chẳng qua ngươi hỏi cái này làm gì? 3. Sợi rễ giống như roi giống như quất vào Bạch Cảnh Hiên trên cánh tay, lưu lại một đạo làm cho người kinh hãi lạnh mình vết thương, lần này gần như sắp đem Bạch Cảnh Hiên cánh tay cho đánh gãy. Nhận rõ điểm hiện thực, hiện tại là ta hỏi, người đáp. Bạch Cảnh Hiên khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt là bởi vì trên cánh tay chuyển đến trận trận nỗi đau xé rách tim gan, một phương diện khác thì là nội tâm bị khuất, hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu lọt vào đãi ngộ như vậy, ủy khuất cảm giác gần như đem cảm giác đau đớn cho hạ thấp xuống. Diệp Thiên không có tiếp tục hỏi thăm, mà là xa vào suy nghĩ, ba người này biết bí mật của hắn, nói thật hắn cũng không muốn đem ba người này thả đi, đến lúc đó giết ngược lại là có thể vu oan cho đám kia nhện. Nhưng là ba người có thực lực như vậy khẳng định vị không thấp, nếu như có thể làm là nội ứng của mình tiềm phục tại nhân loại cao tầng ở trong ngược lại là có thể để cho mình thời khắc nhận thấy được nhân loại hành động lấy làm ra đối ứng kế hoạch, bất quá nếu như khống chế ba người ngược lại là thành một vấn đề, chính mình cũng không có dư thừa sa chi trái cây. Nên làm cái gì tốt đâu? Nghe được Diệp Thiên không hiểu, một bên Hắc Huyền Thốc Thiếu thì là kêu lên. Làm sao? Người có biện pháp? Hắc Huyền Thốc Thiếu nghe vậy kêu lợi hại hơn, phản phất tại nói đúng vậy, chợt cưới đến Bạch Cảnh Hiên trên cổ, cái sau bị bất thình lình một màn giật nảy mình, nhớ muốn đẩy ra nhưng so với Hắc Huyền Thốc Thiếu, Bạch Cảnh Hiên sức lực lộ ra không có ý nghĩa. Quỷ dị tiếng kêu to từ Hắc Huyền Thốc Thiếu trong miệng truyền ra, theo Hắc Huyền Thốc Thiếu trong mắt tách ra hắc sắc quang mang, Bạch Cảnh Hiên trên thân lại cũng bốc lên ra trận trận hắc khí. Bạch Cảnh Hiên run rẩy thân thể, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn muốn hô to, lại phát hiện bất kể chính mình dùng ra sao lực đều không thể phát ra một tí tiếng vang. Cảnh Hiên, Mạc Thu Dương muốn tiến lên đem Hắc Huyền Thốc Thiếu đẩy ra, nhưng là Diệp Thiên sợi dễ lại là đem hắn và Lưu Trương một mực khốn tại nguyên chỗ. Cho ta thành thật một chút, không phải vậy không ngại trước tiên đưa các ngươi đi chết. Rất nhanh, Hắc Huyền Thốc Thiếu từ trên người Bạch Cảnh Hiên xuống tới, cái sau hai mắt vô thần đất nằm trên mặt cát, như là toàn thân tinh khí bị rút khô. Sau đó Hắc Huyền Thốc Thiếu đi vào Mạc Thu Dương và Lưu Trương trước mặt, đối bọn hắn lập lại chiêu cũ, mà làm chơi đây hết thảy Hắc Huyền Thốc Thiếu hình như hư thoát bình thường, đi vào trên ngọn cây vội vã đất nằm xuống. Đều đứng lên đi, phơi bày một ít năng lực của các ngươi. Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, ba người đồng loạt đứng lên, Mạc Thu Dương và Lưu Trương thân trong nháy mắt nhóm lửa diễm, mà Bạch Cảnh Hiên thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Năng lực của ngươi là cái gì? Năng lực của ta là có thể thông qua gió đến thu hoạch được tin tức. Bạch Cảnh Hiên một mực cung kính nói xong, nghe vậy Diệp Thiên đột nhiên phát giác có cái gì không đúng khỏe mạnh, rõ ràng sinh vật biến dị ở trong nước liền có thể tìm tới, tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy chạy đến nơi đây đến? Các ngươi tới chỗ này mục đích đến cùng là cái gì? Vì một tòa linh thạch khoáng. Linh thạch khoáng? Diệp Thiên âm thanh có chút kích động, nếu thật là linh thạch khoáng lời nói chính mình điểm tiến hóa trong thời gian ngắn đem không phải cái vấn đề. Không sai, chúng ta vốn là muốn đi tìm linh thạch khoáng, không quá nhanh muốn tìm tới thời điểm bị nện tập kích, thế là liền đến nơi này. Chương 31. Chuẩn bị hành động cái kia linh thạch khoáng ở nơi nào? Diệp Thiên vội vã không nhịn nổi đất hỏi đến, hắn không thể hiện tại liền lên đường đem linh thạch khoáng tìm cho ra. Ở cái hướng kia, chẳng qua vị trí cụ thể còn không tìm ra tới. Bạch Cảnh Hiên dùng ngón tay chỉ linh thạch khoáng phương hướng, Diệp Thiên ngược lại là không hoài nghi những lời này chân thực tính. Như vậy phải không? Đen Huyền, về sau có không có cách nào liên hệ với bọn hắn? Diệp Thiên nghĩ là làm Bạch Cảnh Hiên tìm tới linh thạch khoáng thời điểm chính mình vậy có thể biết tin tức này. Hắc Huyền Thốc Thiếu nghe xong ngẩng đầu lên, vô cánh hót vang nguyên bản hai mắt vô thần ba người đột nhiên tỉnh táo lại. Ồ, chúng ta đây là thế nào? Mạc Thu Dương nhìn lên hỏa diễm bám vào hai tay, có chút không rõ ràng cho lắm, lại là một tiếng kêu to, ba người lần nữa trở lại hai mắt vô thần trạng thái. Lập tức Hắc Huyền Thốc Thiếu trên thân bay ra ba cái lông chim phân biệt đi vào ba người chỗ sau lưng, lông vũ cùng phía sau lưng tiếp xúc thì hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa, nhưng Hắc Huyền Thốc Thiếu trên thân lại là có một cái lông chim tách ra hắc sắc quang mang. Diệp Thiên tiếp xúc đến căn này màu đen lông vũ thì còn có thể biết được ba người truyền lại đưa tin tức. Ha ha ha, tốt thiên phú. Diệp Thiên lúc này cũng là yên tâm, đây quả thực là thời gian thực giam thính kỳ a, mà đi qua một phen kiểm tra, Hắc Huyền Thốc Thiếu thế mà còn có thể đem gần đây kỳ bộ phận ký ức cho xóa đi, chẳng qua xóa sạch về sau Hắc Huyền Thốc Thiếu liền bất tỉnh ngủ mất, mặc cho Diệp Thiên kêu gọi cũng sẽ không tiếp tục đáp lại. Được thôi, ba người các ngươi có thể đi. Nói xong câu đó, ba người trong mắt dần dần xuất hiện ánh sáng. Hở, chúng ta làm sao ở cái này a? Lưu Trương một mặt mộng bức đất nhìn phía trước cái này khỏa so với cây gậy trúc tử còn gầy cây, bọn hắn không phải đang tránh né nện truy sát sao? Nện đâu? Chuyện gì xảy ra? Cánh tay của ta. Bạch Cảnh Hiên bưng bít lấy bị thương cánh tay, thống khổ nửa quỳ trên mặt cát, Mạc Thu Dương hai người thấy thế vội vàng tới đem hắn dịu lên. Trước tiên chịu đựng đi, đợi lát nữa đến căn cứ nói sau. Trên thân hai người cũng không có băng vải cái gì, Lưu Trương liền thoát y phục của mình quấn ở Bạch Cảnh Hiên trên vết thương, sau đó hai người xung làm lên quả trượng, dịu lấy Bạch Cảnh Hiên hướng về căn cứ phương hướng đi đến. Các ngươi có thể phải nhanh lên một chút tìm tới linh thạch khoáng a, đừng khiến ta thất vọng. Diệp Thiên nhìn chăm chú lên ba người đi xa bóng lưng, đồng thời nghĩ đến làm sao đem linh thạch này bỏ cho trở về, chính mình sợi dễ không cách nào chạm đến cái kia linh thạch khoáng, muốn trở về còn phải cần những sinh vật khác hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên nội tâm có phương hướng, cái kia chính là trước đó đám kia cánh cung kiến, đem kiến chúa bắt đến, bọn này cánh cung kiến không được đàng hoàng vì chính mình làm việc. Chờ Hắc Huyền Thốc Thiếu khôi phục tốt liền đi làm. Cân nhắc đến trước đó gặp phải dị hóa cánh cung kiến lính, cái kia kiến chúa thực lực khẳng định không phải không kiến cát sư có thể đối kháng. Cho nên vẫn là phái Hắc Huyền Thốc Thiếu hỗ trợ càng thêm một thỏa. Mạc Thu Dương ba người lảo đảo đi lại trong sa mạc, ước chừng hơn nửa giờ về sau, mới nhìn đến vụn vặt lẻ tẻ mấy đạo nhân ảnh. "Uy, chúng ta ở chỗ này." Lưu Trương ngoắc tay kêu cứu, âm thanh đem phía trước mấy người hấp dẫn tới. "Rốt cuộc tìm được các ngươi." Một tên nam tử đi vào ba người trước mặt, bọn hắn kém chút coi là Mạc Thu Dương bọn người toàn quân bị diệt, nam tử quay đầu tiếp nhận hòm thuốc chữa bệnh, bắt đầu là Bạch Cảnh Hiên chữa thương. "Đi thôi, chúng ta về trước căn cứ nói sau." Một đoàn người cùng với Hiểu Tinh Tàn Nguyệt trở về căn cứ, tốt trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Cảnh Hiên, đây là có chuyện gì? Bạch Cảnh Hiên nhị thúc nhìn thấy cháu mình thảm trạng cuốn quýt đi vào bên người quan tâm hỏi. Nhị thúc, chúng ta bị nện đàn tập kích, những người còn lại vì bảo hộ chúng ta đã hy sinh. Nói xong, Bạch Cảnh Hiên khỏe mắt còn chảy xuống hai hàng nước mắt, trong lúc nhất thời, trong cả trụ sở không khí đều có chút kiềm chế. Tình lại điểm, và đem linh thạch khoáng khai thác xuất hiện, đến lúc đó liền có thể tự tay là những cái kia chiến sĩ đã chết báo thủ. Thấy tình thế không đúng, Bạch Cảnh Hiên nhị thúc đội vàng mở miệng cổ vũ sĩ khí, sau đó lại đem Bạch Cảnh Hiên lĩnh vào trong văn phòng. Các ngươi ở gặp được đám kia nện sau xảy ra chuyện gì? Bạch Cảnh Hiên nhị thúc hỏi đến, ở gặp được nện đàn sau bọn hắn liền đã mất đi cùng Bạch Cảnh Hiên bọn hắn liên hệ. Gặp được đám kia nện sau ta căn cứ năng lực của mình tìm được sinh lộ, những người khác vì bảo hộ ba người chúng ta lựa chọn cùng nện đàn tiến hành chém giết kéo dài thời gian. Bạch Cảnh Hiên cẩn thận trở lại suy nghĩ một chút, trong đầu của mình ký ức chính là như thế. Cuối cùng chúng ta ở một cái không biết tên trong huyệt động tránh trong chốc lát, đợi đến nện đàn đi xa về sau mới trở về. Như vậy phải không? Bạch Cảnh Hiên nhị thuốc lâm vào suy nghĩ, hiện trong sa mạc nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ riêng là một đám nhện liền có để bọn hắn cả cái căn cứ diệt vong nguy hiểm, càng đừng đề cập cái khác mạnh hơn sinh vật. Nhị thuốc, linh thạch khoáng chúng ta còn muốn khai thác sao? Ngươi cho là như vậy? Bạch Cảnh Hiên nhị thuốc nhìn xem cháu của mình. Ta cho rằng đương nhiên muốn khai thác. Chúng ta người không thể cứ như vậy hy sinh vô ích. Ta muốn vì bọn họ báo thù. Bạch Cảnh Hiên cảm xúc kích động nói xong, nói gần nói xa không khỏi là đối với đám kia nhận hận. Tốt. Hảo hai tử, không hổ là Hoa Quốc Nhi Lang, vốn là ngươi nếu là không nghĩ thoáng hái linh thạch khoáng lời nói liền đem ngươi tống về nước bên trong, đã như vậy vậy liền lưu lại, và linh thạch khoáng khai thác sau khi ra ngoài tìm những con nhện kia báo thù rửa hận. Sau đó Bạch Cảnh Hiên nhị thúc để hắn đi về nghỉ trước, và tổn thương dưỡng hảo lại đi tìm linh thạch khoáng vị trí, chính mình thì là chuẩn bị và cái khác mấy tên lãnh đạo họp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhật nguyệt thay đổi liên tục, rất mau tới đến vào lúc giữa trưa. Nguyên bản ngay tại Diệp Thiên đầu cảnh bên trên nghỉ ngơi Hắc Huyền Thốc Thiếu mở hai mắt ra, ở Diệp Thiên nhìn soi mói vũ cánh bay về phương xa. Hở, Đen Huyền, ngươi đi đâu? Hắc Huyền Thốc Thiếu nghe được Diệp Thiên âm thanh, quay đầu liếc nhìn Diệp Thiên một cái. Diệp Thiên ngược lại là từ hắn trong mắt nhìn ra vẻ lo lắng. Qua 10 giây trái phải Hắc Huyền Thốc Thiếu một lần nữa bay về phương xa. Thật không hiểu rõ ngươi. Diệp Thiên không còn suy tư chuyện này, mà là nhìn về phía dưới cắt vàng không kiến cắt sư. Tiểu gia hỏa, đến lượt ngươi ra sân. Vài gốc sợi dễ đem không kiến cắt sư từ đất cắt bên trong lôi ra ngoài. Không kiến cắt sư một mặt mộng bức mà nhìn xem Diệp Thiên. Đi, đem cái kia biến dị cánh cung kiến kiến vị trí tìm tới. Thu đến Diệp Thiên mệnh lệnh, không kiến cắt sư sau khi hạ xuống mã lực toàn bộ triển khai, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở tại chỗ, cái lưu lại một cái hố cát. Ngao. Tiếng sói chu từ rễ cây bên cạnh chuyển đến, tựa hồ là nhằm chán, Hỏa Huyền Lang ngáp một cái. Đừng nóng đội, sẽ hữu dụng đến chỗ của các ngươi, hiện tại các ngươi chờ đợi ở đây là được. Diệp Thiên thúc đẩy sợi rễ vướt ve Hỏa Huyền Lang ra lông, cái sau một mặt đất hưởng thụ. Bởi vì huyết minh chu vương nguyên nhân, trong sa mạc đệm không phải bình thường nhiều lắm. Gần như cách mỗi vài phút liền sẽ có một đám nhện xuất hiện ở Diệp Thiên trước mắt, đồng thời còn vận chuyển lấy đủ loại khối thịt. Có lẽ là biết Diệp Thiên thực lực, những con nhện này còn đặc địa lách qua Diệp Thiên lãnh địa. Chương 32. Bắt đầu hành động trong lúc đó ngẫu nhiên có một ít thực lực không phải rất mạnh nhện đặt chân Diệp Thiên lãnh địa, hào không ngoài suy đoán đều thành Diệp Thiên món ăn trong mâm. Hai, hiện tại ăn những này không có đẳng cấp căn bản không có điểm tiến hóa. Diệp Thiên thôn vệ xong một con nhện phát ra cảm khái như thế, một đoạn thời gian rất dài không có từng thu được mới mẹ điểm tiến hóa, nơi xa hiện hiện trận trận bức xạ nhiệt, để Diệp Thiên ánh mắt trở nên có chút mơ hồ không rõ. Cũng không biết Đen Huyền đi làm mà, cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, bí mật mang theo cuồng phong gào thét mà qua. Ai ở cái kia giao thủ? Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía đánh nhau khởi nguồn nơi, dõi mắt trông về phía xa, một đám lửa trống rông xuất hiện ở trước mắt. Giữa ban ngày ở đâu ra quỷ hỏa? Diệp Thiên không xác định đối phương chân diện mục, tiếp tục quan sát, một lát sau, vô số nện hướng phía cái này đoàn hỏa diễm chung quanh chạy đến, hình thành vây quanh chi thế, mà ở hỏa diễm bên trong, còn thỉnh thoảng bay ra số tảng đá, thế là bị tảng đá đện vào nhện toàn bộ tại chỗ bỏ mình, dịch thể chảy đầy đất. Mà theo thời gian trôi qua, lại còn có Chu Vương hộ vệ xuất hiện ở hỏa diễm chung quanh. Chu Vương hộ vệ, ngọn lửa này bên trong sinh vật đến cùng là cái gì? Suy tư một lát, Diệp Thiên trong đầu nổi lên Sa Bạo Cự Hạt bóng người. Đừng nói, thật là có khả năng. Hỏa diễm rất nhanh tàn đi, Sa Bạo Cự Hạt bóng người tùy theo hiện hiện, Chu Vương hộ vệ chân trước như lưỡi dao, đột nhiên bung xuống sau lại đánh ra một đường huyết màu đen chạm kích, nện ở Sa Bạo Cự Hạt giáp sắc bên trên bộc phát ra chói lọi tia lửa. Giống. Trầm thấp lại hùng hậu tiếng giống từ Sa Bạo Cự Hạt trong miệng truyền ra, cái thấy hắn cái đuôi đột nhiên duỗi dài, lấy xét đánh chi thế bỗng nhiên hướng phía Chu Vương hộ vệ vung đi. Chu Vương hộ vệ trực tiếp bị cái này một cái đuôi vung ra trên trời không biết tung tích, còn lại nện thấy đến lao đại ca thăng thiên về sau giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tàn đi, chẳng qua Sa Bạo Cự Hạt cũng sẽ không cứ như vậy để những con nện này chạy. Cái thấy Sa Bạo Cự Hạt nâng lên hai càng, hướng phía đất cắt đập mạnh, lập tức khơi dậy một mảng lớn cát bụi, kèm theo đinh thai nhức góc đông tiếng vang lên, nguyên bản chính muốn ly khai nện trên thân nhóm lửa diễm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Sa Bạo Cự Hạt lay lấy dưới thân hoàng sa, không bao lâu thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Không biết tên phương xa, ngay tại trên đường trở về Hắc Huyền Thốc Thiếu đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lên, một cái không biết tên đổ vật ngay tại cấp tốc hạ xuống, kém chút nện ở Hắc Huyền Thốc Thiếu trên thân, còn tốt Hắc Huyền Thốc Thiếu kịp thời né tránh. Và thứ này rơi trên mặt đất, Hắc Huyền Thốc Thiếu áng chừng lòng hiếu kỳ vậy hướng xuống đất bên trên lao xuống, làm hạ xuống khoảng cách nhất định về sau mới phát hiện đây là một cái Chu Vương hộ vệ, lúc này Chu Vương hộ vệ vũ động tám đầu chân hướng lên bầu trời, nhìn hắn bộ dáng cực kỳ thống khổ. Thấy thế Hắc Huyền Thốc Thiếu tức giận lên đầu, bởi vì huyết minh Chu Vương một kích kia hiện tại nó khác thường coi là thu địch bọn này nện. Đối với Hắc Huyền Thốc Thiếu tới nói, trước mặt cái này Chu Vương hộ vệ như là dê đợi làm thịt, không có một chút năng lực phản kháng. Chợt Hắc Huyền Thốc Thiếu trong mắt toát ra hắc quang, một đoàn hắc khí bay về phía Chu Vương hộ vệ, tựa hồ là nhận thấy được nguy hiểm buông xuống. Chu Vương hộ vệ tám đầu chân múa càng thêm thường xuyên, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng vung ra chạm kích. Và hắc khí nhiễm đến Chu Vương hộ vệ lúc, tư một tiếng từ hắn trên thân truyền ra, đao Chu Vương hộ vệ phát ra quỷ dị tiếng kêu to. Hiu. Số cái lông chim theo nhau mà tới, Chu Vương hộ vệ nguyên bản tròn vo phần bụng bị lông vũ đâm xuyên, trong đó chất lỏng không ngừng dẫn ra ngoài. Phần bụng bắt đầu trở nên khô gắt, lại là số cái lông chim bắn ra, lần này Chu Vương hộ vệ triệt để không có rồi động tĩnh, an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Làm xong đây hết thảy, Hắc Huyền Thốc Thiếu ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ tại phát tiết lấy sự hưng phấn của mình, chợt song chảo nắm lên Chu Vương hộ vệ hướng phía Diệp Thiên Phương hướng bay đi. Ồ, đây là. Nhìn xem bay tới Hắc Huyền Thốc Thiếu, nhất là hắn dưới thân Chu Vương hộ vệ, Diệp Thiên trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, tình cảm cái này sa bạo cự hạt một cái đuôi đem Chu Vương hộ vệ đưa đến Hắc Huyền Thốc Thiếu trước mặt, sau đó Hắc Huyền Thốc Thiếu lại cho mình xếp về. Vận khí này, vậy không người nào. Hắc Huyền Thốc Thiếu đi vào Diệp Thiên lãnh địa, vung ra móng đuốt đem Chu Vương hộ vệ vẫn trên mặt đất, trong nháy mắt tóe lên một mảng lớn cát bụi. Thật sự là khổ cực. Diệp Thiên thúc đẩy sợi rễ đuốt vé Hắc Huyền Thốc Thiếu, đồng thời đem phía dưới Chu Vương hộ vệ thi thể thôn vệ. Thôn vệ huyết minh Chu Vương hộ vệ huyết đủ, điểm tiến hóa 1.5 thôn vệ huyết minh Chu Vương hộ vệ huyết đủ, điểm tiến hóa 1.5 thôn vệ huyết minh Chu Vương hộ vệ huyết đủ, điểm tiến hóa 1.5. Thoải mái. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Diệp Thiên tại nội tâm hô to, một cái Chu Vương hộ vệ cung cấp cho mình điểm tiến hóa đạt đến 9 điểm nhiều, lại đến 2 chỉ chính mình liền có thể tiến hóa. Làm rất khá. Diệp Thiên hận không thể ôm lấy Hắc Huyền Thốc Thiếu cho nó một trận điên cuồng thân, cái sau run lên thân thể của mình, từ lông vũ bên trong đến rơi xuống vô số mai trái cây, tinh tế cảm thụ, trong đó còn có một số linh khí. Chẳng qua những trái này bên trong vì cái gì còn sẽ có một số có hại vật chất? Chẳng lẽ lại là bởi vì nồng độ linh khí không đủ sao? Diệp Thiên dùng sợi dễ cầm lấy một viên trái cây cẩn thận nhìn xem, thứ này đối với có đẳng cấp sinh vật tới nói ngược lại là không có gì chỗ xấu, đối với những cái kia không có đẳng cấp liền không nói được rồi. Hắc Huyền Thốc Thiếu nhấc lên móng đuốt móc ra một cái hố nhỏ, đồng thời đem một viên trái cây bỏ vào, lại đem hắn tái hiện cho lên. Ngươi nói là để cho ta đem những này trái cây đều trồng vào đi sao? Hắc Huyền Thốc Thiếu nghe xong nhân tính hóa đất ngáy máy mắt. Về sau nếu có thể dẫn tới nguồn nước ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, hiện tại nha, vẫn là trước tiên làm ra linh thạch khoáng đi. Nói xong, đứng ở đằng xa dưới mặt đất xuất hiện tới động tĩnh, không kiến các sư đầu lâu từ đất cắt bên trong chui ra, thẳng vào nhìn xem Diệp Thiên. Tìm tới tổ kiến vị trí. Không kiến các sư nhẹ gật đầu, trên trán còn sưng lên một khối, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Tốt. Đen Huyền, Lửa Huyền, Sói Con, các ngươi đi theo Không Kiến Các Sư đi biến dị cánh cung kiến tổ kiến, đem kiến chúa mang cho ta tới, nhớ kỹ, cho ta bắt sống. Ngao. Lửa Huyền nghe được Diệp Thiên mệnh lệnh sau gào một tiếng, đã có chút vội vã không nhịn nổi. Rất tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng, hiện tại liền xuất phát. Thu đến mệnh lệnh sau Không Kiến Các Sư thay đổi phương hướng, cho đoàn người dẫn đường, Hắc Huyền Thốc Thiếu vô cánh bay cao, theo sát lấy Không Kiến Các Sư bộ pháp. Chỉ kém linh thạch khoáng vị trí. Diệp Thiên nhìn về phía Bạch Cảnh Hiên ba người rời đi phương hướng, hy vọng những người này có thể sớm một chút đem linh thạch khoáng tìm tới đi. Mà Bạch Cảnh Hiên bên này đang chuẩn bị lên đường, thừa dịp nhiệt độ có chỗ hạ xuống, còn không vào đêm thời đoạn tốc chiến tốc thắng. Không chỉ là Diệp Thiên cùng nhân loại bên này có động tĩnh, Huyết Minh Chu Vương cũng đang không ngừng phái ra nhện vì đó tìm kiếm đồ ăn, theo không ngừng ăn, càng lúc càng cường hãn khí tức từ Huyết Minh Chu Vương trên thân bắn ra, giáp sắc bên trên màu máu càng nồng đậm, bụng lớn bên trong hắc ảnh dần dần hiện hóa. Chương 33. Bắt sống kiến chúa, tìm tới linh thạch khoáng kiến cánh cung tổ kiến bên trong, như là màu đen viên tịt giống như kiến chúa không biết rút ngọn gió nào, tùy ý công kích tới đi vào bên người cánh cung kiến linh nhóm. Thấy tình cảnh này kiến lính nhóm cũng không dám lòng có lời oán giận, đành phải rời đi xào huyệt đi vào tổ kiến bên ngoài. Đột nhiên, Hắc Huyền Thốc Thiếu tiếng kêu to từ xào huyệt truyền ra ngoài đến, nghe được cái này âm thanh kêu to, kiến chúa nóng nảy trở nên càng thêm kịch liệt, tựa hồ là nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ, cánh cung kiến lính nhóm vội vàng đi vào kiến chúa bên người ở tại trước mặt cản trở. Xào huyệt bên ngoài, mấy chục cái dị hóa cánh cung kiến lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón kế tiếp kẻ địch, từ Hắc Huyền Thốc Thiếu cái kia làm chúng nó cảm thấy e ngại tiếng kêu to bên trong không khó phán đoán, bọn chúng đối mặt Hắc Huyền Thốc Thiếu chỉ có một con đường chết, nhưng là dù vậy, bọn chúng như cũng không lùi bước một bước. Ầm. Đứng ở đằng xa đất cắt truyền đến tiếng phá hủy, hình mũi khoan hố cắt xuất hiện, dị hóa cánh cung kiến lính nhóm trong nháy mắt bị cái này dị động xáo trộn trận hình, hố cắt bên trong không kiến cắt sư ngay tại ăn như gió cuốn, tùy ý ăn lấy đến rơi xuống dị hóa cánh cung kiến lính. Còn lại dị hóa cánh cung kiến lính chú ý tới phía dưới không kiến cắt sư, muốn tiến đến đem hắn giải quyết, lại phát hiện bao quanh hắc khí từ trên trời giáng xuống, vẹn vẹn mấy giây gần như tất cả dị hóa cánh cung kiến lính biến mất vô tung vô ảnh. Hòa Huyền Lang bọn chúng đến về sau, cái phát hiện từng cố dị hóa cánh cung kiến lính thi thể, còn không ăn vài miếng liền bị phía dưới không kiến cắt sư cho tiện hồ. Đem những này dị hóa cánh cung kiến lính giải quyết về sau, Hỏa Huyền Lang hướng phía cách đó không xa kiến cánh cung xào huyệt phát động công kích, cái thấy Hỏa Huyền Lang hé miệng, toàn thân sáng lên hào quang màu đỏ, một quả cầu lửa ở trong miệng ngưng tụ. Ầm. Hỏa cầu nện ở kiến cánh cung xào huyệt bên trên, nổ ra một cái hố to, trong hầm vô số dị hóa cánh cung kiến lính sợ hãi nhìn xem phía trên sinh vật, ở những này dị hóa cánh cung kiến lính dưới thân, một cái như là viên thịt giống như sinh vật chính run lẩy bẩy, đó chính là Hắc Huyền Thốc Thiếu cấp sinh vật mục tiêu. Thấy thế Hắc Huyền Thốc Thiếu hưng phấn mà kêu to, hai cánh bỗng nhiên một cái, che giấu ở kiến chúa trên người dị hóa cánh cung kiến lính nhóm lại toàn bộ bị đập bay, Hỏa Huyền Lang muốn xuống dưới đem kiến chúa dẫn tới, cũng là bị Hắc Huyền Thốc Thiếu ngăn cản, kiến chúa thân thể không thể so với cái khác kiến cánh cung, mềm mại không gì sánh được, tuy nói kiến chúa thực lực so với Hỏa Huyền Lang cao không ít, nhưng là cái này một đặc tính cũng không có cải tiến, lấy phòng ngừa vạn nhất việc. Này còn phải không kiến cắt sư đi qua mới được. Sau khi nhận được mệnh lệnh không kiến cắt sư bỏ vào trong hầm, hướng phía kiến chúa chạy đi, còn lại dị hóa cánh cung kiến lính muốn tiến lên ngăn cản không kiến cắt sư, cũng là bị từng cây đen kịt lông vũ giết chết. Nhìn xem càng lúc càng gần không kiến cắt sư, kiến cánh cung sau run rẩy phát ra trận trận cổ quái tiếng kêu, tựa hồ là đang cảnh cáo, mà ở cái này cảnh cáo phía dưới không kiến cắt sư thế mà vẫn đúng là dừng động tác lại. Hắc Huyền Thốc Thiếu thấy thế con mắt chưa hết mắt, khống chế một cái lông chim đi vào kiến cánh cung sau đầu nơi, có Hắc Huyền Thốc Thiếu trợ giúp, kiến cánh cung kiến chúa lúc này mới trung thực không ít. đem kiến chúa vận chuyển lên về sau, ba đầu sa lang đi vào không kiến cắt sư bên người thân thể không xuống, một phen cố gắng dưới thành công đem kiến chúa đem thả đến bọn chúng trên lưng, làm xong đây hết thảy chúng sinh vật bắt đầu đường về. Ở trên đường này, kiến cánh cung nhóm sau lưng chúng càng không ngừng đi theo, từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách, đàn sói nhóm cùng với hát huyền thốc thiếu vậy không quá để ý, chỉ cần không tìm cớ, tùy tiện bọn chúng thế nào, hơn nữa còn có thể cho đoàn người cung cấp một số đồ ăn, cớ sao mà không làm đây. Không bao lâu, đàn sói nhóm trở lại Diệp Thiên trước mặt, nhìn thấy kiến cánh cung kiến chúa, Diệp Thiên tuy nhiên làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn còn có chút bị buồn nôn đến, cái này kiến chúa dáng dấp còn trách xấu xí. Chủng tộc, kiến cánh cung kiến chúa đẳng cấp, nhập giai 5 cấp, lúc này kiến chúa nhìn lên trước mặt đại thụ không biết làm sao, nàng cảm giác phảng phất một giây sau chính mình liền sẽ chết ở chỗ này. Đừng lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là muốn mời ngươi giúp một chút chuyện nhỏ. Nghe vậy kiến chúa thân thể càng thêm run rẩy, thật xa đem chính mình mang tới chỉ là vì một chút chuyện nhỏ. Không nên quá không hợp thói thường tốt ta, vẫn là nói muốn chuẩn bị. Chính mình thế nhưng là một con kiến a, ngươi ngay ở chỗ này ở lại là được, ta sẽ cho ngươi cung cấp thức ăn, ngươi chỉ cần vì ta không ngừng sinh hạ kiến cánh cung là được, ta yêu cầu những này kiến cánh cung chuyển ít đồ. Kiến chúa nghe vậy luôn cảm giác là lạ. Và không kiến cắt sư đi vào Diệp Thiên bên người lúc, lập tức nhận được Diệp Thiên nhiệm vụ. Tiểu gia hỏa, cho kiến chúa đào một cái xào huyệt, ảnh hưởng tới kiến chúa để chứng ngươi coi như nguy rồi nha. Nghe cái này mang theo uy hiếp ý vị giọng nói, không kiến cắt sư không dám chút nào lãnh đạm, ăn no rồi nó tích đủ hết sức lực bắt đầu đào xào huyệt. Trong quá trình này những cái kia cánh cung kiến lính vậy đi tới Diệp Thiên lãnh địa, nhìn thấy những này dị hóa cánh cung kiến lính Diệp Thiên thật là hai mắt tỏa sáng. Tới đúng lúc, Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía kiến chúa. Kiến chúa đợi lát nữa ta phải dùng những này kiến lính, ngươi chuyển đạt một chút. Kiến cánh cung kiến chúa phát ra trận trận thanh âm kỳ quái, cánh cung kiến lính sau khi nghe được đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Các ngươi và mệnh lệnh của ta là được, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Dị hóa kiến lính cúi đầu xuống, gia nhập không kiến cắt sư mở xào huyệt công trình, có những này cánh cung kiến lính gia nhập, toàn bộ quá trình trở nên cấp tốc không gì sánh được, không hơn phân nửa cái biến mất liền đã hoàn thành hơn phân nửa, tốc độ kia không khỏi làm Diệp Thiên cảm thán. Đợi đến xào huyệt hoàn toàn chúc tốt, kiến cánh cung kiến chúa liền vào ở tới gần trạm vào tối, hát huyền thốc thiếu trên người một cái lông chim đột nhiên sáng lên, chú ý tới dị động Diệp Thiên trong, nháy mắt nô ra sợi dễ tới tiếp xúc. Rất tốt, kiến chúa, mượn lính của ngươi kiến nhóm dùng một lát. Thu đến mệnh lệnh sau kiến chúa đem cánh cung kiến lính nhóm cùng với mới ra đời kiến cánh cung gọi ra, mặc cho Diệp Thiên phân công. Nhìn đến phía dưới lục tục ngao ngoe xuất hiện mấy trăm con kiến cánh cung, Diệp Thiên nội tâm trong bụng nở hoa. Hắc Huyền, Không Kiến Cắt Sư, hai người các ngươi mang theo những này kiến cánh cung đi tìm kia nhân loại, nhất định phải đem linh thạch khoáng mang cho ta trở về. Lựa Huyền, Sói Con, các ngươi vậy bữa theo, đem ngấp nghé những linh thạch này, những sinh vật khác cho ta ngăn lại. Hắc Huyền thốc thiếu kêu to đáp lại nói, chợt vỗ cánh bay cao tại phía trước dẫn đường, Không Kiến Cắt Sư cùng ở sau lưng hắn, chịu trách nhiệm mở đường hầm, đàn sói nhóm thì là đi theo cuối cùng. Mấy chục ngoài ngàn mét, một đám nhân loại ngay tại một tòa cồn cắt trước đó thăm dò. Liên ở phụ cận đây, sẽ không sai, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chú ý một chút. Bạch Cảnh Hiên chỉ huy, căn cứ gió mang tới tin tức, linh thạch khoáng ngay tại phiến khu vực này, bên cạnh trinh sát nhân viên cầm lấy các loại dụng cụ, ở trong khu vực này triển khai đất truy quét. Trên mặt của mỗi người đều là không gì sánh được nghiêm túc, liền ngay cả mồ hôi ướt nhẹp tầm nhìn vậy không có chút nào phát giác, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua. Tích tích tích. Đột nhiên, kịch liệt còi báo động từ một người dụng cụ trong tay bên trong truyền ra, đám người nghe được động tĩnh về sau lập tức xuống tới. Tìm được, ta tìm được. Người kia cầm lấy dụng cụ trong tay, cao hứng thậm chí nhảy dựng lên. Chương 34. Linh thạch tranh đoạt chiến tức sắp mở ra quá tốt rồi. Nắm chặt thời gian đem những linh thạch này móc ra. Nói xong, đám người lấy ra chuyên nghiệp đào móc công cụ, hướng phía đất cắt mạnh liệt đủ. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, bốn phía đất cắt đã bị đào 2 mét hướng tới sâu, mà theo đào móc tiến hành, nhiệt độ chung quanh vậy bắt đầu giảm xuống. Các ngươi nói đây là cái gì thuộc tính linh thạch khoáng? Trong đó có người dò hỏi, bọn hắn chỉ biết là nơi này có linh thạch khoáng, cũng không rõ ràng là dạng gì linh thạch. Không rõ ràng, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy linh thạch này mỏ chân diện mục. Bạch Cảnh Hiên lắc đầu, cánh tay bị thương hắn đảm nhiệm lên giám sát chức trách. Ta ngược lại thật ra hy vọng đây là hỏa thuộc tính linh thạch, đến lúc đó đem những cái kia đáng chết nện toàn bộ tiêu chết. Một người tức giận đem trong tay cái quốc hướng phía dưới vung đánh, tựa hồ là đem đất cắt trở thành nện bình thường. Bọn hắn những người này khai thác linh thạch có công, và đến lúc đó phân phối linh thạch thời điểm biết ưu trước tiên nghĩ bọn hắn. Qua thêm vài phút đồng hồ, nguyên vốn có chút mát mẻ hố cắt bên trong càng nóng bức, cắt trong đất từng sợi hồng quang như ẩn như hiện. Thật đúng là hỏa thuộc tính linh thạch. Đám người mặt lộ vẻ hưng phấn, tăng nhanh khai thác cường độ. Không bao lâu, số nói hào quang màu đỏ xông ra hoàng sa bao khỏa thẳng tới chân trời. Nhanh, khởi động năng lượng máy nhiễu trang bị. Bạch Cảnh Hiên vội vàng hô, cái này nếu là hấp dẫn tới những sinh vật khác chắc chắn liền muốn gốc không thua lỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản xông thẳng tới chân trời hào quang màu đỏ biến mất vô tung vô ảnh. Thấy đám người cảm thán hắn thần kỳ. Bầu trời xa xăm bên trong, Hắc Huyền Thốc thiếu nhìn thấy một chùm sáng đột nhiên sáng lên lại biến mất, hướng phía nơi này đột nhiên tăng tốc độ. Phía dưới Khống Kiến Cắt Sư cũng là dốc hết toàn lực, đằng sau còn đi theo lít nha lít nhít tiến cánh cung. Cái này, đây chính là linh thạch. Một người cầm lấy một khối cùng loại hồng như thủy tinh tảng đá, nhưng là linh thạch bên trên tán phát nhiệt độ cao để hắn càng không ngừng ở hai cánh tay ở giữa điên cuồng trao đổi. Cái đồ chơi này phải dùng làm sao a? Chẳng lẽ ăn sống sao? Lưu Trương nhìn trong tay linh thạch, bởi vì hắn cảm giác tỉnh hỏa thuộc tính năng lực cho nên linh thạch ở tại trong tay cũng không phải là như vậy bỏng. Dĩ nhiên không phải, như thế nào sử dụng cấp trên từ có phương pháp, đến lúc đó chúng ta liền biết. Bạch Cảnh Hiên mặt lộ vẻ mỉm cười, nơi xa dần dần xuất hiện một cái cao lớn hắc ảnh, và hắn tới gần một chút mới phát hiện là một cô lấy quặng xe. Tất cả lên đi, và khai thác hoàn tất chúng ta liền trở về. Đem cái thang buông xuống về phía sau, đám người ngay ngắn trật tự leo lên. Không đợi lấy quặng làm việc bắt đầu, đứng ở đằng xa màu vàng đất cắt dần dần hóa thành màu đen, Bạch Cảnh Hiên và người quá sợ hãi, quét mắt một vòng, thấy chỗ màu đen đều là tổn, bọn hắn hiểu rồi đây là bị bao vây. Không tốt, vẫn là đám kia nện. Nhanh, súng phun lửa, súng phóng tên lửa. Lúc này cũng đừng mất đi. Mấy tên thân mặc đồng phục tác chiến nam tử cầm lấy súng phun lửa khiêng súng phóng tên lửa đi vào bên ngoài, hướng về phía những con nện này chính là một phát RPG. Oeng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh ở nện trong đám truyền ra, cây nấm hình dáng hắc vân dâng lên, dọa đám người nhảy một cái, mà chắc lần này hỏa tiễn mang tới hiệu quả vậy 10 phần rõ rệt, nguyên bản bốn phía đều là màu đen đất cắt lúc này được mở ra một cái lớn lỗ hổng. Chẳng qua những con nện này cũng không có vì vậy dừng lại bộ pháp, như cũ hướng phía đám người chạy tới, và nện đàn tới gần thời điểm, tay cầm súng phun lửa người khởi động súng phun lửa, hướng phía những con nện này chính là dừng lại mãnh liệt phun. Thiêu chết ngươi nha. Ở súng phun lửa cùng với súng phóng tên lửa song trọng thi pháp phía dưới, nện đàn bắt đầu dừng bước không tiến, thậm chí còn có hậu lui chiều hướng. Không bao lâu, trận trận quỷ dị âm thanh từ phương xa truyền đến, cái thấy mấy cái có thể so với người trưởng thành đầu một kích cỡ tương đương nện từ phía sau xuất hiện, vừa thấy mặt liền từ trong miệng phun ra một đoàn không rõ chất lỏng, bị chất lỏng này đánh trúng nhân loại không khỏi là xanh một miếng tím một khối. Đem cái kia mấy cái nện xử lý. Bạch Cảnh Hiên tiếp nhận một bên thương binh trong tay súng phun lửa hô to, một bên tay bắn tỉa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhắm chuẩn những con nện này đầu bắc cỏ. Mấy phát viên đạn bắn ra, đang chuẩn bị tiếp tục đánh lén nện trực tiếp tám chân chỉ lên trời co lại thành một đoàn không có rồi lập tĩnh. Không có rồi những con nện này trong bóng tối đánh lén, còn lại nện đàn như là châu chấu sau mùa thu, ở súng phun lửa và súng phóng tên lửa trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Cái kia, đó là cái gì? So với vừa rồi cái kia trong bóng tối đánh lén nện còn phải cao hơn một đoạn nện ở phía xa xuất hiện, trong mắt thả ra màu đỏ tươi ánh sáng rực rỡ cho dù cách xa nhau gần ngàn mét đám người cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, đây chính là Chu Vương hộ vệ. Hiu. Một đường huyết màu đen chạm kích lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay về phía đám người, đứng tại phía trước mấy người trong nháy mắt bị chặt gãy thân thể, máu tươi nội tạm chờ một chút vậy tại sau lưng mấy người trên mặt. A. Sau lưng đám người bị cái này đột như đánh tới một màn dọa đến hoa dung thất sắc, một số người nhìn xem trên tay cùng trước mặt nội dung vật không ngừng nôn mửa. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Bạch Cảnh Hiên tê tâm liệt phế gào thét, huyết màu đen chạm kích, kinh khủng nện, thực lực này vượt xa bọn hắn gặp được bất cứ sinh vật nào, linh thạch khoáng mặc dù chân quý, nhưng là như tiếp tục đợi ở chỗ này cái gì cũng không có. Lấy quặng xe người điều khiển nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết bối rối đến tay lái đều đánh nhầm, kém chút toàn bộ lấy quặng xe đều lật vào trong hố, và điều chỉnh tốt phương hướng, đám người vội vàng tiến vào trong xe, trong lúc nhất thời chen lấn không còn hình dáng. Bầy nện thấy cảnh này đương nhiên không chịu như thế thả bọn họ rời đi, một số nện hướng phía linh thạch trôi đáy hố chạy đi, một bộ phận khác thì là không nói lời gì như bị điên một dạng hướng lấy quặng xe dũng mãnh lao tới, cũng may mấy nổi giận tiến để trước mặt con đường trở nên thông suốt không gì sánh được, này mới khiến Bạch Cảnh Hiên bọn hắn có thể rời đi. Ngao. Đang lúc lấy quặng xe đi không bao xa, một tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt sói hướng phía nện trong đám đó phóng đi. Đó là cái gì? Mọi người đều bị một màn này cho chấn kinh đến, còn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đem một màn này vô xuống tới. Lại là một tiếng to do kêu to, bao quanh hắc khí từ trên trời giáng xuống, liên miên nện đàn biến mất ở hắc khí kia phía dưới, dẫn tới đám người kêu sợ hãi liên tục. Ta ra ngoài. Đây là cái gì? Thế mà lợi hại như vậy, năng lực như vậy, nếu là ta có còn sợ những con nện này, cho cốt đều cho nó dương. Đừng có gấp, linh thạch đều có năng lực này còn xa sao. Bị đặt ở phía dưới cùng người điều khiển giữ im lặng, chuyên tâm lái xe. Không nhìn những người còn lại tiếng thảo luận, Bạch Cảnh Hiên nhìn xem những hắc khí này rơi vào trầm tư, không biết tại sao luôn cảm giác những hắc khí này khác thường quen thuộc, trong đầu còn thỉnh thoảng hiện hiện một con chim bóng người. Ầm. To lớn hố cắt xuất hiện ở nện trong đám đó, trong nháy mắt gây nên nện đàn bạo động, không kiến cắt sư từ đáy hố chui ra, nhìn thấy trước mặt nện sau há miệng chính là ăn, ở tại dưới thân còn chạy đến không ít kiến cánh cung. Chu Vương hộ vệ nhìn chằm chằm trên bầu trời hắc huyền thúc cứu, tất cả sinh vật bên trong liền nó cho mình uy hiếp lớn nhất, hai cái chân trước không ngừng ma sát, có chút dục dịch. Chương 35. Giải quyết Chu Vương hộ vệ, vận chuyển linh thạch, Côn Luân Sơn bên trên sáng mở Chu Vương hộ vệ trước tiên chém ra hai luồng trảm kích bay hướng lên bầu trời bên trong hắc huyền thúc cứu, cái sau trên thân nổ bắn ra số cái lông chim đối diện phóng đi. Ầm. Lông vũ cùng trảm kích va chạm trong nháy mắt gây nên kịch liệt tiếng nổ mạnh, trận trận khói đen hướng về bốn phía tản đi, nổ tung sinh ra trùng kích kém chút đem phía dưới một đám đàn sói cho tung bay. Mượn khói đen điểm hộ, Hắc Huyền Thốc Thiếu hướng phía Chu Vương hộ vệ lao xuống mà đi. Cảm thụ lấy từ trên trời giáng xuống cảm giác áp bách, Chu Vương hộ vệ không dám có một tí chủ quan, vốn là thực lực không bằng đối phương, hiện tại Hắc Huyền Thốc Thiếu còn đùa giỡn năm chiêu, hơi không chú ý rất có thể lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Cho dù Chu Vương hộ vệ lòng cảnh giác đã là kéo đến đỉnh điểm, có thể còn đánh giá thấp Hắc Huyền Thốc Thiếu tốc độ, nguyên bản cách mình đem gần 100 mét Hắc Huyền Thốc Thiếu cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Chu Vương hộ vệ bên người, sau đó sát Chu Vương hộ vệ thân thể bay qua. Ở Hắc Huyền Thốc Thiếu sát Chu Vương hộ vệ thân thể lúc bay qua, một đường màu xám trắng chạm kích như ẩn như hiện, Chu Vương hộ vệ trên thân thể xuất hiện một đường thẳng tắp vết thương, ân máu đỏ tươi theo vết thương không ngừng chảy xuống. Đau đớn kịch liệt để Chu Vương hộ vệ biến đến mức dị thường nội vàng sao động, căn bản là không có cách đứng vững thân thể, không ngừng vung đánh lấy chân trước, đồng thời hướng về phương xa rút lui, linh thạch đối với nó tới nói tất nhiên trọng yếu, nhưng là kém xa cái mạng nhỏ của mình. Hắc Huyền Thốc Thiếu thấy thế căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, hai mắt nổ bắn ra hắc sắc quang mang, hắc khí từ Hắc Huyền Thốc Thiếu trong thân thể bắn ra, hướng phía Chu Vương hộ vệ bỗng nhiên bay đi. Cảm thụ lấy sau lưng dần dần tới gần hắc khí, Chu Vương hộ vệ hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, cho dù Chu Vương hộ vệ đã ra sức chạy, nhưng vẫn là bị sau lưng hắc khí đuổi kịp, kèm theo thống khổ tê minh, Chu Vương hộ vệ cuối cùng hóa thành tro tàn theo gió tiêu tán. Mà Không Kiến Cát Sư và đàn sói nhóm vậy kết thúc chiến đấu, Không Kiến Cát Sư đối mặt với những con đệ này, cơ hồ là mở miệng một tiếng, đàn sói nhóm không nói thực lực vượt qua những con đệ này, chỉ là thân thể cao lớn cũng không phải là những con nện này có thể chống lại, bầy nện ở bọn chúng trước mặt căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Kiến cánh cung nhóm ra sức đất vận chuyển lấy linh thạch, Hỏa Huyền Lang thấy thế phát ra rít gào, ra hiệu và linh thạch toàn bộ rời ra ngoài sau lại trở về đi. Kiến cánh cung nhóm một cái tiếp theo một cái vận chuyển lấy linh thạch, tuy nói những linh thạch này đối bọn chúng có sức mê hoặc chí mạng, nhưng là ở đàn sói giám sát cùng với kiến chúa mệnh lệnh dưới căn bản không dám có bất kỳ tâm tư. Làm linh thạch chuyển đến hơn 20 khối lúc, một tiếng trầm thấp tiếng giống từ đáy hố phát ra. Ngay sau đó ở đáy hố tất cả kiến cánh cung đều bị một cỗ trùng kích chấn đột tiên. Thấy thế Hắc Huyền Thốc Thiếu lập tức vọt tới hố cắt biên giới, cái thấy một cái thực lực không kịp Chu Vương hộ vệ hỏa diễm cự mãng hướng phía ngoài hố mở cái miệng rộng, tựa hồ là đang cảnh cáo. Chẳng qua Hắc Huyền Thốc Thiếu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đã ngươi lựa chọn hé miệng, vậy thì mời ngươi ăn một bữa lông vũ phần món ăn. Vô số cây lông vũ cấp tốc bay về phía cự mãng trong miệng, đau cự mãng mãnh liệt vung đầu, không hề đứt đoạn phun ra hỏa diễm. Hắc Huyền Thốc Thiếu nhảy vào trong hầm, song chảo nắm lên trong hầm hỏa diễm cự mãng đằng không mà lên. Một màn này nhìn đàn sói cùng với kiến cánh cung nhóm liên tiếp lui về phía sau, cảm thụ lấy khiến cho bất an mất trọng lượng cảm giác, hỏa diễm cự mãng không ngừng giãy giụa và Hắc Huyền Thốc Thiếu bay đến nhất định độ cao, trong nháy mắt bung ra móng vuốt, kèm theo tê minh thanh hỏa diễm cự mãng đánh tới hướng mặt đất. Ầm. Hỏa diễm cự mãng rơi vào trên đất cát, ném ra một cái gần 5 mét hố sâu, cự mãng thân thể ở cái này to lớn trùng kích phía dưới đã hiện đầy mạng nhện bình thường vết rạn, chết không thể chết lại. Hắc Huyền Thốc Thiếu đi vào cự mãng trên thi thể, chậm rãi xé rách lên hỏa diễm cự mãng huyết nục, thật là khoái hoạt. Đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa về sau, kiến cánh cung nhóm tiếp tục vận chuyển lấy linh thạch. Ước chừng sau 10 phút, toàn bộ linh thạch khoáng triệt để bị kiến cánh cung nhóm chuyển không, thô sơ giản lược đến một phen, đại khái gần 60 viên linh thạch, mỗi một viên đều có thành tựu đầu người giống như lớn. Theo Hắc Huyền Thốc Thiếu một tiếng tên là, kiến cánh cung nhóm bắt đầu đường về. Hắc Huyền Thốc Thiếu trên không trung bay lượn, lực chú ý lại là tập trung ở toàn bộ đội ngũ bốn phía, đột nhiên, đứng ở đằng xa trên mặt đất truyền đến dị động. Cái thấy đứng ở đằng xa đất cát đang nhanh chóng sụp đổ, hình như có đồ vật gì đang theo lấy bên này nhanh chóng đánh tới. Mà Hắc Huyền Thốc Thiếu lúc này lại là nheo lại mắt, nó một chút liền nhìn ra thứ này là cái kia nhập giai 8 cấp sa bạo cự hạt. Không chút do dự, Hắc Huyền Thốc Thiếu bay người hướng phía đối phương bay đi, vô luận như thế nào cũng không thể để ra hỏa này chuyện xấu. Hoa Quốc, kinh thành tòa nào đó biệt viện. Nơi này có bộ đội đặc chủng chặt chẽ trông coi, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một gian rộng rãi trong phòng họp, mấy tên thân mang công văn nam tử trung niên chính đang họp. Vừa mới cỡ đại sa mạc truyền đến tin tức, linh thạch khoáng đã tìm được, nhưng là do ở sinh vật biến dị nguyên nhân, cái thu thập được bộ phận linh thạch. Ở vào vị trí đầu tiên nam tử trung niên trầm giọng nói, những này đáng chết sinh vật biến dị, nên phái ra bộ đội chủ lực đem bọn gia hỏa này cho tiêu diệt. Một bên nam tử ngay sau đó đập lên cái bàn, hận không thể lập tức đem những này sinh vật biến dị ăn. Ngươi cho rằng liền cỡ trong sa mạc rộng lớn có sinh vật biến dị sao? Trong nước tốt mấy tòa thành thị kém chút bởi vì sinh vật biến dị luôn hãm. Nam tử trung niên tăng lớn âm lượng, ngón tay không ngừng đánh mặt bàn. Các vị nhìn xem cái này. Một hình ảnh hình chiếu đến trên vách tường miếng vải đen bên trên, hình tượng bên trong biểu hiện ra mây đen không ngừng hội tụ, màu máu lôi đỉnh ở trong đó lấp lóe. Ở màu máu lôi đỉnh vừa dứt đến giữa không trung, hình tượng im bặt mà dừng. Đó là cái gì? Có mắt nhọn đang vẽ mặt sau khi kết thúc, thấy được màu máu lôi đỉnh chỗ mục tiêu đen kịt chừng lớn. Đi qua nhân viên tương quan phân tích, cái này rất có thể là một cái sinh vật cực kỳ khủng bố. Ở lôi đỉnh hạ xuống về sau, toàn bộ cờ đại sa mạc từ trường bị nhiễu loạn, vệ tinh căn bản là không có cách giám sát trong đó hình tượng. Lời này vừa nói ra, gần như tất cả mọi người hít sâu một hơi, có thể ảnh hưởng từ trường, như vậy quái vật nên cường hãn bao nhiêu? Liền không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Có người lo lắng mà hỏi thăm. Hiện nay trừ ra nổ hạt nhân bên ngoài không có biện pháp nào khác. Nam tử trung niên cười khổ nói, tiếng nói vừa ra đám người rơi vào trầm mặc, thật làm như vậy lời tuy nói có thể giải quyết quái vật này, nhưng là đối ứng cũng sẽ tăng tốc độ những sinh vật kia biến dị trình độ, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng. Huống hồ không có vệ tinh định vị, muốn tinh chuẩn đả kích tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tung tung tung. Kịch liệt tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến. Tiến vào. Báo cáo. Côn Luân Sơn có tình báo mới nhất truyền đến. Cái gì? Ở đây lực chú ý của mọi người đều bị câu nói này hấp dẫn, Côn Luân Sơn lịch sử lâu đời, trong đó rất có thể ẩn giấu đi liên quan tới linh khí khôi phục sự kiện ghi chép, bởi vậy ở nhận thấy được sinh vật biến dị sau khi xuất hiện không lâu Hoa Quốc liền phái trọng binh đóng giữ, dù vậy đối mặt với sinh vật biến dị như cũ có chút chống đỡ không được. Các vị trưởng quan mời xem cái này cái. Người đến đi vào trước bàn, đem laptop để lên bàn, đồng thời đem trong máy vi tính hình tượng hình chiếu đến miếng vải đen bên trên, cái thấy Côn Luân Sơn vùng lần cận bên trên bầu trời đột nhiên tách ra bảy sắc sáng mở, tựa hồ là đang ăn mừng cái gì đó xuất hiện. Chương 36. Dị tượng lại xuất hiện, tiến hóa bắt đầu cái này sáng mở. Hẳn là thật giống như những cái kia trong tiểu thuyết nói như vậy có dị bảo như thế. Có người không nhịn được khỏe miệng co giật, có thể những người khác lại không có lên tiếng. Như thả lúc trước lời nói này không thể nghi ngờ biết làm cho người chế giễu, nhưng là bây giờ xuất hiện nhiều như vậy dị biến, thật cùng trong tiểu thuyết tình cảnh tương tự. Nói không chừng đi, chẳng qua bất kể nói thế nào, đều là muốn phái người đi xem một chút. Nam tử trung niên vuốt vuốt huyệt thái dương. Bây giờ còn đang trong kinh thành giác tỉnh giả có bao nhiêu? Báo cáo. Ước chừng 70 người. 70 người sao? Trước tiên phái 20 người đi qua nhìn một chút tình huống. Đúng. Gõ cửa nhân viên kính một cái quân lễ về sau liền đội vàng rời đi nơi này, chuẩn bị thông báo những người này tiến đến Côn Luân Sơn. Diệp Thiên đem đầu cảnh ngưng tụ ra một viên sa chi trái cây đưa cho ở phía xa kiến bên trong kiến chúa. Ở nếm được cái này sa chi trái cây nước về sau, kiến chúa phảng phất nếm được thế gian vị ngon nhất đồ vật bình thường, điên cuồng mút vào trong đó nước. Trên mặt đất, kiến cánh cung nhóm chính đang thu thập lấy Diệp Thiên chỗ dụng xuống lá cây và cành cây, dùng cái này tới làm đồ ăn. Diệp Thiên dõi mắt trông về phía xa, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một cỗ kỳ lạ chập chờn truyền đến, khiến cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Rất nhanh, không tiến cắt sư bóng người xuất hiện ở phương xa cắt dưới mặt đất, ở hậu phương còn đi theo từng đoàn hỏa diễm, nhìn kỹ mới phát hiện là con linh thạch kiến cánh cung. Linh thạch thuộc tính lửa. Ta hấp thu có thể hay không cả cái cây bốc cháy? Diệp Thiên có chút lo lắng, chính mình bản thể là một cái cây, hấp thu những này hỏa thuộc tính linh khí tự nhiên làm sao xử lý. Kiến cánh cung nhóm đi vào Diệp Thiên vị trí chỉ định, đem trên lưng linh thạch thuộc tính lửa toàn bộ dỡ xuống, chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Hắc Huyền đi đâu rồi? Kiểm lại một chút, Diệp Thiên cũng không có phát hiện Hắc Huyền thấp thiếu bóng người. Ngao. Hòa Huyền Lang ở một bên chu lên, chẳng qua gạo nội dung Diệp Thiên đó là một chút cũng nghe không hiểu. Hẳn là đụng phải ngang cấp đối thủ đi. Diệp Thiên không có lo lắng quá mức, toàn bộ trong sa mạc trừ ra cái kia huyết minh chu vương bên ngoài còn không có ai có thể thương tổn được Hắc Huyền thấp thiếu, cho dù đánh không lại cũng có thể bay đi. Nhìn lên trước mặt chồng chất thành núi linh thạch thuộc tính lửa, Diệp Thiên thúc đẩy mấy cây sợi dễ đem bên trong một khối kéo tới trước mặt. Ý tưởng bên trong thiêu đốt cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, ở chạm đến linh thạch thời điểm, Diệp Thiên chỉ cảm thấy có chút ấm áp, cố này cảm giác không khỏi lệnh Diệp Thiên buông lòng một chút cảnh giác. Nhiệt độ giống như vậy không cao như vậy. Diệp Thiên trên nhánh cây bay ra một mảnh lá cây, đem cái này linh thạch thuộc tính lửa đánh ra một cái khe, theo cái khe này, Diệp Thiên khu xử lấy sợi dễ vươn vào trong đó, ngang nhau động thiên phú thôn phệ. Sợi dễ giống như máy hút bụi giống như điên cuồng đất hấp thu trong đó hỏa thuộc tính linh khí, chỉ là trong chốc lát, nguyên bản giống như màu đỏ như thủy tinh linh thạch biến thành một viên thường thường không có gì lạ tảng đá. Hấp thu hỏa thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không. Không một hấp thu hỏa thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không. Không một hấp thu hỏa thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không. Không một. Liên miên bất tuyệt thanh âm nhắc nhở từ trong đầu vang lên, viên này linh thạch cho Diệp Thiên cung cấp điểm tiến hóa đạt đến 0.7 nhiều. Hấp thu xong linh khí sau Diệp Thiên trên thân phát ra có chút hồng quang, nhìn lên tới cực kỳ quái dị. Cảm giác này cũng không tệ lắm, trên thân ấm áp. Diệp Thiên nỉ non, chợt thúc đẩy sợi dễ bắt đầu hấp thu còn lại linh thạch. Dựa theo viên thứ nhất linh thạch tiêu chuẩn, nhiều linh thạch như vậy hẳn là có thể cung cấp cho mình hơn 40 điểm tiến hóa. Hấp thu hỏa thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không. Không một hấp thu hỏa thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không. Không một hấp thu hỏa thuộc tính linh khí điểm tiến hóa không. Không một. Theo Diệp Thiên không ngừng hấp thu linh thạch, tình huống trở nên có chút quỷ dị, Diệp Thiên trên thân thể tách ra hào quang màu đỏ càng ngày càng mãnh liệt, đến đằng sau thế mà cả cái cây đều bắt đầu cháy rừng rực. Một màn này lệnh chung quanh gần như tất cả sinh vật giật nảy mình, tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi Diệp Thiên lãnh địa, nín thở ngưng thần đất nhìn chăm chú lên phía trước long trọng thế lửa. Hỏa Huyền Lang như cũ dừng lại ở Diệp Thiên rễ cây bên cạnh, Diệp Thiên thân cây bên trên hỏa diễm cũng không để hắn sợ sệt, ngược lại là cảm giác khác thường thân thiết. Điểm tiến hóa đã đạt điểm tiến hóa cần thiết, phải chăng bắt đầu tiến hóa? Đúng. Diệp Thiên tại nội tâm âm vang mạnh mẽ đất đáp lại. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc sấm sét vang dội, trước đó huyết minh chu vương hiện thế kinh khủng hình như xuất hiện lần nữa, chẳng qua lần này lôi đỉnh không hề giống trước đó như vậy như thế hiện lên đỏ như máu màu sắc. Ngạch. Không đến mức muốn độ kiếp a. Diệp Thiên nhìn lên bầu trời, chính mình lần này tiến hóa chẳng lẽ lại vượt qua nhiều cấp bậc đi tới nhất giai sao? Mà Diệp Thiên thân cây bên trên thế lửa càng thêm tràn đầy, thậm chí xung quanh trăm mét đất cắt vậy bắt đầu tự đốt, thế lửa hướng tới hung mãnh căn bản thấy không rõ lắm trong đó bất kỳ vật gì. Cái này lại là cái gì? Bạch Cảnh Hiên bọn người trở lại căn cứ về sau, khóe miệng co giật đất nhìn lên trời dị tượng trên không trung. Làm sao có cố khí tức quen thuộc? Trận trận gió lạnh thổi qua, Bạch Cảnh Hiên khó có thể tin nói xong, hắn có thể không nhớ rõ lúc nào gặp qua cái này phát động dị tượng đồ vật. Ở cái này trong hơi thở, có quen thuộc vậy gặp nguy hiểm, mặc dù không kịp trước đó như vậy mạnh mẽ, nhưng là cũng không có cách biệt quá xa. Lại tới một cái. Bạch Cảnh Hiên nhị thuốc trong lúc nhất thời cảm giác đau đầu không gì sánh được, một cái đều đủ bọn hắn cả ngày lo lắng hãi hùng, hiện tại lại đến một cái. Không được, cái này sa mạc tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa, đến nhanh đưa tình huống hợp thành báo lên. Nói xong, Bạch Cảnh Hiên nhị thúc lấy ra dự bị điện thoại, có thể khiến hắn lung túng là, đầu bên kia điện thoại lại là báo cho biết không có tín hiệu. Thế lửa càng lúc càng lớn, có cố muốn đốt thượng thiên ý vị. Ầm ầm. Tiếng sấm lại lần nữa truyền ra, trên bầu trời bắt đầu rơi ra tí tách mưa phùn, Hắc Huyền Thốc thiếu xuyên tấu qua hỏa diễm nhìn thấy ở trung tâm Diệp Thiên, vỏ cây bên trong trộn lẫn lấy xích hồng sắc, nhìn lên tới giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hạt mưa tuy nhỏ, nhưng là đối với toàn bộ sa mạc tới nói lộ ra rất là trọng yếu. Huyết Minh Chu Vương mặc cho đập nện ở giáp xác bên trên, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên vị trí, nuốt chửng còn lại nện vận chuyển tới đồ ăn. Kỳ bài ông Minh Thanh từ trong miệng truyền ra, chỉ chốc lát sau, một cái hình thể và hắn không xê xích bao nhiêu nện đi vào hắn bên người, chỉ là cái này nện mấy chân càng thêm trắng kiện, phía trên còn mọc ra một số thật nhỏ gai ngược, hơn nữa phần bụng cũng không giống Huyết Minh Chu Vương giống như lớn. Huyết Minh Chu Vương phát ra vài tiếng quỷ dị kêu to, cái này nện liền vội vàng rời đi. Từ từ, tiếng sấm bắt đầu yếu bớt, ánh lửa bắt đầu ảm đạm, Diệp Thiên bóng người bắt đầu tùy theo hiện hiện. Và hỏa diễm triệt để sau khi tắt, Diệp Thiên thân cây hiện ra giữa thiên địa, cả cái cây màu đỏ cùng màu vàng chiếm cứ bộ phận chính, trong đó còn kèm theo một chút màu vàng kim. Cả cái cây đã đi tới 50 mét độ cao, cành cây giống như từng đầu màu đỏ hòa xạ, hạt mưa tuy là rơi xuống, nhưng không thấy trên phiến lá có nửa điểm rát, cho dù hiện tại là đêm tối, Diệp Thiên trên người nở rộ ánh sáng như cũ đem bốn phía chiếu sáng sáng như ban ngày. Ở dưới cát vàng, Diệp Thiên sợi rễ đã có thể lan tràn đến 300 mét xa, trận trận mát lạnh tâm ý không ngừng dọc theo sợi rễ truyền đến Diệp Thiên trong lòng, để Diệp Thiên rất là thoải mái. Chương 37. Hỏa Huyền Linh Mục muốn mời chào Diệp Thiên huyết minh chu vương Diệp Thiên chủng tộc, Hỏa Huyền Linh Mục tuổi thọ, 50 năm đẳng cấp, nhập giai cựu cấp điểm tiến hóa, 873 lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 100 thiên phú, thôn vệ, sắc bén cánh lá, hải thị thật lâu, sa chi trái cây, trước mắt có thể ngưng tụ số lượng, 22, tâm linh giao lưu, lửa thủy ngọc tâm như sinh hỏa, bách ta bất xâm, thủy như dung nham, thiêu tận chư tà, đỏ bằng dao. Nho cây dưới ra, từng luồng đường vân kinh lạc giống như nham tương bình thường, Diệp Thiên quan sát bên trong thân thể bản thân, một đám lửa ngay tại thân cây bên trong cháy hừng hực, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác nội tâm tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Chủng tộc thay đổi, dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái cũng đã biến mất, chẳng qua luôn cảm giác quái trô nào quái. Ở Diệp Thiên trong ấn tượng, cây cối có thể cổ vũ thế lửa, nhưng bản thân biết hóa thành cho tàn, cả hai vốn không kiêm dùng, thế nhưng là trên người mình lại là đạt được thực hiện. Rễ cây dưới không ngừng truyền đến mát lạnh tâm ý hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, trong bất chi bất giác chính mình sợi rễ đã là chạm đến xuống đất dòng sông. Dòng nước đi qua rễ cây, Diệp Thiên uống nhiều ngày trôi qua như vậy cái thứ nhất thủy, đồng thời nước này lưu bên trong còn kèm theo từng tia linh khí. Hắc Huyền Thốc thiếu đánh giá Diệp Thiên canh cây, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trên những cây, trong tưởng tượng thiêu đốt cảm giác cũng không có chuyển đến, lúc này mới yên lòng lại nghỉ ngơi. Kiến cánh cung nhóm đội vàng trở lại xào huyệt bên trong, làm chúng nó không tưởng tượng được là kiến chúa ở trong xào huyệt không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, nhàn nhã đất ăn lấy Diệp Thiên đầu cảnh bên trên rơi xuống lá cây. Hỏa Huyền Lang đi vào Diệp Thiên rễ cây bên cạnh đi lòng vòng, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Diệp Thiên khu xử lấy sợi rễ, đem Hắc Huyền Thốc thiếu mang về trái cây trồng ở tổ kiến bên cạnh, đồng thời căn dặn kiến chúa quản tốt kiến cánh cung, tuyệt đối không nên đem những trái này cho đảo, chí ít hiện tại không được. Mà kiến chúa đang ăn dưới sa chi trái cây về sau, đẳng cấp tăng lên tới nhập giai 6 cấp, đạn sinh ra phần đông kiến cánh cung bên trong cũng là xuất hiện biến chủng. Chủng tộc: Sa hóa kiến cánh cung đẳng cấp, nhập giai cấp 1 đây chính là trong đó biến chủng, so với cái khác kiến cánh cung, sa hóa kiến cánh cung năng lực phòng ngự mạnh hơn, cho dù là cao hơn một cấp dị hóa cánh cung kiến lính vậy không làm gì được đối phương. Cái này nếu như chờ cấp lại cao một chút, số lượng lại nhiều một chút ngược lại là có thể xung làm phòng ngự trận tuyến. Diệp Thiên đem cái này sa hóa kiến cánh cung buông xuống, nhìn xem chính mình điểm tiến hóa không khỏi cảm giác đau cả đầu. 100 điểm, nói ngăn lại dài a. Lời tuy như thế, Diệp Thiên xem chừng đem cái kia sa bạo cự hạt cùng với huyết minh chu vương thôn vệ hẳn là có thể đạt tới điểm tiến hóa cần thiết. Suy tư thì thế, nơi xa xuất hiện một đoàn hắc ảnh, ở trên nhánh cây nghỉ ngơi Hắc Huyền Thốc thiếu trong khoảnh khắc mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm hắc ảnh phương hướng. Và hắc ảnh ở hướng về phía trước tới gần một chút, Diệp Thiên thấy được ra hỏa này toàn cảnh, là một cái đen kịt giữ tận nện. Cái sau khi nhìn đến Diệp Thiên toàn cảnh lúc, nội tâm chấn kinh chi sắc khó mà diễn tả bằng lời, đối với nó tới nói, Diệp Thiên tồn tại giống như một tòa mong muốn không thể thành sơn nhạc, thật là và huyết minh chu vương giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, Diệp Thiên trên thân thế mà còn tản ra từng sợi thức ăn hư khí, dù hoặc lấy nó hướng phía trước tiến lên. Chủng tộc: Huyết Minh Chu Vương thân vệ đẳng cấp, nhập giai 8 cấp. Con nhện này tin tức rơi vào Diệp Thiên trong mắt, Chu Vương thân vệ chịu lấy áp lực, đi vào khoảng cách Diệp Thiên 500 mét nơi, đây là nó có thể cùng giao lưu cực hạn khoảng cách, gần thêm chút nữa chỉ sợ hôm nay liền trở về không được. Nô Vương có lệnh, nhớ muốn cùng ngươi cùng một chỗ xưng bá cả hành tinh, đặc phái ta tới mời ngài một lần. Không hiểu âm thanh ở Diệp Thiên trong đầu vang lên, nghe Diệp Thiên sửng sốt một chút. Phản ứng kịp mới biết được là trước mắt Chu Vương thân vệ, chẳng qua lời này nội dung là thật là để Diệp Thiên có chút buồn cười. Xưng bá cả hành tinh, khẩu khí vẫn còn lớn, còn có chính mình một cái cây làm sao đi? Không có nói nhảm nhiều, Diệp Thiên đầu cành bên trên lá cây nhóm lửa diễm, hướng phía Chu Vương thân vệ phong tới. Chính nín thở ngưng thần chuẩn bị tiếp tục cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau, Chu Vương thân vệ đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nóng hầm hập, cảm giác nguy cơ mãnh liệt thúc đẩy nó vội vàng rút lui. Ầm, lá cây rơi trên mặt cát, nổ ra đến mấy cái hố. Ngươi đây là đang làm gì? Chu Vương thân vệ tức giận hỏi đến, không ngờ đáp lại nó vẫn như cũng là mấy mảnh bốc hỏa lá cây, cùng với nhào tới trước mặt Hắc Huyền Thốc thiếu. Đuổi đi là được, giết hay không không quan trọng. Diệp Thiên âm thanh truyền vào Hắc Huyền Thốc thiếu não hải, thu đến mệnh lệnh sau Hắc Huyền Thốc thiếu hướng phía Chu Vương thân vệ không ngừng bắn ra lông vũ, Chu Vương thân vệ giống như chó nhà có tang giống như không ngừng chạy trốn. Và bay khoảng cách gần đủ rồi, Hắc Huyền Thốc thiếu lúc này mới gãy quay trở lại. Chu Vương thân vệ nhìn xem Hắc Huyền Thốc thiếu bóng lưng rời đi, nội tâm phẫn nộ không cần nói cũng biết. Bạch Cảnh Hiên chỗ trong căn cứ, Tô Hưởng Lâm đang nghiên cứu một khối linh thạch, trong đó hỏa thuộc tính linh khí cùng cái kia trái cây bên trong hai loại vật không rõ nguồn gốc chất cực kỳ tương tự, nhưng là linh thạch bên trong nồng độ linh khí vượt xa tại cái kia trái cây bên trong vật chất nồng độ. Chẳng lẽ là bởi vì nồng độ quá thấp mới có thể xuất hiện dẫn đến tử vong tính sao? Tô Hưởng Lâm thở dài, bởi vì thời gian nguyên nhân hắn cũng không thể làm sung túc thí nghiệm, tiếp qua mấy giờ bọn hắn liền muốn rút lui cái này sa mạc, đồng thời đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không lại đặt chân một bước. Bạch Cảnh Hiên nhị thúc trong văn phòng, Bạch Cảnh Hiên thúc cháu hai người chính tại nói chuyện. Nhị thúc, chúng ta lần này cần đi Côn Luân Sơn. Bạch Cảnh Hiên có chút kinh ngạc, không chỉ hắn muốn đi, mà Tu Dương Lưu Trương hai người bọn hắn vậy muốn đi theo đi. Đúng, nghe tới đầu nói Côn Luân Sơn bởi vì không rõ nguyên nhân hiện tại nhu cầu cấp bách tiếp viện. Bạch Cảnh Hiên nhị thúc giọng nói có chút nặng nề, hắn thu đến tin tức này sau nghe xong liền biết không phải là chuyện gì tốt. Ở tại mạnh mẽ yêu cầu phía dưới, vốn nên Bạch Cảnh Hiên ba người đi mệnh lệnh biến thành Bạch Cảnh Hiên nhị thúc vậy cùng đi. Đoán chừng là phải dùng đến năng lực của ngươi đi. Mặc dù Bạch Cảnh Hiên là giáp tình giả, nhưng là sức chiến đấu kém xa cái khác giáp tình giả. Không có việc gì nhị thúc, bảo vệ quốc gia, người người đều có trách nhiệm. Bạch Cảnh Hiên nhìn xem chính mình cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhị thúc, mở lời an ủi. Đúng vậy a, người người đều có trách nhiệm. Bạch Cảnh Hiên nhị thúc cười khổ một tiếng, dọc theo con đường này hung hiểm hắn có thể không biết sao. Mà lúc này Côn Luân Sơn vùng lân cận, sớm đã thành khói lửa một mảnh chiến trường, nhân loại và sinh vật biến dị thi thể gần như ở khắp mọi nơi, nguyên bản thần thánh núi cao nhìn lên tới trở nên âm trầm kinh khủng. Thế nào? Đã tìm được chưa? Một chỗ trong doanh địa, một tên lính đặc chủng nhìn xem một vị khác bẩn thỉu nữ tử vấn đạo, ở nữ tử trước mặt còn để đó một nổ kẹp úp. Không có, hiện tại dựa vào máy móc cái có thể tìm tới đại khái vị trí, hắn phạm vi tương đương với nửa cái sân bóng. Nữ tử cho mày, nhìn chằm chằm trên máy vi tính một cột ô tin tức. Đáng giận. Chẳng lẽ lại chỉ có thể chờ đợi giác tỉnh giả sao? Tên này lính đặc chủng đỗng nhiên đánh tới hướng mặt bàn, ở chỗ này chờ lâu một giờ liền sẽ thêm ra mấy tên thậm chí hơn 10 người đồng đội. Chuyện cho tới bây giờ, như muốn tiến một bước tra ra vị trí cụ thể chỉ có thể chờ đợi giác tỉnh giả đến. Nữ tử cười khổ nói, Côn Luân Sơn bên trên sáng mở luôn luôn tồn tại, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn sinh vật biến dị đến, vì có thể đem dẫn phát sáng mở đồ vật tìm ra, các chiến sĩ đem hết toàn lực đem sinh vật biến dị đuổi ra tổng thể phạm vi. Chương 38. Thân thích, sáng kim độc hạt sinh vật biến dị vẫn chỉ là có thể thấy được uy hiếp, sáng mở không tiêu tan, cho dù ngành tương quan toàn lực áp chế, vậy như cũng có một ít video lưu truyền đến mạng bên ngoài lên, minh thương dễ cản ám tiễn khó phòng, nhỡ ra lại dẫn đến quốc gia khác ngấp nghé, tình cảnh của bọn hắn đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Mấy canh giờ về sau, Bạch Cảnh Hiên bọn người cùng với ánh trăng rời đi cờ đại sa mạc, bắt đầu trở về Hoa Quốc cảnh nội. Đối với tại động tác của bọn hắn, Diệp Thiên bên này rõ như lòng bàn tay. Đã đi rồi sao? Diệp Thiên không hề quan tâm quá nhiều bọn hắn, mình đã và cái kia huyết minh chủ vương kết thủ, tương lai không lâu sẽ có một trận ác chiến chờ đợi mình, lập tức chuyện gấp gáp nhất là muốn thu hoạch được điểm tiến hóa tăng thực lực lên. Trước đó huyết minh chủ vương thân vệ đến, để Diệp Thiên xác nhận huyết minh chủ vương thực lực cùng hắn tương tự, không phải vậy lần trước tới cũng không phải là huyết minh chủ vương thân vệ, mà là huyết minh chủ vương đích thân tới. Hắc Huyền, Lửa Huyền, các người đi trong sa mạc tìm kiếm con mồi, lưu ý thêm một số kỳ lạ sinh vật, nếu như vô tình gặp hắn liền đưa chúng nó mang về, nếu là chỉ là phổ thông sinh vật biến dị liền đem thi thể của bọn nó mang về. Ngao. Thu đến mệnh lệnh về sau Hắc Huyền tốc thiếu cùng đàn sói nhóm chia binh hai đường, hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên. Vậy chẳng thể trách Diệp Thiên gấp gáp như vậy, mặc dù huyết minh chủ vương hiện thực lực hôm nay và hắn tương tự, nhưng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có đột phá. Kết minh cái gì đoán chừng là nhớ ổn định chính mình, và thực lực sau khi đột phá lại đem chính mình chém giết thôn vệ mới là hắn mục đích thực sự. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính mình thôn vệ không đẳng cấp sinh vật đã là một chút điểm tiến hóa đều thu hoạch được không được nữa, mà đẳng cấp cao sinh vật ở cái này trong sa mạc cũng không phổ biến, nhớ muốn lần nữa tiến hóa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian là vàng bạc a. Hiện tại ai trước tiên đột phá đến nhất giai, ai liền thu được sống tiếp quyền lợi, nếu không phải Diệp Thiên là một cái cây, ở tiến hóa đến nhập giai cựu cấp thời điểm liền mang theo Hắc Huyền bọn chúng giết đi qua. Tới gần sáng sớm thời gian, bát ngát trong sa mạc thỉnh thoảng vang lên động vật tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc đó, Hỏa Huyền Lang bọn chúng còn chứng kiến huyết minh chu vương thủ hạ. Bọn này nện cơ hồ là không chỗ không muốn, đủ loại thi thể phù ở nện đàn bên trên, hình như có một cô muốn chuyển không sa mạc tư thế. Nhìn thấy bọn này nện về sau, Hỏa Huyền Lang trong đầu nhớ tới Diệp Thiên mệnh lệnh. Trong đó một cái nện lớn thực lực đạt đến nhập giai ba cấp, không phải là Diệp Thiên cần thiết sinh vật biến dị sao? Ngao. Hỏa Huyền Lang ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đàn sói nghe tiếng mà động, trong nháy mắt như bị điên một dạng xông vào nện trong đám đó ăn như gió cuốn. Bầy nện bị đàn sói đánh trở tay không kịp, chờ phản ứng lại về sau, thủ lĩnh của bọn nó đã bị Hỏa Huyền Lang mạnh mẽ cắn không cách nào động đậy. Dương Dương đắc ý Hỏa Huyền Lang thấy tình cảnh này không khỏi buông lòng cảnh giác, một giây sau trong miệng lại chuyển tới kịch liệt đau nhức. Ngao. Cái thấy Hỏa Huyền Lang miệng biến thành màu tím đen, đây là con nện kia kịch độc. Cái sau trên thân thêm ra số đạo vết thương, kéo lấy tàn phá thân thể hướng về phương xa thoát đi, hiện tại nó cái muốn sống. Một phát hỏa cầu đánh tới, cái này nện lớn bóng người bị ngọn lửa nuốt hết, không biết sống chết. Hắc Huyền Thốc thiếu trên không trung vỗ cánh bay lượn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đất cát, trên đất cát bất luận cái gì động tĩnh đều chạy không khỏi cặp mắt của nó. Cũng không lâu lắm, Hắc Huyền Thốc thiếu thấy được một đám nện, vừa định tiện tay đem bọn này đáng ghét đồ chơi giải quyết, chung quanh đất cát lại là hướng phía dưới sụp đổ. Sa bạo cự hạt từ đất cát bên trong chui ra, hướng phía những con nện này mở ra huyết buồn đại khẩu. Không đợi sa bạo cự hạt tan xong những con nện này, trên không rơi xuống mấy đám gió lốc, đem những con nện này thân thể xé thành vỡ nát. Nhận thấy được khác thường, sa bạo cự hạt ngẩng đầu nhìn lên trời, cùng Hắc Huyền Thốc thiếu tới một cái bốn mắt nhìn nhau. Hai cái sinh vật giống như hoang gia, vừa gặp mặt sa bạo cự hạt liền muốn cùng Hắc Huyền Thốc thiếu giao thủ. Chẳng qua Hắc Huyền Thốc thiếu cũng không có tâm tư và nó giao thủ, đem sa bạo cự hạt ném tới cự thạch né tránh về sau, liền cùng hắn tiến hành một phen giao lưu. Nào có thể đoán được sa bạo cự hạt dễ vốn không muốn cùng Hắc Huyền Thốc thiếu giao lưu, nhìn thấy cự thạch bị tránh thoát hai càng mãnh liệt gõ đất cát, trên mặt đất vọt lên một đường trùng kích trực kích trên không Hắc Huyền Thốc thiếu. Thấy sa bạo cự hạt như thế hành vi, Hắc Huyền Thốc thiếu tránh thoát trùng kích sau liền bay về phương xa. Đợi đến mặt trời giữa trời, nhiệt độ không khí lên cao thời khắc, Hắc Huyền Thốc thiếu vẫn không có cái gì quá lớn phát hiện. Đang lúc chuẩn bị trở về thời điểm, phía dưới một cái trong xào huyệt lại là xuất hiện hai cái kim hoàng sắc bọ cạp, cái này bọ cạp cùng bình thường bọ cạp không khác, chỉ là bề ngoài màu sắc là màu vàng kim. Hai con bọ cạp thực lực đều là nhập giai hai cấp, nghe được trên bầu trời Hắc Huyền Thốc thiếu minh giáo, hai con bọ cạp sốt ruột bận bịu sợ đất muốn trở lại trong huyệt động đi. Hưu. Số cái lông chim cắm ở huyệt động cửa vào trước, đem hai cái hoàng kim bọ cạp cho ngăn cản ở bên ngoài huyệt động. Hắc Huyền Thốc Thiếu một cái lao xuống đem hai cái hoàng kim bọ cạp nắm chặt ở móng đuốt bên trong. Mà đắc thủ về sau Hắc Huyền Thốc Thiếu không do dự nữa, bắt đầu trở về Diệp Tiên lãnh địa. Cái này một đường bên trong, Hắc Huyền Thốc Thiếu ánh mắt xéo qua quét đến phương xa cảnh tượng, mấy bị bọn Tây nước quân nhân chính trong sa mạc đi lại, trong tay còn cầm lấy từng cái hình vuông đồ vật. Hắc Huyền Thốc Thiếu nội tâm mặc dù hơi thắc mắc một chút nhưng vậy không quá để ý, hiện nay muốn làm vẫn là đem cái này hai cái hoàng kim bọ cạp cho đưa trở về mới là chuyện quan trọng. Lúc này bọn Tây nước mấy tên lính một bên cảnh giác bốn phía một bên tán gẫu. Đáng chết, tốt trời nóng tức giận. Nhiệt độ bây giờ đã đạt đến 51 độ, lại cao một chút thiết bị liền không thể dùng. Dẫn đầu binh sĩ nhìn lấy dụng cụ trong tay, có chút tức hồn hển. Đừng tàu nhau ý thì bạn, chính sự quan trọng, thừa dịp thiết bị còn có thể bình thường sử dụng, nhanh lên đem vùng này thăm dò xong trở về. Ý thì bạn bên cạnh binh sĩ an ủi, những người còn lại thì là im lặng không lên tiếng nhìn lấy dụng cụ trong tay, không dám có chút má hổ. Ai nặc duy kỳ, ngươi nói cái này nghe đồn đến cùng phải hay không thật ta? Cái này trong sa mạc rộng lớn thật sự có thần tích sao? Ra đây nào biết được. Thiên chức của chúng ta chính là phục tùng mệnh lệnh. Nặc Duy Kỳ đáp lại nói, giọng nói có chút bi ai, lần trước phái tới một số binh sĩ đã chết trong sa mạc, bọn hắn là cực kỳ không tình nguyện tới đây. Nhưng rất bất đắc dĩ, tới hay không cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định, hiện tại đám người chỉ nghĩ nhanh lên tìm tới cái kia cái gọi là thần tích sau đó trở về phục mệnh. Chủng tộc, sáng kim độc hạt đẳng cấp, nhập giai 2 cấp rất tốt, làm không tệ. Diệp Thiên trong ngôn ngữ có chút hưng phấn, vừa rồi Diệp Thiên muốn dùng sợi rễ vuốt ve cả hai, lại bị hai con bọ cạp đuôi gai ngủ đông đến. Bị ngủ đông đến sợi rễ lấy tốc độ cực nhanh biến thành màu đen kịt, nhưng lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Để sợi rễ biến thành đen là hai cái sáng kim độc hạt đuôi gai chỗ tiêm vào nọc độc, kỳ độc tính mạnh, truyền bá tốc độ nhanh chóng lệnh Diệp Thiên có chút không tưởng được. Nếu không phải Diệp Thiên có Lựa Thủy Ngọc Tâm Thiên Phú đoán chừng vẫn đúng là không tốt kết thúc. Chẳng qua Diệp Thiên cũng không có sinh khí, ngược lại là bởi vì hai tiểu gia hỏa này năng lực cảm thấy hưng phấn. Cái này nếu là ngủ đông đến cái kia huyết minh chu vương không được một chút hạ độc chết nó à? Cho dù không thể hạ độc chết đối phương cũng có thể làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu, đơn giản chính là hai cái bà bối. Chương 39. Tiền tuyến tình huống, đêm tối ở dưới cự mãng hai cái sáng kim độc hạt không ngừng dịch chuyển thân thể. Đối với ở hiện tại cái này hoàn cảnh xa lạ rất là sợ sệt. Đừng sợ, sơ lần gặp gỡ đây là cho các ngươi lễ vật. Trong ngôn ngữ, hai viên đỏ vàng đàn sen trái cây chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Thiên đầu cảnh, lập tức đưa tới hai cái sán kim độc hạt trước mặt. Nhìn lên trước mặt to lớn cự vật, hai cái sán kim độc hạt có chút không biết làm sao, nhưng trái cây bên trên tán phát xông vào mũi hương khí lệnh hai con bọ cạp có chút cấp trên, dứt khoát trực tiếp nhào tới bắt đầu hưởng dụng mỹ vị thịt quả. Nam ở đầu cảnh bên trên Hắc Huyền Thốc Thiếu lại là kêu to vài tiếng, đem Diệp Thiên ánh mắt hấp dẫn tới. Thế nào? Diệp Thiên hơi thắc mắc một chút, chẳng lẽ lại còn có cái gì phát hiện? Cái thấy Hắc Huyền Thốc Thiếu nhất từ bản thân móng vuốt, bắt đầu trên mặt cắt khoa tay. Chỉ chốc lát, một cái lệnh ra bảy dựng thẳng bắt diêm người xuất hiện trên mặt cát. Ngươi nói là ngươi gặp nhân loại? Hắc Huyền Thốc Thiếu nhẹ gật đầu. Tạm thời không cần để ý tới bọn hắn. Mặc dù Diệp Thiên không rõ ràng đám người này mục đích là cái gì, nhưng là dưới mắt không có so với tăng thực lực lên chuyện trọng yếu hơn. Rất nhanh, đàn sói nhóm thắng lợi trở về, gần như mỗi đầu thân sói bên trên đều chở hoặc nhiều hoặc ít thi thể. Nhìn thấy Hỏa Huyền Lang thảm trạng, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một tia đau lòng. Sợi dễ vuốt vé Hỏa Huyền Lang ra lông. Ngươi đây là có chuyện gì? Bị nhện cắn. Hỏa Huyền Lang miệng gần như xưng thành lạp xưởng, nghe vậy càng là ngay cả tiếng sói tru đều kêu không được, gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Ngưng ngưng ngừng, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Diệp Thiên không khỏi có chút nhức đầu, chợt đem trên mặt đất hai viên không ăn sòng sa chi trái cây cuốn lên, sau đó đút cho Hỏa Huyền Lang. Ăn sa chi trái cây về sau, Hỏa Huyền Lang miệng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn lấy, mấy giây liền tốt hơn nữa. Thấy thế Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, thúc đẩy sợi dễ bắt đầu thôn vệ những này mang về con mồi. Thôn vệ biến dị chi chu điểm tiến hóa 0.91, thôn vệ biến dị chuột sa mạc điểm tiến hóa 0.17, thôn vệ nham thần lần điểm tiến hóa 0.07. Nhiều như vậy sinh vật cho Diệp Thiên cung cấp điểm tiến hóa vẹn vẹn chỉ có 3 giờ hơn, còn lại một số thì là không đẳng cấp sinh vật thi thể, Diệp Thiên nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Một bên khác, mở tối trong huy động, Huyết Minh Chu Vương bên người bỏ lổm nổm Chu Vương thân vệ, nhìn hắn bộ dáng là đến báo cáo tình huống. Ở biết toàn bộ tin tức sau Huyết Minh Chu Vương cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa. Đối với nó tới nói hiện nay đã đạt tới thời khắc quan trọng nhất, bất kể như thế nào chỉ cần có thể cam đoan đồ ăn cung cấp là được, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, thuộc về nó thời đại liền muốn tới. Nghe được Chu Vương mệnh lệnh, Chu Vương thân vệ cũng không tốt nói thêm cái gì. Huyết Minh Chu Vương bụng lớn bên trên hiện đầy nhỏ xíu vết rạn, hình như sắp nước ra bình thường, trong bụng hai vệt huyết quang lộ ra bộ phát sáng rực. Một tòa ký túc xá trước, mấy chiếc chuyến đặc biệt dần dần ngừng lại. Bạch Cảnh Hiên bọn người mới từ trên xe đi xuống, một đám mặc quân trang tay cầm súng tự động binh sĩ liền tiến lên đón. Cầm đầu là một tên tráng kiện nam tử, thân cao 1m9, sắc mặt nghiêm túc, mặt chữ quốc, vết sẹo trên mặt cùng với trên quần áo vinh dự tiêu chí lấy hắn huy hoàng những việc trải qua. Ngươi tốt, ta là Hoa Quốc thứ 37 tác chiến lữ trưởng Hồ Xây Bình. Hồ Xây Bình hướng phía Bạch Cảnh Hiên nhị thúc đưa tay, cái sau đổi đội vườn tay cầm đi lên, nghe nói hắn thân phận, đem Bạch Cảnh Hiên và Mặc Thu Dương ba người giật nảy mình. Không nghĩ tới người đến lại là một đoàn trưởng, đồng thời bốn người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế mà có thể kinh động một cái lữ, phải biết một cái lữ có thể là có mấy ngàn người, cái này nếu là đánh nhau nên là dạng gì cảnh tượng. Chào ngươi, ta là Hoa Quốc khác thường sinh vật trung tâm nghiên cứu Bạch chủ nhiệm. Xin hỏi hiện tại muốn đi sao? Bạch Cảnh Hiên nhị thúc dò hỏi. Không sai, chiến sự tiền tuyến báo nguy, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có tổn thất thật lớn. Hồ Xây Bình âm thanh có chút trầm thấp, Bạch Cảnh Hiên nhị thúc nghe xong vậy không nói gì thêm nữa, để Bạch Cảnh Hiên bọn hắn đi theo Hồ Xây Bình đi qua. Tô Hưởng Lâm nhìn ba người đều đi theo, vô ý thức vậy đi theo, không ngờ cũng là bị Bạch Cảnh Hiên nhị thúc cản lại. Thế nào? Bạch chủ nhiệm, ngươi liền không cần đi, với tư cách nghiên cứu khoa học hình nhân tài, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bạch Cảnh Hiên nhị thúc vô vô Tô Hưởng Lâm bà bay, cái sau nhìn xem ba người bóng lưng rời đi không biết làm sao. Côn Luân Sơn vùng lân cận, nguyên bản khí thế hung hăng sinh vật biến dị nhóm giờ phút này dừng lại tiến công. Sinh vật biến dị dị động đưa tới nhân loại chú ý, mặc dù nhân loại không rõ ràng bọn chúng cái này là ý gì, chẳng qua cái này cũng cho các chiến sĩ một chút thở dốc nơi. Mà ở sinh vật biến dị phía sau, chính đang lặng lẽ dựng dục một cái sinh vật khủng bố. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Điểm tiến hóa mới một nửa a. Diệp Thiên có chút khóc không ra nước mắt, tốc độ này vậy quá chậm đi, theo tốc độ này cái này nếu là điểm tiến hóa đầy đoán chừng cái kia huyết minh chu vương cũng đã đánh tới. Có thể cái này trong sa mạc sinh vật biến dị tổng cộng cứ như vậy nhiều, muốn tìm được đại lượng cao giai biến dị sinh vật sao mà khó khăn. Huống chi bởi vì huyết minh chu vương cùng với Diệp Thiên thủ hạ trắng trận đi săn dẫn đến toàn bộ trong sa mạc sinh vật giảm bất không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Thật ra thì không chỉ là Diệp Thiên buồn rầu, huyết minh chu vương vậy gặp phải tình huống giống nhau, bởi vì nơi cung cấp thức ăn đại lượng giảm bớt, nhu cầu cấp bách huyết thực huyết minh chu vương đã bắt đầu thôn phệ thủ hạ của mình. Nhận thấy được huyết minh chu vương khắc thường, đẳng cấp cao nhận chia làm hai phái, một phái mong muốn cống hiến sinh mệnh của mình, trợ giúp huyết minh chu vương hoàn thành đại nghiệp. Một phái khác thì là không nguyện ý chờ lấy bị thôn phệ, chuẩn bị rời đi huyết minh chu vương lãnh địa tự lập môn hộ. Chẳng qua bọn chúng những này tâm tư mảy may không thể gạt được huyết minh chu vương, không đợi bọn này nện làm ra hành động, huyết minh chu vương liền đoạt trước một bước hành động, đem những con nện này toàn bộ nuốt chửng lấy. Đêm đó, khoảng cách sa mạc bên ngoài mấy dặm một cái trấn nhỏ, nơi này đèn đuốc cùng tên, cho dù là ban đêm trình độ náo nhiệt cũng không thua tại ban ngày, quê nhà láng giềng nói chuyện phiếm âm thanh, trẻ con đánh thanh âm huyên náo tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Cứu mạng a! Một tiếng kêu cứu vang vọng toàn bộ trấn nhỏ. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong tiểu trấn náo nhiệt âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nội tâm đều có chút hiếu kỳ, muốn qua tìm tòi hư thực. Có thể không đợi đám người làm ra hành động, một cái dữ tợn kinh khủng cự mãng lại ngẩng đầu quan sát toàn bộ trấn nhỏ. Quái, quái vật a! Cự mãng túi người xuống, mở ra huyết buồn đại khẩu bắt đầu nuốt nhân loại phía dưới, cho dù là trốn trong phòng cũng không thể tránh né cự mãng săn mồi. Rất nhanh, toàn bộ trấn nhỏ nhân loại toàn bị nuốt không còn, nồng đậm huyết khí bao phủ ở trấn nhỏ trên không thật lâu không thể tiêu tán. Cự mãng không có quá nhiều dừng lại, thân thể cao lớn trực tiếp từ tiểu trấn bên trên ép qua khứ, chỉ còn lại có một đống phế tích lưu tại nguyên chỗ, căn bản không nhìn thấy một trọn nhân loại ở lại dấu vết. Mà cái này cự mãng mục tiêu chính là Gờ Đại Sa Mạc. Chương 40. Cự hỏa giáp mãng, hưng phấn Diệp Thiên tiến vào Gờ Đại Sa Mạc về sau, cự mãng hưng phấn mà không nhịn được muốn rít gào, chẳng qua mở to miệng phát ra âm thanh chỉ là trận trận tê minh. Trong sa mạc dạo chơi một vòng, cự mãng dần dần ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một quãng thời gian dài như vậy nó vậy mà một cái sinh vật đều không tìm được. Mặc dù đây là sa mạc, nhưng cũng không thể một chút sinh vật đều không có a. Cự mãng lắc lắc đầu, tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu tiến lên, không tìm được huyết thực thể không bỏ qua. Trong bầu trời đêm, Hắc Huyền Thốc Thiếu ngay tại xoay quanh, tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Chính trên mặt cắt chạy cự mãng rất nhanh rơi vào Hắc Huyền Thốc Thiếu trong mắt, hắn dài đến gần 40 mét hình thể lệnh Hắc Huyền Thốc Thiếu thân thể không khỏi sửng sở, cái này trong sa mạc lúc nào ra đến như vậy lớn một tên. Hưu. Ở Hắc Huyền Thốc Thiếu suy nghĩ thời khắc, một phát hỏa cầu lại là từ phía dưới bay tới. Cự mãng vậy chú ý tới trên không Hắc Huyền Thốc Thiếu, dương cánh 4 mét thân thể đủ để khiến trong sa mạc tuyệt đại đa số sinh vật cảm nhận được hoảng sợ. Nhưng cho dù đối phương là loài rắn thiên địch, cự mãng vậy không có chút nào e ngại, đến trình độ này, ai là ai thiên địch vẫn đúng là nói không chừng đây. Hắc Huyền Thốc Thiếu chấn động hai cánh, mấy đám gió lốc ở tại bên người ngưng tụ, hướng phía dưới hỏa cầu đập tới, ở gió lốc tác dụng dưới, hỏa cầu biến thành tia lửa bẩy xuống đại địa. Ngay sau đó Hắc Huyền Thốc Thiếu trên thân bắn ra vô số cây lông vũ, nó chuẩn bị đem cái này cự mãng làm thịt mang về cho Diệp Thiên. Ầm. Cự mãng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại rất linh hoạt, một giây đồng hồ không đến thời gian, cái đuôi ra sức hất lên, đem bay tới vũ lông toàn bộ ngăn lại. Thậm chí còn có mấy cái lông chim bị gãy trở về, kém chút đem trên không Hắc Huyền Thốc Thiếu đánh trúng. Hắc Huyền Thốc Thiếu có chút kinh ngạc, công kích của mình thế mà ngay cả cự mãng phòng ngự đều không thể dung chuyển, cái này cần thực lực mạnh cỡ nào? Vẹn vẹn là giao thủ một lát Hắc Huyền Thốc Thiếu liền biết cự mãng thực lực tuyệt không phải chính mình có thể người giả bị đụng. Cự mãng đầu dựa vào sau vị trí bắt đầu đỏ lên, lại là mấy viên hỏa cầu phun về phía trên không Hắc Huyền Thốc Thiếu. Đem những này hỏa cầu né tránh sau Hắc Huyền Thốc Thiếu hướng về phương xa bay đi, đã tự mình giải quyết đi không được vậy liền mang về giao cho Diệp Thiên giải quyết. Cự mãng thấy thế cũng không có từ bỏ ý đồ. Thật không dễ dàng đụng phải một cái có thể ăn, cái này nếu là chạy chẳng phải uổng phí hết thời gian. Một mãng một thốc thiếu trong sa mạc triển khai truy đuổi, trên đường Hắc Huyền Thốc Thiếu còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem tình huống, bảo đảm cự mãng đuổi theo tới. Cự mãng một bên truy kích, một bên hướng phía trên bầu trời Hắc Huyền Thốc Thiếu phun ra hỏa cầu, thỉnh thoảng ở phía dưới mặt đất còn phun ra như là nham tương giống như trùng kích, chỗ đến giống như ôn thần quá cảnh, đại địa nứt ra hoàng sa bay lên. Ừm, thế nào? Như thế bối rối. Nhìn xem sốt ruột bận bịu sợ Hắc Huyền Thốc Thiếu rơi vào đầu cảnh, Diệp Thiên có chút không hiểu. Hắc Huyền Thốc Thiếu rơi ở trên nhánh cây sau cũng không để ý tới Diệp Thiên, mà la thẳng vào nhìn về phía phương xa. Lần theo Hắc Huyền Thốc Thiếu ánh mắt, Diệp Thiên vậy nhìn sang. Ánh lửa chợt hiện, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt, nhìn thấy đối phương toàn cảnh về sau Diệp Thiên nguyên bản phiền muộn nội tâm trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, cái này tới cũng quá là lúc này rồi. Cự Mãng ánh mắt bên trong lộ ra một tia quái dị, rõ ràng Hắc Huyền Thốc Thiếu liền rơi tại phía trước a, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, trước Cự Mãng phương cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản không có vật gì trên đất cắt thêm ra một cái cao vút trong mây đại thụ che trời, từ rễ cây đến tán cây gần như mỗi một nơi đều tản ra hào quang màu đỏ. Cự Mãng trong lúc nhất thời bị một màn này khiếp sợ không biết làm sao, chẳng qua khi nhìn đến Hắc Huyền Thốc Thiếu cùng Diệp Thiên cái kia khổng lồ thân cây thì đáy mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Chẳng biết tại sao, trước mắt đại thụ cho nó một loại đặc biệt mỹ vị cảm giác, đồng thời trong đó ẩn chứa linh khí độ dày đặc, tuy là mảnh gỗ, nhưng là chỉ cần ăn được một cái liền có thể tại chỗ cất cánh. Chủng tộc, Cự Hỏa Giác Mãng đẳng cấp, nhập giai cửu cấp lại là một đầu giác mãng. Nhìn thấy cái này Cự Hỏa Giác Mãng toàn cảnh, Diệp Thiên nội tâm không khỏi có chút chấn kinh. Trên đầu hai luồng nô lên lộ ra toàn bộ mãng nhìn lên tới dữ tợn không gì sánh được, thậm chí đứng ở đằng xa nhìn còn có chút tương tự trong thần thoại giao long. Lại xích lại gần một chút nhìn, Diệp Thiên còn có thể nhìn thấy cái này giác mãng trên miệng như ẩn như hiện môi ổ, đây rõ ràng là chăn mới có đặc thù. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh trước mắt giác mãng khoảng cách hóa chăn không xa. Theo Diệp Thiên biết, rắn hóa rồng cần kinh nghiệm 6 cái giai đoạn, phân biệt là rắn, mãng, chăn, giao, ly, cầu, cuối cùng hóa thành ứng long, mỗi một cái giai đoạn đều muốn tu luyện 500 năm mới được. Trước mắt giác mãng vẹn vẹn là nhập giai cựu cấp liền đã sắp hóa thành chăn, nếu là đột phá đến nhất giai chỉ sợ cũng muốn triệt để hóa thành chăn, đợi một thời gian tiến hóa đến cực hạn nói không chừng thật có thể trở thành trong truyền thuyết sinh vật. Chỉ tiếc hiện tại gặp phải Diệp Thiên, đối phương con đường tiến hóa nói không chừng liền muốn như vậy kết thúc. Chẳng qua làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua nó? Chẳng lẽ không phải cờ trong sa mạc rộng lớn sinh vật? Cự Hỏa Giác Mãng ở nhanh muốn đi vào Diệp Thiên lãnh địa thì mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía Diệp Thiên phun ra mấy viên hỏa cầu. Vừa gặp mặt liền động thủ, ngươi cái này cũng quá nhiệt tình đi. Vô số phiến màu lửa đỏ lá cây từ Diệp Thiên trên nhánh cây bay ra, đem những này hỏa cầu chặn lại, nổ tung sinh ra trùng kích lệnh Cự Hỏa Giác Mãng thân hình dừng lại tại nguyên chỗ. Cự Hỏa Giác Mãng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt bên trong hơi thắc mắc một chút, này làm sao cùng mình nhìn thấy qua cây không cùng một dạng? Hiện tại một cái cây đều có thể chủ động tiến hành công kích sao? Một tiếng này nổ tung qua đi, chỗ có sinh vật đều là cảnh giác mà nhìn trước mắt Cự Hỏa Giác Mãng. Các ngươi đều lui ra phía sau. Diệp Thiên âm thanh ở trung quanh sinh vật nào trong biển vang lên, đợi đến chỗ có sinh vật toàn bộ lui đến sau lưng, Diệp Thiên lúc này mới bắt đầu tiến công. Bạch. Diệp Thiên trên nhánh cây lá cây gần như toàn bộ bay ra, hướng lên trước mặt Cự Hỏa Giác Mãng bay đi. Cái sau nhìn xem giống như mưa lửa giống như lá cây đáy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, chẳng qua sau một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Ầm. Cự Hỏa Giác Mãng vung vẩy cái đuôi manh kích mặt đất, giống như nham tương bình thường hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bay tới lá cây cho ngăn lại hơn phân nửa. Trung thiên ánh lửa dâng lên, xung quanh mấy ngàn mét bên trong bầu trời bị hỏa quang kia chiếu sáng tỏ, tựa như mặt trời ban trưa. Còn lại lá cây rơi vào Cự Hỏa Giác Mãng trên người trong nháy mắt nổ bể ra đến, Cự Hỏa Giác Mãng bị đau, thân thể đột nhiên co vào, đồng thời phát ra tê minh thanh. Đợi cho nổ tung sinh ra bụi mù tản đi, Cự Hỏa Giác Mãng nguyên bản đèn kịt trên người đã là nhiều hơn mấy đạo xích hồng sắc cân ký. Mặc dù Cự Hỏa Giác Mãng bị Diệp Thiên công kích đến, nhưng là lúc này Cự Hỏa Giác Mãng cũng không có cảm thấy e ngại, lúc này Diệp Thiên trên nhánh cây đã không có một mảnh lá cây, ở tại xem ra đã là đánh mất sức chiến đấu. Cự Hỏa Giác Mãng phun lười rắn hướng phía Diệp Thiên mà tới, ánh mắt bên trong không cầm được hưng phấn, ở tại xem ra Diệp Thiên đã là nó vật trong bàn tay, chỉ cần ăn hết Diệp Thiên, một cái thông thiên đại đạo liền do này mở ra. Quả nhiên mắc câu rồi. Ở Cự Hỏa Giác Mãng đem hắn xem như con mồi thời điểm, Diệp Thiên sao lại không phải đưa nó xem như con mồi? Chỉ cần Cự Hỏa Giác Mãng tiến vào lãnh địa của hắn bên trong, đến lúc đó coi như đảm nhiệm chính mình xử trí. Nhìn thấy trên nhánh cây Hắc Huyền Thốc Thiếu còn không có bay đi, Cự Hỏa Giác Mãng còn tưởng rằng gia hỏa này sợ choáng váng, xử trí như thế nào đối phương thậm chí đều đã dưới đáy lòng nghĩ kỹ. Chương 41. Thôn vệ Cự Hỏa Giác Mãng chờ ta mệnh lệnh lại độc thủ. Thu đến Diệp Thiên mệnh lệnh về sau, Hắc Huyền Thốc Thiếu đàng hoàng nằm tại nguyên chỗ, không có đánh cỏ động rắn. Cự Hỏa Giác Mãng bay thẳng Diệp Thiên mà đến, huyết buồn đại khẩu mở ra, hai viên dài lại thô răng nhọn bốc lên uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Đợi cho bó đuốc lửa Cự Mãng khoảng cách Diệp Thiên ước là chừng 100 mét lúc, nguyên bản yên ổn đất cắt đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Vô số đầu đỏ thấm giao nhau sợi rễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Cự Hỏa Giác Mãng đánh tới. Đột nhập đánh tới một màn để Cự Hỏa Giác Mãng có chút trở tay không kịp, ngay tại đầu cảnh nghỉ ngơi Hắc Huyền Thốc Thiếu thấy thế cũng là lên tiếng kêu to. Độc thủ. Theo Diệp Thiên mệnh lệnh truyền vào Hắc Huyền Thốc Thiếu náo hải, nồng đậm hắc khí từ trên người Hắc Huyền Thốc Thiếu tứ tán ra. Cự Hỏa Giác Mãng không ngừng tránh né lấy Diệp Thiên sợi rễ, ý đồ muốn chạy đi, nhưng là thân thể cao lớn không thể nghi ngờ là một cái bướm hữu. Vẹn vẹn mấy giây Cự Hỏa Giác Mãng liền hóa thành một cái bánh trưng. Cự Hỏa Giác Mãng sử dụng ra lực khí toàn thân muốn tránh thoát sợi rễ trói buộc, nhưng lúc này sợi rễ giống như ngăn cản tác giống như lại không nhúc nhích tí nào. Đang lúc Cự Hỏa Giác Mãng ra sức phản kháng thời khắc, nguyên bản lấy màu đen là chủ yếu thể màu sắc sợi rễ đột nhiên bắt đầu biến đỏ, nóng hổi sợi rễ đau Cự Hỏa Giác Mãng không ngừng tê mình. Cái này vẫn chưa xong, Hắc Huyền Thốc Thiếu tán phát hắc khí lặng yên như đến, song trọng tra tấn phía dưới khiến cho đau đến không muốn sống. Giang giác. Cự Hỏa Giác Mãng chung quanh đất cắt nứt ra, trong cái khe loáng thoáng sáng lên hào quang màu đỏ. Nhận thấy được không đúng, Hắc Huyền Thốc Thiếu đội vàng bay đến phương xa, một giây sau cột lửa ngất trời tại trong cái khe dâng lên, đem bao thành bánh trưng Cự Hỏa Giác Mãng bao phủ trong đó. Muốn dùng hỏa diễm đem sợi rễ đốt gãy, ý nghĩ rất không tệ, đáng tiếc ta không phải bình thường tây cối. Hỏa trụ bên trong, Cự Hỏa Giác Mãng khó có thể tin nhìn về phía trước. Cái kia cố quấn quanh cảm giác không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường. Đang lúc Cự Hỏa Giác Mãng kinh ngạc thời khắc, vài gốc sợi rễ lại luồn vào khoang miệng của nó bên trong khi ý thức được điểm ấy thì lại đã trễ, sợi dễ còn vào chỗ không người đồng dạng tại hắn trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Đợi cho hỏa trụ tiêu tán thời điểm, cự hỏa giáp mãng đã là miệng phun máu tươi khí sắp bể bại, không có chút nào một chút muốn phản kháng ý nghĩa. Giết, giết ta! Yếu ớt lời nói truyền vào Diệp Thiên não hải, hiển nhiên cự hỏa giáp mãng đã nhẫn nhịn không được đau đớn chỉ nghĩ một lòng muốn chết. Thực lực rất không tệ, đáng tiếc tới không phải lúc. Chẳng qua Diệp Thiên cũng không có lựa chọn lập tức thôn vệ đối phương, hắn còn có một số không hiểu không có đạt được giải quyết. Ngươi từ đâu mà đến? Nhưng cự hỏa giáp mãng lại là ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ tái diễn trước đó lời nói, muốn có được giải thoát. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi một thông khoái, nếu là cự tuyệt ta không ngại lại tra tấn ngươi một quãng thời gian. Có lẽ là cảm thấy sợ sệt, cự hỏa giáp mãng âm thanh biến mất một quãng thời gian về sau liền lại lần nữa vang lên. Ta đến từ một cánh rừng. Ừm. Câu trả lời này cho Diệp Thiên cả sẽ không, không ở một cánh rừng bên trong thật tốt đợi ngược lại là đi vào trong sa mạc, tìm đến tội chịu đúng không? Vậy tại sao không trong rừng rậm thật tốt đợi? Coi như rừng rậm lại nhỏ, trong đó sinh vật vậy so với trong sa mạc muốn bao nhiêu đi? Trong rừng rậm xuất hiện, sinh vật khủng bố, không chạy, liền chờ chết. Cự hỏa giáp mãng nói chuyện đứt quãng, phản phất một giây sau liền muốn tắt thở. Sinh vật khủng bố, ta và nó so sánh ai càng kinh khủng? Nó. Nghe vậy Diệp Thiên không còn hỏi thăm, cái kia sinh vật so với hắn còn kinh khủng hơn, xem ra đã là đột phá nhất giai. Vốn cho là mình tốc độ tiến hóa đã là rất nhanh, hiện tại xem ra ngược lại là chính mình có chút ngồi đáy giếng nhìn trời. Cự hỏa giáp mãng rên rỉ thống khổ lấy, Diệp Thiên đem sợi rễ buông ra thì cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là thân thể theo bản năng cuộn mình thành một đoàn. Thôn vệ cự hỏa giáp mãng máu thịt, điểm tiến hóa 2 thôn vệ cự hỏa giáp mãng máu thịt, điểm tiến hóa 2 thôn vệ cự hỏa giáp mãng máu thịt, điểm tiến hóa 2. Và trong đầu thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống xương nữa, gió thổi qua liền bị hoàng sa che giấu. Diệp Thiên chủ tộc, Hỏa Huyền Linh một tuổi thọ, 50 năm đẳng cấp, nhập giai cựu cấp điểm tiến hóa, 91.13 lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 100 thiên phú, thôn vệ, sắc bén cánh lá, hải thị thật lâu, sa chi trái cây, trước mắt có thể ngưng tụ số lượng 22, tâm linh giao lưu, lửa thủy ngọc tâm như xích hỏa, bách ta bất xâm. Tủy như dung nham, thiêu tận chư tả, nhanh, lập tức liền có thể tiến hóa. Áng chừng kích động tâm, Diệp Thiên để Hắc Huyền Thốc thiếu bọn chúng đi vì chính mình đi săn, vô luận như thế nào cũng phải đem cuối cùng mấy giờ điểm tiến hóa trong vòng một ngày cho bổ xong. Nếu như bọn chúng không có thể đem con mồi mang về, Diệp Thiên vậy có biện pháp, chỉ là biện pháp này Diệp Thiên cũng không muốn sử dụng. Ánh mắt xuyên thấu qua hoàng sa, đi vào kiến cánh cung kiến bên trong, vô số kiến cánh cung ngay tại kiến bên trong chạy nhanh, chỉ cần Diệp Thiên nghĩ, tùy thời đều có thể đem những này kiến cánh cung biến thành điểm tiến hóa. Một bên khác, Huyết Minh Chu Vương đã là xa vào điên cuồng. Trên cơ bản bao giờ cũng đều ở thôn vệ lấy thủ hạ của mình. Diệp Thiên cùng cự hỏa giáp mãng ở giữa chiến đấu mặc dù nó không có tận mắt quan sát, nhưng là chiến đấu chỗ buộc phát dư ba khiến cho cảm thấy tim đập nhanh, nó rõ ràng lưu cho thời gian của nó không nhiều lắm. Toàn nào đó phế tích trước đó, mấy tên Hoa Quốc nhân viên cảnh sát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt thảm trạng. Cái này chấn nhỏ đi đâu? Làm sao chỉ còn lại có một đống phế tích rồi? Dẫn đầu lão nhân viên cảnh sát khó có thể tin nói ra, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ phồn vinh chấn nhỏ, hiện tại lại trở thành bộ dáng như vậy. Tuyệt đối là những cái kia sinh vật biến dị khiến cho. Còn lại nhân viên cảnh sát lòng đầy căm phẫn nói, đây chính là một cái chấn nhỏ à, mấy ngàn người cứ như vậy không có rồi. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết được, đến đuổi nhanh lên báo lên. Một tên cầm lấy bản bút ký ghi chép tin tức nhân viên cảnh sát nói ra, nhìn xem trong tiểu trấn tựa như một cái khe nước giống như dấu vết, hắn hiểu được cái này sinh vật biến dị hình thể chắc chắn đặc biệt khổng lồ. Sinh vật biến dị tập kích nhân loại sự kiện cũng không phải là ví dụ, nhưng là giống như vậy trực tiếp hủy diệt một cái trấn thật đúng là lần đầu thấy. Hai, hiện tại thật sự là càng ngày càng không yên ổn. Còn không phải sao? Chúng ta trong thành thị vườn bách thú không cũng là bởi vì bên trong xuất hiện sinh vật biến dị dẫn đến hơn 10 người bị thương, mấy người tử vong nha. Sát vách trong rừng rậm, tục truyền nghe còn có người nhìn thấy có một đầu mãnh hổ bị sét đánh, như cũng nhảy nhót tương bừng đây này. Còn có một số lệch địa phương xa một chút, nửa đêm thời điểm còn có thể nghe được quỷ khóc, cũng không biết là thật là giả. Chúng nhân viên cảnh sát ở trên đường trở về tán gẫu, trong lời nói hiển thị rõ lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cái này cũng không tính là cái gì, ta còn nghe nói à, Côn Luân Sơn vùng lần cận sinh vật biến dị đã nước tràn thành lụt, coi như phái quân đội trấn áp cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Cho dù cầm đạn pháo vanh vậy không ra thế nào dễ dùng. Muốn ta nói, những này sinh vật biến dị đều nên đi chết. Chương 42. Thần bí hang động Côn Luân Sơn, danh thắng cổ tích đã biến mất không thấy gì nữa, ở chiến hỏa tàn phá phía dưới biến thành khói lửa tràn ngập chiến trường, cùng trên bầu trời sáng mở tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thừa dịp hiện ở sinh vật biến dị chưa từng giết đến, tranh thủ thời gian tìm. Một tên nam tử đeo mắt kiếng mang theo Bạch Cảnh Hiên mấy người tại chỗ giữa sườn núi khua chiêng gõ trống điệu tìm kiếm lấy, những người này đều là giác tỉnh giả. Ở nhờ Bạch Cảnh Hiên năng lực, bọn hắn đã đem cái kia dẫn tới sáng mở xuất hiện đồ vật vị trí thu nhỏ đến cực hạn, hiện tại chính là muốn đem thứ này tìm cho ra. Toàn thể chú ý, bốn phía không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật biến dị, mau chóng tìm tới vật kia đem hắn mang về. Gã đeo kính trên người bộ đàm truyền xuất ra thanh âm, bộ đàm bên kia là Hồ Kiến Bình. Một gian bên trong mật thất, Hồ Kiến Bình chính nhìn chằm chằm vệ tinh truyền đến thời gian thực hình tượng, thông qua bộ đàm cho đám người trợ giúp. Thu đến. Gã đeo kính hồi phục một tiếng, chợt mang theo đám người tiếp tục đi đường. Ở cái hướng kia, Bạch Cảnh Hiên chỉ một bên. Chẳng qua nhìn thấy phía trước cảnh tượng đám người hơi lung túng một chút, nơi này không chỉ có khóm bụi gai sinh, hơn nữa đường còn quá hẹp, có chút không chú ý liền có rơi xuống vách núi nguy hiểm. Ta mở ra đường. Một cái hơi mập thanh niên tiến lên một bước, hai tay toát ra hỏa diễm, cánh tay ra sức bung lên, đem trước mặt bụi gai toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đều cẩn thận một chút, đường hơn ngàn vạn không thể bối rối. Gã đeo kính nhắc nhở lấy những người khác, trước tiên bước trên đầu này chật hẹp con đường nhỏ. Nhìn sâu không thấy đáy dưới núi, đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trên đường đi, tinh thần của mọi người đều ở vào trạng thái căng thẳng, sợ xuất hiện một chút lầm lỗi. Ở vào phía sau màn Hồ Kiến Bình bọn người vứt bỏ ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Cũng may toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, đám người thành công đến cuối đường. Sau đó nên làm cái gì? Gã đeo kính nhìn về phía Bạch Cảnh Hiên, nơi này đã là cuối đường, càng đi về phía trước chỉ có thể nhảy núi. Vật kia ngay ở chỗ này, ta mới hảo hảo cảm thụ cảm giác. Bạch Cảnh Hiên bình tĩnh tự nhiên điệu nói xong, năng lực của hắn không biết lừa gạt hắn. Sẽ không phải là cảm giác sai đi. Trong đám người có người đưa ra chất vấn, nhưng không có người đáp lại, đều đi đến mức này chẳng lẽ lại còn có thể đi trở về. Đừng nói chuyện, đều an tĩnh. Gã đeo kính quát lớn, nếu là xảy ra tranh chấp có thể liền phiền thoái. Chỗ này vách tường đằng sau có tình huống. Bạch Cảnh Hiên chỉ trước mặt cao không thấy đỉnh lấp kín tường, được nhắc nhở về sau gã đeo kính giơ cánh tay lên cấp tốc hướng phía bức tường này đánh tới. Đông. Tiếng vang nặng nề ở bốn phía quanh quẩn, trên mặt mọi người đều là lộ ra nét mừng. Mặt sau này lại là trống không, nghĩ đến bọn hắn thứ muốn tìm chắc chắn là ở trong đó. Đến cá nhân hỗ trợ, cùng một chỗ đem vách tường vênh mở. Một nam một nữ từ trong đám người đi ra, ba người hợp lực, vách tường trong nháy mắt bị đánh nát, một cái huyệt động xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Mà giữa bầu trời kia sáng mờ ở vách tường phá toái thời điểm lại hướng ra ngoài tiếp tục quyết tán. Làm tốt. Hồ Kiến Bình âm thanh từ gã đeo kính bên hông bộ đàm bên trong truyền ra, trong lời nói hưng phấn lúc này nhìn một cái không sót gì. Lữ trưởng, chung quanh sinh vật biến dị xuất hiện dị động. Không đợi Hồ Kiến Bình cao hứng mấy giây, bên người nhân viên công tác chuyển tới một tin dữ. Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe vậy Hồ Kiến Bình tranh thủ thời gian đi vào nhân viên công tác bên cạnh, hình tượng bên trong, ở sáng mở khuyết tán cùng một thời gian, đứng ở đằng xa sinh vật biến dị lại bắt đầu phát động tập kích. Vô số sinh vật biến dị hướng phía Côn Luân Sơn nơi đánh tới, vực này bề ngoài hoàn toàn có thể gọi là thú triều. Tiến công đại quy mô như vậy, nhanh, thông báo tất cả binh sĩ tiến hành phòng ngự, cho giác tỉnh giả nhóm kéo dài đầy đủ nhiều thời giờ. Hồ Kiến Bình cầm lấy bộ đàm giống to, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cái thấy giám sát giác tỉnh giả nhóm hình tượng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thì thế nào? Hồ Kiến Bình không hiểu nhìn về phía một bên nhân viên công tác, đối phương thuần thục gõ lên bàn phím, rất nhanh bên cạnh tìm được đây hết thảy nguyên nhân. Báo cáo lữ trưởng, Côn Luân Sơn bên trong xuất hiện đại lượng vật không rõ nguồn gốc chất, những này vật chất nhiễu loạn sóng điện từ mang theo tin tức, đồng thời ở lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Bên trong cả gian phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, sóng điện từ bị nhiễu loạn, mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào cho giác tỉnh giả nhóm cung cấp bất kỳ tin tức gì, tất cả chuyện tiếp theo đều cái có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Tất cả mọi người nghe, tình huống bây giờ khẩn cấp, sinh vật biến dị đã phát động tiến công, tiền tuyến chiến sĩ chính đang vì các ngươi tranh thủ thời gian, về sau. Tất cả. Gã đeo kính bên hông bộ đàm truyền ra Hồ Kiến Bình thanh âm nức quãng, đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, hẳn là tín hiệu bị đánh gãy, trước đó trong sa mạc liền từng có một lần như vậy những việc trải qua. Mạc Thu Dương nói rõ một chút nguyên nhân, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Sau đó đều nghe ta chỉ huy, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tự tiện hành động. Gã đeo kính nghiêm túc nói xong, một số người trên mặt mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có phản bác. Toàn thể đều có. Theo ta tiến vào hang động. Đang muốn theo đoàn đội tiến vào trong huyệt động Lưu Trương chú ý tới Bạch Cảnh Hiên khác thường. Cái thấy đối phương đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn phía trước, giống như mê muội giống như. Thế nào? Lưu Trương vô vô Bạch Cảnh Hiên bà bay, dọa đối phương sợ run cả người. A, không, không có gì, chạy thần. Bạch Cảnh Hiên khác thường để Lưu Trương có chút chẳng biết tại sao, chẳng qua vậy không nói thêm cái gì, lôi kéo đối phương hướng phía trong huyệt động đi đến. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng cả cái huyệt động cũng không thâu ánh sáng, cũng không có cái khác nguồn sáng, trong động cảnh tượng chỉ so với bên ngoài hơi chút ngầm một số. Mà khi tiến vào trong huyệt động trong nháy mắt, một cỗ khoái cảm tự nhiên sinh ra, nguyên bản còn có một chút mỏi mệt khẩn trương đám người chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết sức lực. Cảm giác này vậy quá tuyệt vời. Ta ra ngoài, ta cảm giác toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều mở ra, thật thần kỳ. Tiếp tục hướng phía trước đi sâu vào, trong huyệt động hoàn cảnh dần dần xảy ra thay đổi, nguyên bản gập ghềnh địa hình bắt đầu trở nên vuông vức, thần kỳ một màn để đám người không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Thật hẳn là đem Tô Hưởng Lâm vậy kéo qua, để hắn nghiên cứu một chút. Mạc Thu Dương nhìn xem một bên băng ghế đá, tò mò tiến lên sờ lên. Các ngươi mau nhìn. Dáng người cao gầy nữ tử chỉ vào trung quanh vách tường, cái gặp được phương thế mà xuất hiện một bức tranh vẽ. Vẽ bên trong một tên nhân loại cầm trong tay trường thường khinh thường thiên địa, không thấy bất luận cái gì năm tháng dấu vết lưu lại. Cái này, chẳng lẽ cũng là tự nhiên hình thành sao? Đầu nhiễm tóc vàng nam tử có chút chấn kinh, nếu quả như thật là tự nhiên mà thành lời nói không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường đi. Không, tinh như vậy gây nên bức họa tuyệt đối với không thể nào là tự nhiên hình thành. Thanh âm run rẩy trong động quanh quẩn, có thể vừa dứt lời tất cả mọi người nội tâm đều dâng lên một tia tim đập nhanh. Không phải tự nhiên hình thành chẳng phải là nói nơi này có người đi qua, thậm chí người kia còn có thể ở cái này trong huyệt động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên không biết làm sao, không biết là tiến lên vẫn là lui lại. Gã đeo kính xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Côn Luân Sơn bên trong có người tiến vào, lại trước khi nói đến thời điểm trên đường gặp phải bụi gai, rất lộ ra nhưng đã nhiều năm không có dọn dẹp qua. Mọi người chớ khẩn trương, nói không chừng chỉ là cái ngoài ý muốn. Gã đeo kính cố nén nội tâm bất an mở miệng an ủi, chẳng qua những lời này chính hắn đều không tin. Chương 43. Thiên Thiên dẫn linh quyết hai mang điện thoại di động. đem những hình vẽ này vỗ xuống đến, và trở về đem những này giao cho người ở phía trên xử lý. Tuy nói toàn bộ Côn Luân Sơn đã là không có tín hiệu, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại chụp ảnh chức năng sử dụng. Và đập xong sau, gã đeo kính liền dẫn bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì phía trước trên vách tường bức họa nguyên nhân, tất cả mọi người khác thường cẩn thận, thậm chí một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho đám người giật mình. Cũng không lâu lắm, trong động xuất hiện cảnh tượng mọi người càng phát ra tin tưởng vững chắc trong động có người ở lại công việc. Cái thấy phía trước thế mà xuất hiện một cái bàn bắt tiên, trên bàn bắt tiên còn để đó một số bi kịch. Cái này không thể cũng là trùng hợp a. Đi vào bàn bắt tiên trước, trên mặt bàn cùng với trong chén đã là hiện đầy cho bụi, lộ ra nhưng đã thả thời gian rất lâu. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Một tên tướng mạo hèn mọn đầu góc cầm lấy một cái chén liền muốn nhét vào túi bên trong, lúc này bị người quát bảo ngưng lại. Ra đây không phải lấy về tốt nghiên cứu một chút nha. Gã bị ổi cười xấu hổ lấy. Không được, nhỡ ra bên trong có độc làm sao bây giờ? Nhanh lấy ra. Gã đeo kính lời nói để gã bị ổi đành phải làm theo, lưu luyến không rời điệu tử trong túi lấy ra phóng tới trên mặt bàn. Bên trong có dòng nước âm thanh. Phía trước nhất một vị nữ tử quay đầu hô, giống như là phát hiện cái gì ghê gớm công việc. Một đoàn người hướng phía chỗ sâu đi đến, quả nhiên nghe được dòng nước âm thanh, hơn nữa phía trước độ sáng dần dần mạnh lên, hình như có nguồn sáng tại phía trước giống như. Theo không ngừng tiến lên, cho mọi người tâm khoái cảm vậy càng thêm mãnh liệt, không khí chung quanh càng ngày càng tươi mát, phảng phất là một loại toàn vật chất mới. Cái này là linh khí. Mạc Thu Dương cảm thụ lấy chạy qua bên cạnh khí lưu, nhớ tới trước đó trong sa mạc tiếp xúc đến linh thạch thuộc tính lửa. Cùng linh thạch thuộc tính lửa tán phát khí tức so sánh, cố khí lưu này chỉ là thiếu chút hứa nhiệt độ cao cùng cuồng bạo. Đợi đến đi vào chỗ sâu nhất, một cái suối phun xuất hiện ở trước mặt mọi người, cổ linh khí kèm theo suối nước không ngừng tuôn ra. Ở suối phun ở trung tâm trên không, một bản tán phát ra ánh sáng phong cách cổ xưa thư tịch trôi nổi lấy, cái này ánh sáng như là mặt trời giữa trời, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Một quyển sách. Đây chính là dẫn xuất sáng mở vật phẩm sao? Liệu Trương nheo mắt lại, bên cạnh Bạch Cảnh Hiên nhìn một chút lại lâm vào ngây người trạng thái. Nghĩ biện pháp đem sách này lấy xuống. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì một quyển sách biết trôi trên không trung, còn có thể phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng là dưới mắt quan trọng vẫn là đem sách này nắm bắt tới tay. Ta thử một chút. Đầu nhiễm tóc vàng nam tử đứng dậy, năng lực của hắn cũng cùng gió có quan hệ, chẳng qua cùng Bạch Cảnh Hiên cái kia khuynh hướng phụ trợ năng lực khác biệt, năng lực của hắn càng khuynh hướng chiến đấu, mượn nhờ gió sức mạnh cố gắng có thể đem quyển sách này cho nắm bắt tới tay. Những người còn lại lui lại là tóc vàng nam đưa ra vị trí, cái thấy một trận cuồng phong tuân ra hướng bốn phía, tóc vàng nam thả người nhảy lên, đối với người khác ánh mắt mong đợi trung thành công đem quyển sách này cho nắm bắt tới tay. Tới tay. Tóc vàng nam hưng phấn mà nhìn về phía quyển sách trên tay tịch, những người còn lại thấy thế vậy xuống tới. Để ta xem một chút. Chớ đẩy chớ đẩy. Thư tịch trang bìa vô cùng phong cách cổ xưa, nhìn lên tới có chút năm, lật đến tờ thứ nhất, thư tịch danh xương ánh vào đám người tầm mắt, cái gặp được Phương Dùng Chính Khải viết sách lấy năm chữ to. Thiên Tiên Dẫn Linh Quyết. Cái này chẳng lẽ lại là một bản công pháp sao? Đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, vừa định lật đến trang thứ hai, gã đeo kính lại là đem hắn thu về. Như vậy vật không rõ nguồn gốc vẫn là giao cho quốc gia xử lý đi. Gã đeo kính muốn cầm qua thư tịch, không ngờ những người còn lại lại không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp bắt lấy cánh tay của đối phương. Uy, ngươi cái này quá mức, nhìn hai mắt mà thôi, lại sẽ không rơi khối thị. Đúng a, sách này tịch cũng không phải ngươi lấy được. Coi như ngươi đối với trưởng quan nói đó cũng là chúng ta có lý, đừng nghĩ cầm quốc gia để chúng ta. Gã đeo kính hành vi trong nháy mắt gây nên những người còn lại bất mãn, trên đường đi trừ ra đập ra hang động có một phần của hắn công lao, còn lại địa phương cũng gặp hắn xuất lực. Lại nói nơi này vẫn là Bạch Cảnh Hiên tìm tới, hắn còn không nói gì đây. Gã đeo kính nhìn một chút Bạch Cảnh Hiên, muốn tìm kiếm một tia trợ giúp, cái sau lại là chẳng thèm để ý hắn. Được thôi, chẳng qua chỉ có thể nhìn một chút. Rơi vào đường cùng, gã đeo kính cũng chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Nghe vậy đám người lập tức xốc lên thư tịch, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chuẩn bị từ từ quan sát. Uy, cầm điện thoại chụp ảnh quá mức, đem ảnh chụp xóa. Cái này nếu là truyền khắp nơi đều là phiền phức nhưng lớn lắm. Ai, biết, lập tức xóa. Lời tuy như thế, nhưng là thân thể lại thành thật, từng chút địa nhìn lên tới. Cái này Tiên Thiên Dẫn Linh Quyết chủ yếu là trợ giúp nhân loại hấp thu linh khí, mở ra con đường tu hành, từ đó bước vào giác tỉnh giả hàng ngũ. Đồng thời theo không ngừng tu luyện, còn có thể không ngừng đột phá, trở thành mạnh hơn tồn tại. Chỉ là bực này công pháp là trụ cấp nhất, hấp thu linh khí tốc độ tương đối chậm chạp. Biết được trên đó phương pháp tu hành về sau, đã có người không nhịn được ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử tu luyện. Trong nháy mắt, chung quanh bảng bạc linh khí hình thành từng cái luồng khí xoáy, hướng phía những người này trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Không qua vài giây đồng hồ, liền có mấy người bước vào nhập giai cấp 2 hàng ngũ. Cảm giác này quá mỹ diệu. Tên hèn mọn giống như thân ở thiên đường, ánh mắt bên trong đều là thỏa mãn. Được rồi, không sai biệt lắm được, tranh thủ thời gian nhìn xem chung quanh còn có cái gì tình huống không, tiền tuyến chiến sĩ chi chống đỡ không được bao lâu. Gã đeo kính nhắc nhở, nghe vậy mọi người mới lưu luyến không rời địa kết thúc trạng thái tu luyện. Ở những người khác bận rộn lúc, Bạch Cảnh Hiên lại là ở một bên chằm chằm điện thoại di động của người, hắn khắc thường đưa tới gã đeo kính chú ý thế nào. Bị hấp dẫn lấy rồi. Gã đeo kính lại gần nhìn tới điện thoại di động bên trên Tiên Thiên Dẫn Linh Quyết trong khi tu luyện cho, còn tưởng rằng là Bạch Cảnh Hiên nhìn mê mẩn. A, đúng, không cẩn thận nhìn mê mẩn. Chợt ở gã đeo kính giám sát dưới, Bạch Cảnh Hiên đem ảnh chụp xóa bỏ, bắt đầu ở bốn phía xem xét hắn trạng huống của hắn. Trải qua lục soát xuống tới, vẫn đúng là để bọn hắn tìm được cái khác phát hiện. Ở một chỗ không đáng chú ý phiến đá dưới, khắc lấy từng hàng xem không hiểu chữ biết. Đây là giáp cốt văn sao? Vẫn là văn tự gì? Nhìn xem không giống giáp cốt văn a, làm sao cảm giác giống như lối viết ảo. Đừng quản nhiều như vậy, vỗ xuống đến để nhân sĩ chuyên nghiệp giải mã một chút liền biết. Xác nhận không có bỏ sót bất luận cái gì một nơi về sau, mọi người mới lưu luyến không rời địa rời đi nơi này. Côn Luân Sơn bên ngoài, đến mai không hết thương pháo thanh cùng với tiếng thú gào đan vào một chỗ, các binh sĩ máu me khắp người cùng sinh vật biến dị nhóm chiến đấu. Mẹ nó, bọn gia hỏa này ra là làm bằng sắt hay sao? Một con toy viên đạn đánh xuống thế mà còn có thể đứng lên đến, liền không hợp thói thường. Giống. Một đầu gấu đen lớn đánh tới, một trường đem hắn đầu đập đến vỡ nát. Sinh vật biến dị giống như ăn thuốc nổ giống như liều linh hương phía trước phóng đi, cho dù đối mặt với mưa bom bao đạn vậy không ý kỵ tí nào. Đáng chết. Tuyệt vọng bầu không khí quanh quẩn ở binh sĩ trong lòng, nhưng nghĩ tới thượng cấp mệnh lệnh ánh mắt bên trong lại không có chút nào lùi bước tâm ý, rất nhanh có binh sĩ viên đạn đánh không có rồi, lập tức rút ra trên thân con cầm đao, dự định cùng những này sinh vật biến dị liều mạng. Tên đáng ghét, ta và các ngươi liều mạng. Binh sĩ ôm quyết tâm quyết tử xông về phía trước, theo không ngừng bung chặt, lực lượng trong cơ thể lại là không ngừng hiện lên. Ta thành giác tỉnh giả rồi, ta thành giác tỉnh giả. Chương 44. Ra thiên tế nhật mây đen, lâm vào vô biên hắc ám sa mạc, nhận thấy được chính mình trở thành giác tỉnh giả về sau, binh sĩ càng thêm ra sức cùng những này sinh vật biến dị chém giết lấy. Có thể sinh vật biến dị số lượng thực sự quá nhiều, không bao lâu liền táng thân tại một báo săn miệng bên trong. Loại tình huống này không phải số ít, cho dù biết đây là một con đường chết vậy không ai nghĩ đến lui lại, không có thượng cấp mệnh lệnh, bọn hắn há có thể lui lại nửa bước. Hồ Kiến Bình nhìn xem tiền tuyến không quyết tử tổn thương chiến sĩ, chỉ cảm thấy lòng đang dị máu. Nhưng là hắn hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng Bạch Cảnh Hiên bọn hắn có thể rất nhanh điểm ra đến, sau đó để những binh lính này rút lui. Thiên Thiên dẫn linh quyết. Diệp Thiên tra xét từ Bạch Cảnh Hiên nơi đó truyền đến tin tức, nhìn thấy môn công pháp này nội dung bên trong lâm vào suy nghĩ. Đây cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt ta, công pháp hiện thế mang ý nghĩa toàn dân lúc tu luyện thay mặt không xa. Hơn nữa có công pháp tu luyện giá trị, nhân loại hấp thu linh khí tốc độ có khả năng so với sinh vật biến dị phải nhanh. Đến lúc đó một đống cao giai giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện, đối với sinh vật biến dị tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nhân loại có thể tu luyện, cái kia sinh vật biến dị có khả năng hay không cũng có thể tu luyện. Chẳng qua mình ngược lại là không tu luyện được, phía trên này dính đến ngũ tạng lục phủ chính mình căn bản cũng không có. Suy tư một phen sau, Diệp Thiên quyết định và Hắc Huyền Thốc thiếu bọn chúng trở về thử lại lần nữa. Tuy nói sinh vật biến dị cùng thân thể của nhân loại kết cấu khác biệt, nhưng đem bên trong bộ phận tiến hành cải tiến, nói không chính xác cũng có thể để sinh vật biến dị tu luyện môn công pháp này. Lúc này Diệp Thiên điểm tiến hóa còn kém 3 điểm, cố gắng chờ chúng nó đi săn trở về liền có thể tiến hóa. Đương nhiên, nếu như không thể mang về đầy đủ con mồi, cái kia Diệp Thiên chỉ có thể đem những này kiến cánh cung làm thịt một phần đến bổ sung điểm tiến hóa. Cái kia huyết minh chu vương tiến giai vậy đã đến thời khắc cuối cùng, tán phát ra sóng chấn động cho dù cách xa nhau số 10 cây số Diệp Thiên cũng có thể cảm nhận được. Qua 3 giờ, đàn sói cùng với Hắc Huyền Thốc thiếu lần lượt trở lại Diệp Thiên bên cạnh, bọn chúng cũng không có để Diệp Thiên thất vọng, mấy cái biến dị chi chu đặt ở rễ cây bên cạnh. Hắc Huyền Thốc thiếu mang về vẫn là một cái nhập giai 5 cấp biệt lớn. Làm rất khá. Lần này cũng không cần lại thôn vệ kiến cánh cung bổ sung điểm tiến hóa. Về phần Tiên Thiên dẫn linh quyết công việc, đợi đến tiến hóa hoàn tất nói sau. Thôn vệ biến dị chi chu điểm tiến hóa không. 37 thôn vệ huyết ma nhện độc điểm tiến hóa 0.77 thôn vệ biến dị chi chu điểm tiến hóa không. 37 điểm tiến hóa đã đạt điểm tiến hóa cần thiết, phải chăng bắt đầu tiến hóa? Các ngươi đều lui xa một chút. Diệp Thiên âm thanh truyền vào Hắc Huyền Thốc thiếu trong đầu của bọn nó bên trong, cái sau không hẹn mà cùng tối lui đến Diệp Thiên lãnh địa bên ngoài. Bắt đầu tiến hóa. Ầm ầm. Vừa dứt lời, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời trở nên mây đen dày đặc, như là vòi rồng giống như cuồng phong ở trong tiên địa gào thét. Trong sa mạc còn lại tồn sinh vật không khẩn trương địa nhìn lên bầu trời, đột nhập đánh tới mây đen làm cho cả trời mà xa vào vô biên hắc ám bên trong, lan cuộn lôi thanh để những sinh vật này cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Lửa lớn hừng hực bên trong, Diệp Thiên thân cây nguy nhưng bất động, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, không thấy trên người có chút bị tiêu hủy dấu hiệu. Ừm, xem ra máu này Minh Chu Vương vậy bắt đầu tiến hóa. Trên không mây đen vô biên vô hạn, so với Diệp Thiên trước đó một lần tiến hóa còn muốn đại tướng gần 10 lần phạm vi, tuyệt không có khả năng này là Diệp Thiên lần này tiến hóa có khả năng tạo thành. Một bên khác huyết Minh Chu Vương vậy một bước, làm sao lần này tiến hóa tạo thành tuyên bố vượt xa trước đó hiện thế thời điểm. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nồng đậm huyết khí từ huyết Minh Chu Vương trên người mỗi cái lỗ chân lông bắt đầu tràn ra, mấy giây xung quanh trăm mét bên trong đã hóa thành huyết khí chi hải. Theo huyết khí không ngừng tràn ra, huyết Minh Chu Vương thân thể bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, quá trình này đối với huyết Minh Chu Vương tới nói tựa hồ là rất thống khổ, trận trận quỷ dị âm thanh khuyết trương hướng bốn phương tám hướng. Lửa lớn hừng hực hướng về bốn phía khuyết tán, trên mặt đất cát sỏi giống như dễ cháy vật bình thường, không ngừng làm thế lửa lan tràn. Ngọn lửa mang đến nhiệt độ cao, cho dù Hắc Huyền Thốc thiếu bọn chúng đã cách Diệp Thiên đem gần ngàn mét khoảng cách, như cũng cảm thấy cực nóng không gì sánh được, chỉ có thể vừa lui lại lui. Trong mây đen sấm sét vang dội, mưa to trong khoảnh khắc tiết dưới, đối mặt Diệp Thiên trên người thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa lại tựa như trong biển rộng một tờ thuyền con, còn không rơi xuống liền đã bốc hơi. Tiếng Nga, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại cửa trong sa mạc rộng lớn thi hành nhiệm vụ bọn Tây Quốc sĩ binh vừa mới chuẩn bị trở về lúc, mỗi người tựa như mù giống như nhìn không đến bất luận cái gì hình tượng. Ý kìa bạn, ý kìa bạn, ngươi ở đâu? Nạp Duy Kỳ hốt hoảng hô. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chính là đưa tay không thấy được năm ngón. A, Nạp Duy Kỳ cảm giác được có người vỗ vô bờ vai của mình, dọa đến hắn nhảy mà bắt đầu. Chớ khẩn trương Nạp Duy Kỳ. Nghe được thanh âm quen thuộc, Nạp Duy Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm, một đạo thiểm điện từ trong mây đen hiện lên, mang tới một lát quang minh mới khiến cho chúng người ý thức được đây là mây đen che khuất mặt trời. Ngay sau đó mưa to từ trong mây đen rơi xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người thành ướt sũng. Có thể cái này thật sự là quá mức quỷ dị, rõ ràng mới vừa rồi còn tinh không vật lý, làm sao đột nhiên mây đen che đậy bầu trời? Hoàn toàn không có một chút xíu báo hiệu. Bọn tiểu nhị giống như xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hiện tại chúng ta hẳn là trở lại trong căn cứ mới được. Y Lệ Vạn mở ra dự bị đèn tin, ánh sáng rực rỡ chiếu ở trên thân mọi người về sau, cái này mới cảm giác được dễ chịu hơn khá nhiều. Ta định vị không cách nào sử dụng, các ngươi đâu? Trong đám người có người kinh ngạc mà nhìn xem dụng cụ trong tay, trên đó đã là một mảnh đèn kịt. Ta cũng là. Nguy rồi. Ta cũng không cách nào sử dụng. Tất cả mọi người dụng cụ đều không có cách nào sử dụng, trong lúc nhất thời trừ bỏ Y Lệ Vạn còn lại người đều sa vào trong khủng hoảng. Lần này nên làm cái gì? Nạp Duy Kỳ đi vào Y Lệ Vạn bên cạnh, lo lắng địa hỏi đến. Y Lệ Vạn gãi đầu một cái, hiện tại tình huống này chỉ có thể căn cứ ký ức tìm đến đường trở về. Nhưng vấn đề là bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, lại thêm dụng cụ không cách nào sử dụng, căn bản là không có cách phán đoán phương hướng a các ngươi mau nhìn. Có người chỉ vào phương xa, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái thấy đứng ở đằng xa ánh lửa ngút trời, liền liên kết với nhau phương mây đen đều bị hắn đốt ra một cái lỗ thủng, ánh nắng chút xuống. Cái này đây là cái gì? Hỏa diễm thế mà đem mây đen đốt ra một cái hố. Đây tuyệt đối là một đại kỳ quan, nhất định phải đem một màn này vỗ xuống đến. Trong đám người nên khiếp sợ chấn kinh, nên chụp ảnh. Ý kìa bạn, chúng ta muốn đi nơi đó sao? Nạp Duy Kỳ run run rẩy rẩy địa hỏi đến, hắn bản năng nói cho hắn biết tuyệt đối không thể đi. Cũng không đi lời nói lại không biết làm như thế nào chạy, bọn hắn nhưng không biết mây đen lúc nào có thể tiêu tán. Hay nói lấy hiện tại cái này trời mưa lượng, tìm không thấy công sự che chắn lời nói bọn hắn tất cả mọi người đến cảm mạo, đến lúc đó chắc chắn liền muốn một con đường chết. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ý kìa bạn đơn giản suy tư một chút, quyết định vẫn là trước tiên đi nhìn kỹ hắn nói. Chương 45. Kim sắc cự ưng, nhân loại cấm khu nghe được Y Lệ Vạn lời nói, những người còn lại không có phản đối, cùng hắn đợi ở đèn kịt đêm mưa dưới chẳng bằng chủ động đi tìm cái kia một tia ánh sáng. Cơ đại sa mạc trung quanh, chính đang đi tuần nhân viên cảnh sát nhìn thấy cách đó không xa đột nhiên bầu trời đen nhánh về sau, quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra đem tình huống này vô xuống, sau đó bên trên báo lên. Thời tiết này, tốt khác thường. Khẳng định là sinh vật biến dị dở trò quỷ. Thế nào khả năng, sinh vật biến dị lợi hại hơn nữa có thể ảnh hưởng đến thời tiết. Được rồi, đều chớ quấy rầy. Báo lên chờ lấy phía trên xử lý chính là. Làm Ý Liễu Vạn bọn người tới gần chút nữa thì phát hiện, trung quanh nhiệt độ không khí thế mà đang nhanh chóng lên cao, nóng ướt cảm giác khiến cho mọi người cảm giác khó chịu không gì sánh được. Làm sao nhiệt độ lên cao nhiều như vậy? Nạp Duy Kỳ cảm thấy không hiểu, hắn hiện tại rất muốn cởi xuống trên người quần áo. Và lại tới gần một chút, ứng nóng nhiệt độ cao cho đám người cảm giác giống như ở phòng tắm hơi bên trong giống như. Chạy tại phía trước Nạp Duy Kỳ thân thể đột nhiên trì trệ, ngừng tại nguyên chỗ. Làm sao không? Vừa định hỏi thăm nguyên do Ý Liễu Vạn vậy đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Cái thấy đứng ở đằng xa trong biển lửa, tựa như đứng vững vàng một cây hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi ở chúng trên thân thể người, rõ ràng cách xa nhau rất xa, lại như cũng có thể bị chiếu xa đến, là thật là quỷ dị. Nếu không, chúng ta vẫn là đợi ở chỗ này chờ trời sáng a. Trong đám người có người yếu ớt địa hỏi đến, càng đi về phía trước sợ không phải muốn thật xảy ra chuyện a, lại hướng phía trước dựa vào một chút, phía trước nhiệt độ cao một chút. Ý Lệ Vạn nuốt nước miếng một cái, cố nén sợ hãi trong lòng hướng về phía trước bước mấy bước. Và ngồi xuống về sau, Ý Lệ Vạn bắt đầu quan sát đứng ở đằng xa biển lửa. Phía trước không có mưa, thế lửa còn tại hướng về bốn phía khuếch tán. Sao có thể có chuyện đó? Ý Lệ Vạn cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh, mặc dù có một ít hạt mưa làm ướt hắn ánh mắt, nhưng là ngọn lửa bên cạnh khô ráo đất cát xác nhận điểm này. Còn có chính là chung quanh rõ ràng đều là cát sỏi, cái này ngọn lửa thế mà còn có thể lan tràn, cái này không khoa học à? Không đợi Ý Lệ Vạn tiếp tục suy tư, từng luồng u lục ánh sáng xuất hiện ở bốn phía, giống như từng đôi mắt giống như. Nguy rồi, đây là đàn sói. Nghe vậy đám người không chút nghĩ ngợi dựa chung một chỗ, đối mặt với hung hãn không gì sánh được đàn sói, tay không tấc sắt bọn hắn có vẻ như chỉ có chờ chết phần. Ngay sau đó một đường to rõ trưởng mình từ không bầu trời xa xăm vang lên, cái thấy một cái dương cánh 4 mét to lớn thốc thiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này. Hắc huyền thốc thiếu hiện thân trong nháy mắt kinh hại Ý Lệ Vạn lời nói đều nói không nên lời, không hề nghi ngờ đây là một cái sinh vật biến dị. Nên làm cái gì? Nạp Duy Kỳ quả là nhanh muốn khóc lên, trước có thốc thiếu sau có sói đói, nhìn bộ dáng của bọn nó đều không phải là dễ trêu chủ. Có người thử thoát đi, nhưng là vừa phóng ra một bước liền bị đàn sói xé thành vỡ nát, máu tươi xen lẫn nước mưa hỗn hợp có chảy vào đất cát. Máu tanh một màn để những người còn lại bỏ đi nội tâm nhớ muốn chạy trốn ý nghĩ, đang hoàng ngồi chồm hổm ở tại chỗ. Chẳng qua kỳ quái là cái này Hắc Huyền Thốc Thiếu cùng với đàn sói cũng không có giết chết, mà là đem bọn hắn đều khốn tại nguyên chỗ, là thật để người không hiểu. Ý Lệ Vạn, ngươi nói bọn gia hỏa này là muốn làm gì? Nạp Duy Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ánh mắt còn thỉnh thoảng địa liếc hướng về phía trước Hắc Huyền Thốc Thiếu. Ta nào biết được, chớ lộn xộn là được, không phải vậy và sẽ chết sẽ rất thảm. Ý Lệ Vạn cảnh cáo nói, trước đó cái kia muốn chạy trốn người bị xé nát cảnh tượng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt ta. Hoa Quốc, kinh thành trong biệt viện, vẫn là quen thuộc địa điểm. Chẳng qua lần này bên trong phòng họp bầu không khí muốn so trước đó nặng nề không ít, hiển nhiên là ý thức được tình hình chiến đấu tính nghiêm trọng. Côn Luân Sơn tình huống mọi người cũng đã biết ta. Một tên tóc hơi bạc nam tử trước tiên mở miệng. Tục truyền nghe tựa như là có một bản công pháp từ bên trong bị mang ra ngoài. Dáng người có chút mập ra nam tử nói tiếp, hắn ngược lại là thẳng nhớ kiến thức một chút công pháp này, đến cùng có hay không giống như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy thần kỳ. Đây không phải nghe đồn, cái kia môn công pháp tên là Tiên Tiên Dẫn Linh Quyết. Một tên thân cao gầy nam tử trung niên nói ra, hắn trong tay thì là cầm lấy một tấm ghi chép bề ngoài. Đây là lần này Côn Luân Sơn tình hình chiến đấu, tham chiến hơn 400 người, tử thương tiếp cận 20.000, phái đi qua giáp tỉnh giả vậy gần như toàn bộ bỏ mình. Mặc dù trong quá trình này vậy có binh sĩ trở thành giáp tỉnh giả, nhưng là đều không ngoại lệ gần như toàn bộ là sắp chết mới phát giáp tỉnh. Nghe vậy tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, nghiêm trọng như vậy tổn thất ở gần vài chục năm nay vẫn là lần đầu thấy. Các ngươi nhìn lại cái này. Nói xong, gầy gò nam tử đem trước mặt trong máy vi tính hình tượng hình chiếu đến trên vách tường miếng vải đen bên trên. Hình tượng có chút không rõ rệt, thương pháo thanh cùng với sinh vật biến dị tê minh thanh đức quãng từ đó truyền đến. Đó là cái gì? Có người chỉ vào sinh vật biến dị đàn phía sau một cái bất minh vật thể. Một giây sau, cái thấy cái này bất minh vật thể đi vào sinh vật biến dị đằng trước, là một cái kim hoàng sắc cự ứng, dương cánh càng đem gần 10 mét. Kim sắc cự ứng vỗ cánh, thổi lên cuồng phong giống như vòi rồng, toàn bộ bề ngoài trong nháy mắt trở nên long trời lở đất. Hình tượng đến đây im bặt mà dừng, nhưng là mang cho tất cả mọi người chấn kinh xa không chỉ như thế. Các vị, cái này kim sắc cự ứng thực lực không cần ta nói thêm cái gì a? Gầy gò nam tử sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói, cái này kim sắc cự ứng có thể xử lý sạch sao? Có người đưa ra nghi vấn, gầy gò nam tử nghe xong lại là liên tục cười khổ. Hiện nay có thể đối nó tạo thành hiệu quả đả kích chỉ có quân sự đả kích, nhưng là còn có một chút, từ khi công pháp bị mang ra Côn Luân Sơn về sau, toàn bộ Côn Luân Sơn hình tượng vệ tinh đã giám sát không tới. Thật giống như toàn bộ Côn Luân Sơn bị trống rông xóa đi giống như. Trong phòng họp xa vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này Côn Luân Sơn xem ra là không thể để cho người lại tiến vào bên trong, nếu không đem vùng này cho bắt đầu phong tỏa như thế nào? Dáng người mập ra nam tử xoa huyệt thái dương đưa ra đề nghị của mình. Các ngươi ý như thế nào? Gầy gò nam tử nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không ai phản đối. Tốt, vậy liền đem khu vực này bắt đầu phong tỏa, mãi đến có năng lực đem bên trong sinh vật biến dị thanh trừ lại giải phong. Về phần cái này khu phong tỏa bực tên, các ngươi cảm thấy nhân loại cấm khu như thế nào? Vẫn là không ai phản đối, gầy gò nam tử cầm bút lên bắt đầu ở ghi chép bề ngoài ghi chép. Đã nhưng vấn đề này tạm thời giải quyết, các vị còn xin nhìn xem cái này. Một mực ngồi ở vị trí đầu tiên lão giả lúc này mở miệng phát biểu. Tiểu Lưu, đem những hình ảnh này ném đến miếng vải đen bên trên. Đúng. Đứng ở lão giả bên cạnh người trẻ tuổi lấy ra bản bút ký, một phen làm việc xuống tới miếng vải đen bên trên hình tượng liền bị thay thế. Cái thấy một chỗ trên rừng rậm, bầu trời trở nên mây đen dày đặc sấm sét vang dội. Một cái hùng ưng tiến vào đám người tầm nhìn, làm bọn hắn khiếp sợ là cái này hùng ưng hình thể không chút nào thua ở trước đó nhìn thấy kim sắc cự ưng. Mấy luồng lôi minh từ trong mây đen truyền ra, ngay sau đó một đường có thể so với cánh tay giống như tráng kiện lôi điện từ trong mây đen rơi xuống, thẳng tắp nện ở hùng ưng trên thân. Chương 46. Đại tranh thế gian đây chỉ là trong đó một bức vẽ phụ mặt, tương tự hình tượng có thể nói là vô số kể. Theo lão giả không tách ra miệng, miếng vải đen bên trên hình tượng cũng đang không ngừng chuyển đổi. Có ra như sắt thép tê giác ở trong thành thị mạnh mẽ đâm tới, có sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ độc bá đỉnh núi, giống như dao giống như long cự mãng giữa khu rừng lan lộn. Kinh khủng nhất là ở một mảnh đại sa mạc trên không, cái kia vô biên vô hạn che đậy tất cả đèn kịt mây đen. Nhiều như vậy sinh vật biến dị, sợ là thực lực đều không thua cái kia Côn Luân Sơn bên trên kim sắc cự ưng. Lão giả ngồi trên đế, trong ngôn ngữ lo lắng rõ ràng có biết, liền không có biện pháp khác sao? Một tên tuổi trẻ điểm nam tử nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi nói ra. Gầy gò nam tử nhìn lão giả, hắn cảm giác công việc không đơn giản như vậy, nếu quả như thật là không có biện pháp nào không có khả năng còn ngồi ở chỗ này. Biện pháp không phải là không có, chỉ là cần một quãng thời gian. Còn nhớ rõ Côn Luân Sơn đảo được quyển kia công pháp sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng đều nhìn về phía lão giả, chờ mong hắn câu nói tiếp theo. Quyển kia công pháp người bình thường chiếu vào phía trên pháp môn làm sẽ trở thành giác tỉnh giả, mà giác tỉnh giả chiếu vào phía trên pháp môn làm lại biến thành mạnh hơn giác tỉnh giả. Nói như vậy chỉ cần thời gian sung túc liền có thể để giác tỉnh giả đạt tới và kim sắc cự ứng những sinh vật này như thế thực lực. Có người không nhịn được đưa ra nghi vấn của mình. Trên lý luận là như vậy, nhưng là trên thực tế không chỉ có cùng vị trí hoàn cảnh, còn cùng mỗi cái người thân thể tố chất có quan hệ. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu là giác tỉnh giả tiểu đội còn mang đến nhất đoạn liên quan tới thời kỳ thượng cổ chữ viết. Lôi kéo hai chữ xem như để lão giả chơi hiểu rồi. Đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp giải mã, đoạn chữ viết này đại khái ý nghĩa chính là ở cách nay mấy vạn năm trước, trên cả viên tinh cầu linh khí cực kỳ nồng đậm, các loại sinh vật mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp. Nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, cơ hồ là trong vòng một đêm, trong không khí linh khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một số còn chưa khai thác linh thạch khoáng lưu tại không biết tên dưới mặt đất. Những cái kia cường đại công pháp võ kỹ cũng đã biến mất hơn phân nửa, chẳng qua đoạn chữ viết này ngược lại là ghi lại một môn võ kỹ rơi xuống, đem còn lại chữ viết giải mã về sau, lại phái người đi tìm môn võ kỹ này. Những lời này không thể nghi ngờ là cho đám người đánh một châm bình tĩnh để, đợi khi tìm được võ kỹ sau toàn dân tu luyện, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như vậy chật vật. Đã như vậy, vậy liền đem những này khu vực tạm thời phong tỏa như thế nào? Lời này vừa nói ra không có bất kỳ người nào phản đối, dù sao trừ cái đó ra đám người cũng không có tốt hơn phương pháp. Tu Di Sơn bên trên, tọa lạc ở đây chính là Phật môn thánh địa Tu Di Tự. Cùng ngày trước khác biệt, bây giờ Tu Di Tự bên trong lánh lánh thanh thành, chỉ có chút ít mấy vị tăng nhân ngẫu nhiên ẩn hiện. Giống làm cho người kinh khủng thú giống thanh âm từ bên ngoài chùa truyền đến, ngay sau đó một đầu màu nâu mãnh hổ nhảy vào chùa miếu bên trong, màu đỏ tươi con mắt quét mắt hết thảy xung quanh. Nhìn thấy mãnh hổ xuất hiện, chùa miếu bên trong hòa thượng không có chỗ nào mà không phải là hoảng hốt lo sợ. Đang lúc mãnh hổ nhớ muốn đại khai sát giới thời điểm, bên trên bầu trời một cái màu vàng kim chữ vạn mạnh mẽ nện xuống, phía dưới mãnh hổ bị cái này màu vàng kim chữ vạn một mực giam cầm, không cách nào động đậy. Giống. Mãnh hổ càng không ngừng gào thét, muốn tránh thoát màu vàng kim chữ vạn trói buộc. A Di Đà Phật. Toàn thân xuyên cả sa lão hòa thượng từ trong chủ điện chậm rãi đi ra, thân bên trên tán phát khí chàng lệnh còn lại hòa thượng cảm thấy một chút ngạt thở. Gặp qua sáng suốt phương trượng, còn lại hòa thượng nhìn thấy người đến sau đổi đội vàng hành lễ. Chẳng qua sáng suốt phương trượng lực chú ý lại không trên người bọn hắn, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, niệm ngươi linh trí sơ khai, tu hành không dễ, ngươi có thể nguyện quy y Phật môn, tu đại thừa Phật pháp. Sáng suốt phương trượng thanh âm không lớn, lại là cho người ta một loại như là Phật tổ hiện thế cảm giác thần thánh cảm giác. Đồng thời để người tâm vô tạp niệm, sinh lòng thành kính, phản phất người trước mặt lời nói đều là thế gian chân lý. Đang nghe sáng suốt phương trượng lời nói lúc, mãnh hổ cái kia nguyên bản tàn bạo ánh mắt trở nên dần dần trong veo, trong mắt màu đỏ tươi màu máu vậy đang phong thả tiêu tán. Ngã Phật từ bi, cho dù ngươi phạm phải ngập trời tội nghiệp, Phật tổ vẫn nguyện cho ngươi một cái sám hối cơ hội, không muốn không biết tốt xấu. Thấy chính mình lời nói có hiệu quả, sáng suốt phương trượng tiếp tục phát ra. Rốt cục, ở những lời này rơi vào mãnh hổ trong đầu về sau, cái sau trong mắt màu máu toàn bộ rút đi, túi đầu ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Trẻ con là dễ dạy. Sáng suốt phương trượng thấy kỳ biểu hiện trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Huệ Minh, Huệ Thương. Bị gọi tới tên hai tên hòa thượng đội vàng đi vào sáng suốt phương trượng bên người chờ phân công. Ở. Phương trượng có gì phân phó? Đại tranh thế gian đã tới, hôm qua Phật tổ báo ngộ cùng ta, nên để Phật môn leo lên cái này đại tranh thế gian đại võ đài, hai người các ngươi đi trước bên ngoài tuyên truyền Phật pháp, để càng nhiều người quy y ngã Phật. Sáng suốt phương trượng hai tay khép kín đặt trước ngực, một mặt hòa ái địa nói xong. Đúng. Huệ Minh Huệ Thư thu đến phương trượng mệnh lệnh sau đó xoay người rời đi chuẩn bị công việc. Phục hồi trên núi, Thiên sư phủ đạo quán trước. Số con báo săn vây quanh ở đạo quán trước đó, ở báo săn phía trước còn đứng lấy một đầu màu vàng kim hùng sư. Ở hùng sư chỉ huy dưới, những này báo săn hướng phía đạo quán cửa lớn phóng đi, muốn đem đại môn này phá tan. Nhưng còn không có đụng phải cửa lớn, liền bị một đường trong suốt bình chướng cho văng ra. Lại thử mấy lần, như cũng như thế. Giống. Báo săn biểu hiện để hùng sư rất là bất mãn, gầm nhẹ một tiếng ra hiệu những này báo săn lui ra. Hùng sư đi vào bình chướng trước đó, chân trước toát ra kim sắc quang mang, nâng lên móng vuốt liền muốn đem trước mặt bình chướng xé nát. Cong. Tiếng sắt thép va chạm ở trong thiên địa quanh quẩn, hùng sư móng vuốt sắc bén cũng không có rơi vào bình chướng phía trên, mà là bị một thanh kiếm sắt chấu ngăn lại. Ngươi cái này nghiệt xúc không thành thành thật thật đợi ở trong núi tu luyện, nhất định phải tạo dưới sát nghiệt, không thể để ngươi sống nữa. Một tên áo bào tím đạo sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hùng sư trước mặt, trong tay lợi kiếm vững vàng ngăn lại hắn móng vuốt sắc bén, mặc cho cái sau dùng sức cũng không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Nhận thấy được hành động của mình bị ngăn cản, màu vàng kim hùng sư trong nháy mắt nổi nóng, vừa định phát khởi thế công thì lại cảm giác đầu chợt nhẹ, trước mặt thấp nhân loại nhỏ bé dần dần trở nên cao lớn. Thì ra đầu của nó lại chẳng biết lúc nào bị chém xuống. Hùng sư thân thể ầm vang ngã xuống, còn lại báo săn nhìn xem một màn này cảm giác kinh khủng và phần, thân thể không ngừng lùi lại lấy. Bá điệu một chút, đang chuẩn bị chạy trốn báo săn nhóm trong nháy mắt thi thể tách rời, áo bào tím đạo sĩ cầm ra khăn sát thử trong tay lợi kiếm. Hữu Lăng, kiếm pháp của ngươi tiến bộ không nhỏ a. Lại là một tên áo bào tím đạo sĩ xuất hiện, vỗ tay khen ngợi. Sư minh quá khen rồi, chút tài mọn chẳng qua như vậy. Lúc trước áo bào tím đạo sĩ biểu hiện 10 phần kiêm tốn, hắn tên là Trương Hữu Lăng, một vị khác áo bào tím đạo sĩ tên là Trương Hữu An. Hai người thở nhỏ ở hai nơi này phục hổ núi trong đạo quan, tại đời trước thiên sư cưới hạc đi Tây Phương về sau, hai người vậy một cách tự nhiên thành đương nhiệm thiên sư. Đại tranh thế gian sắp nổi, thiên hạ muốn không yên ổn. Trương Hữu An lo lắng nói. Vậy ý của sư minh là, chúng ta cũng nên xuất thế, cứu thế ở giữa tại trong nước lửa. Trương Hữu An nói xong câu đó nhìn chằm chằm Trương Hữu Lăng, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Toàn nghe sư minh sắp xếp. Trương Hữu Lăng ôm quyền nói. Chương 47. Siêu phàm nhất giai. Huyết ngược huyết minh chu vương cỡ trong sa mạc rộng lớn, nguyên bản vô biên vô tận mây đen lúc này đã là từ khu vực trung ương xuất hiện một cái gần ngàn mét chỗ trống. Đồng thời cái này trống rỗng phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng là quái vật gì? Y Liệp bạn đám người đã là hướng phía sau thối lui đem gần ngàn mét. Biển lửa không ngừng hướng phía bốn phía quyết tán, Y Liệp bạn bọn người phía trước mưa đã dừng lại, ở hậu phương mấy chục mét nơi vẫn như cũng là mưa to như chút nước, chỗ càng sâu phía sau càng là màu máu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Oanh! To lớn oanh minh âm thanh từ tiền phương trong biển lửa truyền ra. Nguyên bản chính đang tiêu đốt hừng hực ngọn lửa hóa thành từng luồng xích hồng sắc gợn sóng phóng tới bốn phương tám hướng. Ở cái này màu đỏ gợn sóng trùng kích phía dưới, bên trên bầu trời mây đen giống như thủy triều xuống nước biển giống như trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ý liền bạn bọn người thấy choáng, vẹn vẹn là một đường trùng kích liền có thể làm đến thay đổi thiên tượng, chân thực thực lực nên mạnh bao nhiêu? Rốt cục kết thúc. Diệp Thiên tại nội tâm nhỉ non, lần này tiến hóa tốn hao thời gian so với ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn dài. Biển lửa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một gốc đại thụ che trời. Xích hồng sắc vỏ cây cho người ta một loại thiêu đốt cảm giác, phía trên còn có chút ít chưa tiêu mất cho tàn. Trên nhánh cây sinh trưởng tựa như không phải diệp tử, mà là từng đoàn theo gió chập chờn hóa diễm. Lần này tiến hóa về sau, Diệp Thiên cả cái cây độ cao đạt đến đem gần 100 mét, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, xung quanh gần ngàn mét tất cả đều đem bị hủy diệt. Diệp Thiên chủng tộc, Hỏa Huyền Linh một tuổi thọ, 300 năm đẳng cấp, siêu phàm nhất giai điểm tiến hóa, 003 lần sau điểm tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, 1000 thiên phú, thôn vệ, sắc bén cánh lá, hải thị thật lâu, sa chi trái cây. Trước mắt có thể ngưng tụ số lượng 3, lửa thủy ngọc tâm, vạn vật ngữ điệu, cùng thế gian vạn vật giao lưu đồng đều không có ngôn ngữ chướng ngại, nồng nhiệt thân thể, cực nóng ngọn lửa bám vào tại thân, thiêu tận bản vận, siêu phàm nhất giai. Lần này tiến hóa Diệp Thiên thu được một số liên quan tới đẳng cấp tin tức, siêu phàm đẳng cấp tổng cộng chia làm 1 đến 9 cấp, nhất giai càng so nhất giai mạnh, càng lên cao thủ đoạn càng là thần bí khó lường, đến siêu phàm ngũ giai, càng là có thể so với lục địa thần tiên, một kích toàn lực thậm chí có thể đánh nát toàn bộ địa cầu. Dưới cát vàng, Diệp Thiên rễ cây đã đạt đến ngàn mét chi trường, sông ngầm dưới lòng đất bên trong nước từ rối loạn rễ cây ở giữa chạy qua, để Diệp Thiên rất là sảng khoái. Hắc Huyền Thốc Thiếu bay đến Diệp Thiên cành cây bên cạnh, nhìn xem phía trên còn như hỏa diễm bình thường lá cây, trong lúc nhất thời lại không biết có nên hay không nằm sấp đi lên. "Đừng sợ, không nóng." Nghe vậy Hắc Huyền Thốc Thiếu lúc này mới yên lòng lại, nằm sấp ở trên những cây. Ngay sau đó, phía sau đàn sói đẩy ý để bạn bọn hắn đi vào Diệp Thiên trước mặt. "Nhân loại, các ngươi ở đâu đụng phải?" Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, còn tưởng rằng là chính mình tiến hóa quá trình bên trong những tiểu tử này ra ngoài đi săn đụng phải. "Ngao." Nghe được Hỏa Huyền Lang lời nói, Diệp Thiên có chút kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới chính mình tiến hóa thì tuyên bố đem bọn hắn hấp dẫn tới. Vừa định hỏi thăm trước mặt mấy người vì sao lại tới đây lúc, Diệp Thiên ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa. "Ồ, tới thật đúng lúc, đang lo không đồ vật có thể làm cho ta thử một chút thực lực đây." Cái thấy một đoàn huyết khí chính trên không trung cấp tốc lao vụt một lấy, mơ hồ trong đó phảng phất có đạo bóng đen dấu ở trong đó. Mấy phút đồng hồ trước, Huyết Minh Chu Vương ở tại đó. Huyết Minh Chu Vương bụng lớn mặt ngoài lít nha lít nhít vết rạn gần như và nát không có gì khác biệt. Ầm ầm. Màu máu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, vướng vàng rơi vào Huyết Minh Chu Vương bụng lớn bên trên. Và lôi đỉnh biến mất về sau, tràn đầy vết rạn bụng lớn bên trong đột nhiên duỗi ra một cánh tay, ngay sau đó bụng lớn giống như vỏ trứng giống như phá thành mảnh nhỏ. Một cái giống như khác phái bình thường sinh vật khủng bố từ đó xuất hiện, chẳng qua phía sau cũng không có cái đuôi, trên lưng mọc ra 6 đầu như là như lưỡi dao chân nện. "Giống." Cái này sinh vật khủng bố phát ra hưng phấn gào thét, tựa hồ là đang chúc mừng chính mình xuất thế, trên bầu trời còn thừa không có mấy mây đen cũng bị một tiếng này cho giống tán, tiện tay vung ra một kích, trước mặt liền nhiều chỗ một đường dài đến mấy chục mét khe rãnh. Sinh vật khủng bố mở ra tràn đầy răng nanh miệng, đem Huyết Minh Chu Vương thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng, tiếp lấy nhìn phương xa, huyết khí lan lộn, xem địa một chút bay ra vài trăm mét xa. Rất nhanh, một gốc đại thụ che trời xuất hiện ở tại trước mặt, như hỏa diễm thiêu đốt giống như vỏ cây để nó cảm giác cực độ khó chịu, so sánh cả hai lớn nhỏ, ở Diệp Thiên trước mặt nhỏ bé nó tựa như một hạt phù du. "Chủng tộc, Huyết Minh Chu Vương đẳng cấp, siêu phàm nhất giai, đây là Huyết Minh Chu Vương. Làm sao trở nên cùng dị hình như thế?" Hắc Huyền Thốc Thiếu bất thiện nhìn lên trước mặt Huyết Minh Chu Vương, trực giác nói cho nó biết giá hỏa này rất nguy hiểm. Ý gì bọn người lúc này đều bối rối, lại tới một cái, bọn hắn là phạm vào thiên điều còn là thế nào, hôm nay là không chết không thể sao. Lúc này Huyết Minh Chu Vương lăng tại khoảng cách Diệp Thiên 500 mét trên không, nhìn xem Diệp Thiên không ngừng liếm láp lấy bờ môi. "A ngươi, thực lực của ta chắc chắn có thể được đến đại tăng lên." Bén nhọn mà hèn mọn âm thanh ở Diệp Thiên trong đầu vang lên, nhưng làm Diệp Thiên buồn nôn hỏng. "Ngươi chắc chắn buồn nôn." Diệp Thiên nhẫn nhịn không được đối phương hành vi, phía dưới sợi rễ trong khoảnh khắc xông ra. Sợi rễ mang theo cực nóng nhiệt độ cao, thẳng bức Chu Vương mà tới. Chu Vương thấy thế không có chút nào thư giãn, gỡ xuống phía sau một cây chân nện coi như vũ khí, huyết khí ở chân nện bên trên cuộn cuộn, Chu Vương hướng phía dưới sợi rễ vung ra một đường màu máu chẳng kích. Ầm. Nổ tung sinh ra sương mù tứ tán ra, dư ba đem y liễu bạn bọn người cho tung bay vài trăm mét, nhưng Chu Vương lại là như là gặp ma hướng phía sau thối lui. Và sương mù tản ra, Diệp Thiên sợi rễ như cũ cứng chắc, chỉ là phía trên mang có một chút vết cắt mà thôi. "Thật mạnh phòng ngự. Thử một chút cái này." Chu Vương mở to miệng, hướng phía Diệp Thiên thân cây bên trên phun ra chất lỏng màu tím nhạt. Còn không có bay đến Diệp Thiên thân cây bên trên, vài gốc sợi rễ liền đem những này chất lỏng màu tím nhạt chỗ ngăn lại. "Nó độc sao?" Diệp Thiên mỉ non một câu, sau đó sợi rễ bên trên nhóm lửa diễm, đem loại chất lỏng này đốt thành cho bụi. "Ngươi nọc độc này cũng không được a." Diệp Thiên châm biếm một câu, không đợi Huyết Minh Chu Vương làm ra bước kế tiếp đợt tấn công, đầy trời mưa lửa đã từ trên trời giáng xuống, đối mặt với cái này phạm vi lớn đả kích, Chu Vương căn bản lui không thể lui, chỉ có thể bị động phản kích. Chu Vương lại từ phía sau lưng lấy ra một cây chân nện, hai cánh tay bung lên, trong khoảnh khắc mấy luồng màu máu chạm kích bay về phía trên không. Lệnh Chu Vương nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, ở cái này đầy trời mưa lửa trước mặt cái này mấy đạo màu máu chạm kích còn như giấy mỏng giống như trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt hầu như không còn, mưa lửa rơi trên mặt cát, vài trăm mét phạm vi bên trong giống như gặp phải pháo vanh bình thường, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Đứng ở ngoài ngàn mét Hắc Huyền Thốc Thiếu cùng với đàn sói cấp sinh vật không khỏi là sắc mặt kiêng kỵ nhìn phía trước chiến đấu, dù cho đứng ở chỗ này chiến đấu dư ba như cũng làm chúng nó tim đập nhanh không thôi. "Đáng chết." Huyết Minh Chu Vương âm thanh giống như quỷ khóc giống như vô cùng thê lương, và bụi mù tản đi Huyết Minh Chu Vương trên thân đã mất nửa khối thịt ngon, cổ mùi khét lẹt không ngừng từ Huyết Minh Chu Vương trên thân bốn phía. Chương 48. Đánh giết Huyết Minh Chu Vương, thần tích cho dù nhận đến nghiêm trọng như vậy thương thế, Huyết Minh Chu Vương nhưng vẫn là như một làn khói chạy trốn tới ngoài trăm thước, nhường Diệp Thiên sợi dễ bùa hụt. "Ai không phải, cái này chẳng lẽ lại còn có thể nhường người chạy?" Thấy máu Minh Chu Vương tránh thoát chính mình bắt giữ, Diệp Thiên còn tưởng rằng gia hỏa này muốn chạy trốn, vội vàng khu động đất cắt hạ tất cả sợi rễ, trong lúc nhất thời phương viên gần ngàn mét bên trong khu vực đều bị lật ra mấy lần. Huyết Minh Chu Vương tuy là tránh thoát, nhưng không có thoát đi, dưới cái nhìn của nó trước đó đủ loại bất quá là trùng hợp thôi, nó một cái siêu phàm nhất giai cường giả có thể thua ở một cái cây thủ hạ. "Huyết sát." Theo Huyết Minh Chu Vương một tiếng gào thét, nguyên bản trời trong bầu trời thêm ra từng đạo huyết sắc gợn sóng, như có thứ gì sắp hiện thế. Diệp Thiên nhìn xem một màn này rất là tò mò, cái này gợn sóng sau đồ vật mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp không phải rất lớn, hắn cũng muốn nhìn xem máu này Minh Chu Vương muốn chỉnh hoa gì công việc. Huyết Minh Chu Vương sau lưng xuất hiện một cái hư ảo huyết sắc nhện, mở ra răng nanh hướng phía Diệp Thiên đe dọa. Cái này, võ hồn chân thân. Hư ảo huyết sắc nhện đang ngưng tụ hoàn tất trong nháy mắt, giống như rời dây cung cung tiễn cực tốc bay về phía Diệp Thiên. Đi chết đi. Đông. Trong khoảnh khắc, đại địa không ngừng rung động, giống như địa chấn bình thường, một cái màu trắng bán cầu đang theo lấy bốn phía kịch liệt quyết tán, phàm là bị cái này bán cầu bao phủ hết thảy, cơ hồ đều bị hủy diệt. Hắc Huyền Thốc thiếu bọn chúng thấy thế quả quyết hướng về phương xa rút lui, ý liền vạn bọn người theo sát phía sau. Ai? Các ngươi chờ ta một chút. Màu trắng bán cầu không ngừng quyết tán, mãi đến phạm vi đạt tới hơn 2000 mét mới dừng lại. Chờ bi trắng tiêu tán, một cái sâu đạt gần trăm mét hố to xuất hiện ở trên mặt đất, đáy hố thế mà còn có vô số đầu xích hồng sắc rắn, nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai là từng cây màu đỏ sợi rễ. Hố to trung ương, Huyết Minh Chu Vương thân thể cơ hồ toàn hủy, tuyệt vọng nhìn xem trước mặt giống như nham tương bao khỏa Diệp Thiên. Là, cái gì? Là cái, a. Huyết Minh Chu Vương hữu khí vô lực âm thanh tại Diệp Thiên trong đầu vang lên. Rõ ràng cùng là nhất giai sinh vật, trên lệch làm sao lại như thế lớn? Diệp Thiên không có trả lời, hỏa hồng sợi rễ xuyên qua Huyết Minh Chu Vương thân thể, sợi rễ bên trên bổ sung nhiệt độ cao đem Huyết Minh Chu Vương trong cơ thể hết thảy cho đốt cháy hầu như không còn. Thôn vệ Huyết Minh Chu Vương huyết đủ, điểm tiến hóa 10 thôn vệ Huyết Minh Chu Vương huyết đủ, điểm tiến hóa 10 thôn vệ Huyết Minh Chu Vương huyết đủ, điểm tiến hóa 10. Đem Huyết Minh Chu Vương thân thể toàn bộ thôn vệ hết, Diệp Thiên tổng cộng thu được 80 điểm điểm tiến hóa. 80 điểm điểm tiến hóa, nói cách khác còn muốn giết 10 cái nhất giai sinh vật. Nghĩ tới đây Diệp Thiên không khỏi có chút đau đầu, 10 cái nhất giai sinh vật, cái này cần làm sao tìm được ra cũng không lâu lắm. Hắc Huyền Thốc thiếu bọn chúng mang theo ý liễu bạn đám người đi tới hố sâu phụ cận. Nhìn xem cái này sâu đạt trăm mét nhìn không thấy cuối hố sâu, ý liễu bạn bọn người chân đều đang run rẩy. Sâu như vậy, nhảy đi xuống sẽ chết người đấy. Diệp Thiên nhìn xem do dự không tiến lên đàn sói môn, cũng là phát giác được điểm này. Trong hầm sợi dễ co rúm, hướng xuống đất đập mạnh, mặt đất chấn động nhường hố sâu biên giới xuất hiện sườn dốc. Sườn dốc không phải rất dốc, giống như một cái thang trượt, ý liễu bạn bọn người đứng ở phía trên rất nhanh liền trượt đến dưới đáy. Chờ đến Diệp Thiên bên người, ý liễu bạn bọn người run run rẩy rẩy xem lên trước mặt đại thụ che trời. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, vậy bạo tạc uy thế quả thực tựa như là một cái loại nhỏ đạn hạt nhân giống như dọa người. Vậy dị hình thực lực cường đại còn chưa tính, có thể gốc cây này cây bọn hắn thật sự là không hiểu rõ vì cái gì cũng cường đại như vậy. Mấy người các ngươi, tới đây là làm gì? Diệp Thiên lời nói rơi vào đám người trong đầu, cái sau nghe được trong đầu âm thanh trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt Diệp Thiên, phản phất không tin lời nói mới rồi chính là Diệp Thiên nói. Ừm, làm sao? Nghe không hiểu lời nói của ta. Diệp Thiên âm thanh lại lần nữa vang lên. Bọn hắn cũng rốt cục xác nhận lời này chính là trước mặt cây to này. Đại thụ nói chuyện. Quái vật a, đây là quái vật a. Xong, chúng ta sẽ không bị ăn hết đi. Ý liền bạn bọn người loạn thành một nồi cháo, các loại âm thanh xen lẫn trong một đoàn, không đợi Diệp Thiên lên tiếng, một bên đàn sói liền tiến lên một bước chuẩn bị sửa trị một phen. Diệp Thiên sắc mặt tối đen, nhất là nghe được quái vật thời điểm. Phốc phốc, một tiếng lưỡi dao xuyên qua huyết đục âm thanh vang lên, cái thấy vừa rồi vậy hô to quái vật người bị sợi rễ xuyên qua. Không muốn chết đều thành thật một chút. Có người bị giết tiền lệ, còn lại người toàn bộ ngậm miệng lại. Đừng sợ, ta không ăn thịt người thịt, các ngươi chỉ cần thành thật một chút trả lời vấn đề của ta, các ngươi sống tiếp xác suất vẫn là rất lớn. Diệp Thiên mở miệng trấn an nói, dù vậy, bọn hắn run rẩy thân thể đều biểu hiện lấy bọn hắn sợ hãi của nội tâm. Rất tốt, đến cá nhân trả lời ta vừa rồi vấn đề. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là đang nói nhường ai trả lời, cũng rất giống là đang thương lượng như thế nào lừa gạt Diệp Thiên. Thấy mấy người vẫn không có người nào nói chuyện, Diệp Thiên nội tâm cũng có chút không kiên nhẫn. Còn không người trả lời lời nói, vậy cách mỗi 5 giây ta liền theo máy giết một người. Nam. Diệp Thiên giọng nói phát lạnh, ý liền bạn bọn người nghe xong trong nháy mắt loạn thành một bầy, ai cũng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng ai đều không muốn chết. Dưới tình thế cấp bách, ý liền bạn bị những người còn lại đẩy đi ra, Diệp Thiên lúc này mới đến tới ba. Ta nói, chúng ta tới đến nơi đây là đến bắt giữ sinh vật biến dị mang về nghiên cứu. Ý liền bạn đem hư giả tin tức biên cho Diệp Thiên nghe, nhưng hắn không nghĩ tới là tin tức này Diệp Thiên đã nghe hai lần. Không chút do dự, Diệp Thiên sợi dễ lại đem phía sau một người cho đánh giết. Vì cái gì? Ta đã đem vấn đề trả lời, vì cái gì còn muốn giết người? Ý liền bạn mặt không đỏ, tim không đập hô to, sau lưng mọi người thấy lại có người bị giết về sau không ngừng hướng phía sau thối lui. Ngươi là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao? Diệp Thiên lời nói nhường ý liễu bạn nội tâm giật mình, không rõ đến cùng là cái nào khâu xuất hiện sai lầm. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý liễu bạn như cũng mạnh miệng chất vấn. Ha ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã ngươi như thế ưa thích nói láo, vậy ta liền một cái tiếp một cái giết, mãi đến ngươi nói thật mới thôi. Diệp Thiên âm thanh xuất hiện tại tất cả mọi người trong óc, nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp không ngừng. Ý liễu bạn, người tên hỗn đản, đem nói thực cho người biết nó a. Đừng giết ta. Ta nói. Là thân tích. Chúng ta tới nơi này là vì thân tích. Ngươi điên rồi. Đem những này nói hết ra. Nghe được các đội hữu lời nói, ý liền bạn hiển nhiên là bối rối không thôi. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên như cũng không có dừng tay, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đã chết ba người. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta nói lời nói thật còn muốn bị giết? Có người kêu thảm, muốn có được một đáp án, nhưng là nên đón chính là một cây xích hồng sắc sợi dễ. Hiện tại có thể nói chuyện liên quan tới thần tích sự tình sao? Ý liền bạn thất hồn lạc phách xoay đầu lại, chậm rãi mở miệng đem thần tích sự tình nói ra. Chương 49. liên quan tới phân thân ý nghĩ, nhớ hành tẩu Diệp Thiên chúng ta chỉ là phụ mệnh qua đây thăm dò thần tích vị trí, về phần thần tích cụ thể tin tức, chúng ta cũng không rõ ràng. Ý gì bạn đem những gì mình biết toàn bộ tin tức nói ra. Sợ Diệp Thiên không tin, lại bồi thêm một câu lời nói. Đây quả thật là chúng ta tới nơi này mục đích, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Ý gì bạn chỉ phía sau mấy người, cái sau liên tục gật đầu biểu hiện đồng ý, vậy thần tích vị trí các ngươi có thể từng tìm tới. Ý gì bạn lắc đầu. Không có, sa mạc quá lớn, chúng ta tìm tòi 3 ngày như cũng không có một chút đầu mối. Diệp Thiên nghe vậy tại nội tâm suy tư, đối phương nói thần tích mặc dù có thổi phồng hiểm nghi, nhưng là có thể đáng bọn hắn thổi phồng chắc hẳn trong đó cũng có một chút vật có giá trị. Vấn đề chúng ta đều trả lời, có hay không có thể đi rồi. Ý gì bạn thăm dò địa do hỏi, có thể nên đón lại là từng cây xích hồng sắc sợi dễ, phía sau mấy người trong nháy mắt bỏ mình. Không. Vì cái gì? Người không giữ lời hứa. Ý gì bạn muốn tiến lên lý luận, trên nhánh cây hát huyền thốc thiếu trên thân bắn ra vài gốc lông vũ đem nó xạ thành con nhím. Nói đùa, nhìn diện mục thật của ta còn có thể để các ngươi trở về mật báo. Xem bọn hắn dáng vẻ địa vị cũng không cao, hoàn toàn không có cái gì giá trị. Đem bọn hắn thi thể đều xử lý hoàn tất về sau, Diệp Thiên nhớ tới công pháp một chuyện. Đều qua đây, cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Nghe vậy cơ hồ tất cả sinh vật đều tụ tập tại Diệp Thiên trước mặt, chờ Diệp Thiên bước kế tiếp mệnh lệnh, sau đó, Diệp Thiên đem pháp môn này tu luyện chỉnh tự tận khả năng địa cho chúng nó giảng giải rõ ràng. Có thể hiểu được bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Hắc Huyền Thốc thiếu trở về chỗ Diệp Thiên lời nói, không qua rất nhanh liền phát ra vội vàng sao động kêu to. Có thể hiểu được tốt nhất, không thể lý giải không có gì quan hệ, dù sao đây chỉ là một phụ trợ, cùng chúng ta mạnh lên con đường khác biệt. Diệp Thiên duỗi ra sợi dễ trấn an một chút Hắc Huyền Thốc thiếu, ra hiệu nó bay đến trên nhánh cây nghỉ ngơi. Mà đàn sói cùng với không kiến cắt sư bọn chúng còn tại dư vị, xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ có thể cho Diệp Thiên mang đến kinh ngạc vui mừng. Không bao lâu, Hỏa Huyền Lang cùng không kiến cắt sư cùng với hai cái sán kim độc hạt lần lượt từ bỏ, lắc lắc thân thể, tựa hồ là đem trong đầu phiền não cho vung ra nao bên ngoài. Trên trận chỉ còn lại có Hoàng Sa sói hoang cùng với kiến cánh cung kiến chúa còn tại kiên trì. Đang lúc Diệp Thiên coi là đều muốn thất bại thời điểm, Hoàng Sa sói hoang cùng kiến cánh cung kiến chúa bên người bắt đầu hội tụ linh khí. Đây là thành công. Ngay sau đó, linh khí bắt đầu tràn vào thân thể của bọn chúng bên trong, theo linh khí tràn vào, Diệp Thiên có thể cảm nhận được thực lực của bọn nó tại tăng cường, mặc dù nói tăng cường rất là chậm chạp, nhưng quả thật là tại tăng cường. Rất tốt. Diệp Thiên đánh gãy tu luyện của bọn nó tiến độ, bọn chúng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đã biết Minh Chu Vương đã bị ta chém giết, vậy toàn bộ sa mạc nên thuộc về chúng ta lãnh địa. Các người đi đem trong sa mạc còn lại sinh vật biến dị đều mang tới, nếu như không muốn lời nói vậy liền đem thi thể của bọn nó mang về. Đương nhiên, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, các ngươi nếu là đánh không lại vậy trước tiên đi rút lui, ta tự có biện pháp. Lời tuy như thế, không qua trong sa mạc cao giai sinh vật trừ ra vậy sa bạo cự hạt có vẻ như cũng không có cái khác. Diệp Thiên chuẩn bị đem chọn cái sa mạc biến thành lãnh địa của hắn, chờ làm xong đây hết thể về sau lại bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắc Huyền Thốc thiếu đơn độc hành động, kiến chúa sinh hạ bộ phận kiến cánh cung đi theo không kiến cắt sư, còn lại thì là ôm thành một đoàn, chia ra ba đường, hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên. Nhìn xem chung quanh trống rỗng, duy nhất vật sống vẫn là trong xào huyệt kiến chúa, Diệp Thiên liền cảm giác không hiểu không thú vị. Nếu là ta cũng có thể đi liền tốt. Nếu là Diệp Thiên thực lực lại cao hơn một điểm, đạt tới siêu phàm tam giai có lẽ có thể thực hiện, nhưng là hiện tại nhà, bất quá là thiên phương dạ đàm thôi. Hở, có hay không có thể tạo một cái phân thân đi ra a? Diệp Thiên trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, hắn thật sự là quá muốn đi lại, không chỉ là bởi vì hắn kia nhân loại tư tưởng, đồng thời cũng là vì nhanh chóng tăng cường thực lực. Dù sao hiện giai đoạn muốn tăng cường thực lực chỉ có thể chờ đợi những sinh vật kia đi vào bên cạnh mình mới có cơ hội đưa chúng nó cho đánh giết, có thể những sinh vật này lại không phải người ngu, thực lực càng mạnh càng là thông minh. Liên quan tới kế hoạch này, Diệp Thiên đã có bộ phận đầu mối, may mắn mà có Lựa Tủy Ngọc Tâm cái thiên phú này, tại Diệp Thiên trong cơ thể thời khắc tiêu đốt lên một đoàn liệt diễm, cái này đoàn liệt diễm cho dù không có bất kỳ cái gì dễ cháy vật cũng có thể tiêu đốt. Mà cái này đoàn liệt diễm cũng liền cùng loại với Diệp Thiên trái tim, là Diệp Thiên ý thức ký thác, bởi vậy chỉ cần đem cái này đoàn liệt diễm một bộ phận cho rời nhập những sinh vật khác trong cơ thể, trên lý luận là có thể chế tạo ra một cái phân thân. Đối với phân thân chủng tộc, Diệp Thiên đầu tiên bài trừ rơi nhân loại không giống với những sinh vật khác, cho dù không có chút nào thực lực thông minh trình độ đều so nhập giai cửu cấp sinh vật cao hơn. Huống hồ nếu là tuyển nhân loại với tư cách phân thân lời nói bị hạn chế quá lớn, trên cơ bản cái gì cũng không thể làm, cho dù là đối phương địa vị đủ cao, muốn làm một ít sự tình cũng không thể tại ngoài sáng bên trên làm. Còn nữa thân thể của nhân loại tố chất đối với những sinh vật khác quá mức yếu đuối, chịu không được Diệp Thiên ý thức. Có, vậy sa bạo cự hạt ngược lại là cái lựa chọn tốt. Nhập giai 8 cấp sa bạo cự hạt, tố chất thân thể đó là không thể chê, hơn nữa thực lực cũng thuộc về Diệp Thiên trước mắt biết sinh vật đỉnh tiêm thế đội. Lại thêm Diệp Thiên ngưng tụ sa chi trái cây, cho dù không thể đạt tới nhất giai cũng sẽ không cách biệt quá xa. Cứ làm như vậy, Diệp Thiên không khỏi mong đợi đến Hắc Huyền Thốc thiếu trở về liền để nó đem vậy sa bạo cự hạt cho tìm đến, hắn tin tưởng gia hỏa này tuyệt đối còn tại trong sa mạc. Hoa Quốc kinh thành, Hoa Quốc đỉnh tiêm khoa nghiên sở bên trong, nơi này để phòng xâm nghiêm, bởi vì sinh vật biến dị xuất hiện, ngày bình thường thần long tiến thủ bất kiến vĩ đỉnh tiêm nhà khoa học cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Một gian che kín các loại dụng cụ phòng nghiên cứu bên trong, Tô Hưởng Lâm đang cùng một đám sinh vật học bên trên chuyên gia nghiên cứu trước mặt biến dị nô công, hắn từ trong sa mạc sau khi trở về, đi qua một loạt thẩm tra đến nơi này. Lấy tư lịch của hắn cùng năng lực vốn là không có cách nào tham dự, nhưng là cân nhắc đến hắn đã trở thành giác tỉnh giả, cấp trên đặc biệt nhường nó tiến vào nơi này tham dự nghiên cứu. Hưởng Lâm, thanh đao đưa cho ta một lần. Một tên tóc trắng xóa nam tử đưa tay đưa về phía Tô Hường Lâm, cái sau khi nghe được đội vàng đem một bên đao cụ cán đao đưa tới trong tay đối phương. Bạch lão, ngài cẩn thận một chút. Mặc dù đang ngồi nhiều như vậy nhà khoa học đều so với hắn tư lịch cao hơn, nhưng là cũng không có vì vậy đối nó biểu hiện kinh miệt. Đem nô công cắt miếng xử lý hoàn tất về sau, lại đem những vật này đặt ở kính hiển vi cùng các loại dụng cụ hạ tiến hành quan sát. Cái này nô công thật mạnh độc tính. Tô Hường Lâm nhìn xem trên dụng cụ đối nọc độc phân tích, phía trên biểu hiện các loại môi số lượng cùng với hoạt tính lớn xa hơn cái khác bình thường nô công, vẹn vẹn một giọt nọc độc liền có thể nhường một cái bình thường nam tử cánh tay phế bỏ. Mà bọn hắn bắt nô công vẫn là độc tính nhỏ bé thiếu chân nô công, nếu là đổi độc tính càng lớn, chỉ sợ một giọt xuống dưới trực tiếp để người thăng thiên. A chương 50. Thần bí thôn xóm một cái độc tính nhỏ như vậy nô công đi qua biến dị liền có thể dùng độc tính gia tăng đến trình độ như vậy, đổi một cái độc tính càng lớn tuyệt đối là một trận tai nạn a. Bạch lão lấy mắt kiếng xuống thở dài một hơi, những độc vật này nhưng so sánh Côn Luân Sơn cái kia kim sắc cự ứng kinh khủng rất nhiều. Dù sao những thứ này đồ vật không dễ dàng phát hiện, giống cái này thiếu chân nô công, đi qua biến dị về sau hình thể ngược lại so trước đó càng nhỏ hơn. Cái này nếu là tại người ngủ thời điểm đến bên trên một ngụm, chết như thế nào cũng không biết. Bạch lão đừng quá lo lắng, không phải nói có công pháp xuất hiện sao, đến lúc đó đẳng nhân loại trở thành giác tỉnh giả, những độc vật này độc nói không chừng với thân thể người nguy hại sẽ thu nhỏ rất nhiều. Tô Hưởng Lâm an ủi. Ai, hy vọng đi. Bạch lão cầm qua phân tích báo cáo, đẩy ra phòng thí nghiệm môn, trực tiếp đi hướng sở trưởng văn phòng, hắn chuẩn bị đem những tình huống này báo cáo đi lên. Toàn nào đó hơi có vẻ niên đại cảm giác kiến trúc bên trong, hơn 10 người ngay tại nơi này ngồi xuống, trong đó bao quát Bạch Cảnh Hiên cùng Mạc Thu Dương Liễu Trương ba người. Trước đó cùng Bạch Tĩnh Hiên ba người cùng nhau tiến vào Côn Luân Sơn bên trong nhiều tên giác tỉnh giả đã gặp bất trắc. Bọn hắn đây là đang tu luyện được tới Tiên Tiên dẫn linh quyết, môn công pháp này từ Côn Luân Sơn bên trong mang ra về sau, đi qua các lãnh đạo bàn bạc, quyết định để bọn hắn trước tu luyện nhìn xem có cái gì tác dụng phụ. Dù sao giác tỉnh giả tinh thần và thể xác so người bình thường muốn mạnh hơn không ít, một số tác dụng phụ cũng có thể tốt hơn kháng trụ. Đương nhiên, vì so sánh chính phủ cũng là chiêu mộ một số người tình nguyện, chủ động tu luyện tiên thiên dẫn linh quyết. Trải qua hơn giờ tu luyện, Bạch Cảnh Hiên ba người dẫn đầu đột phá nhập giai 2 cấp. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã tu luyện hoàn tất. Nghe được Bạch Cảnh Hiên lời nói, một tên sĩ quan bộ dáng người rất mau tới đến ba người bên người. Rất tốt, đã tu luyện hoàn tất vậy liền đi theo ta. Ba người đi theo sĩ quan rời phòng, bọn hắn đây là đi làm kiểm tra, xem xét trong thân thể có thể hay không nhận đến cái gì tổn hại. Đợi đến xác nhận không có tác dụng phụ về sau, bọn hắn sẽ có 3 ngày thời gian tiến hành tu luyện, chờ tu luyện kết thúc về sau thì sẽ bị phái đi Thanh Phong Sơn đi tìm võ kỹ. Võ kỹ này vị trí chính là các chuyên gia từ Côn Luân Sơn bên trong chữ viết bên trong giải mã ra tới. Vốn là kế hoạch dự định 1 tuần về sau lại đi tìm kiếm võ kỹ này, thế nhưng là sinh vật biến dị động tác thật sự là quá nhanh, cơ hồ 2 ngày thời gian bên trong liền có một tòa thành thị thất thủ. Lại mang xuống chỉ sợ lại sẽ xuất hiện thành thị thất thủ tình huống, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy. Không biết tên rừng sâu núi thẳm bên trong, vô số mảnh thu ở chỗ này tàn phá bừa bãi lấy. Nơi này phảng phất là sinh vật biến dị môn thiên đường. Phía khu vực này trung tâm khu vực, một vị mặt mang mặt sẹo, nửa người trần trụi nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Nhìn thấy nam tử trong nháy mắt, chung quanh manh thu tựa như thấy được chân tu mỹ vị giống như hướng phía nam tử vào tới. Một đám nghiệt xúc, còn dám làm cản. Nam tử từ trong ngực lấy ra một cái thổ bình, đem miệng bình nơi cái nắp gỡ xuống, một cái màu xanh sẫm thiểm thử từ đó thò đầu ra. Hoa hoa thiểm thử nhảy ra thổ bình, đi vào nam tử trên bờ bay, mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Một đầu trúc diệp thanh từ phía sau đánh tới, nào có thể đoán được trong chớp mắt một đầu xích hồng sắc dài mảnh đầu lưỡi liền đem cái này trúc diệp thanh cho xuyên qua. Dài mảnh đầu lưỡi có vào, về tới thiểm thử trong miệng. Giao cho ngươi, đây đều là ngươi cơm trưa. Nam tử vô vô đầu vai thiểm thử, cái sau đạt được ra hiệu sau như cũ đợi trên bả vai phía trên. Trước mặt vài đầu màu xám sói hoang hướng phía nam tử đánh tới, thiểm thử hé miệng, mấy đạo chất lỏng màu đen giống như viên đạn bàn bay ra, trong nháy mắt đem những này sói hoang toàn bộ đánh ngã xuống đất không biết sống chết. Giải quyết xong trước mặt sói hoang, thiểm thử vọt hướng không trung, phun ra thật dài đầu lưỡi trong nháy mắt đem 2 đầu tông hùng cho rào sát. Còn chưa rơi xuống đất, lại là phun ra mấy đạo thủy tiễn đem không trùng phi hành hùng ứng đánh rơi. Nhìn xem trước mặt vô số cổ thi thể, trung quanh sinh vật biến dị lúc này đục ngầu ánh mắt trở nên tỉnh táo không ít. Trong không khí phiêu tán mùi máu tươi mặc dù để bọn chúng cảm thấy hưng phấn, nhưng là lý trí nói cho bọn chúng biết xông đi lên liền sẽ chết. Một cái nho nhỏ thiểm thử, sửng sốt lệnh tất cả sinh vật biến dị đều chùn bước. Có lẽ là ý thức được thiểm thử rời đi nam tử, nhưng một số sinh vật cho rằng thời khắc này nam tử cũng không có phản kích thủ đoạn, một đầu chảy nước bọn hắc hùng hướng phía nam tử đánh tới. Cái này hắc hùng thực lực đã đạt tới nhập giai cấp 4 tình trạng, ở hiện trường một đám sinh vật biến dị bên trong thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Nhìn thấy thiểm thử cũng không quay đầu làm ra phản kích, hắc hùng còn tưởng rằng mình có thể đạt được, mở ra miệng máu đối nam tử đầu đột nhiên căn xuống, y đồ một kích chí mạng. Giống. Kết quả lại là lệnh tất cả sinh vật biến dị quá sợ hãi, cái thấy có thể so với 2 người cao hắc hùng thế mà trực tiếp bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất thống khổ gào thét. Ta vốn không muốn lấy tính mạng ngươi, không chịu nổi ngươi cái này muốn chết tâm đây này. Nam tử thu hồi nằm đấm, nhìn xem nằm dưới đất hắc hùng lắc đầu liên tục. Còn lại sinh vật biến dị thấy cảnh này nào dám tiếp tục chờ đợi, từng cái giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như phi tốc thoát đi hiện trường. Ngươi đi đem truy bọn chúng, hôm nay cơm chưa có thể ăn bao nhiêu toàn bằng bản lãnh của ngươi. Thu đến mệnh lệnh sau thiểm thử hướng về phương xa nhảy xuống, mỗi một lần nhảy lên khoảng cách đều đạt đến 5 mét xa, đồng thời mỗi lần nhảy lên đều tất nhiên giết chết một đầu sinh vật biến dị. Nam tử đi vào hắc hùng bên người, một quyền vung xuống, Hắc Hùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có không kịp phát ra liền ngay tại chỗ bỏ mình. Một quyền này đúng là đem Hắc Hùng thân thể cho xuyên qua, huyết dịch xen lẫn thịt nát dính tại nam tử trên nắm tay. Lúc nam tử thu hồi nắm đấm thời điểm, Thiềm Thử cũng lòng có cảm giác đình chỉ đuổi theo. Chờ trở lại thổ bình bên trong, nam tử đem trên mặt đất thi thể cơ hồ toàn bộ nâng lên, hướng phía chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, một cái thôn xóm lại xuất hiện ở tại trước mặt. Nơi này không có hiện đại kiến trúc, thuần một sắc nhà lá, các thôn dân ngồi tại đầu thôn nói chuyện phiếm, nhìn thấy nam tử sau khi trở về cũng là nhao nhao treo lên bắt chuyện. A Cường trở về. A Cường thật đúng là có bản sự a, một lần thế mà đánh trở về nhiều như vậy con mồi. Đối mặt với các thôn dân tán thưởng, A Cường cũng là mặt mỉm cười từng cái hồi phục. Tam thúc tốt, nhị đại gia nói đùa, các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm, ta đi về trước. Ai, được rồi. Vừa mới tiến thôn, một ước chừng 5 tuổi tiểu nam hải cao hứng bừng bừng địa đi vào A Cường bên người. Hoa, Cường thúc thúc, ngươi thật lợi hại a, thế mà mang về nhiều như vậy con mồi. A Cường một tay nâng lên con mồi thi thể, một cái tay khác sờ lên trước mặt nam hải đầu. Ha ha, tiểu thiên sau khi lớn lên khẳng định so Cường thúc thúc lợi hại hơn. Thật sao? Thúc thúc ngươi sẽ không phải gạt ta a? Thúc thúc làm sao có khả năng gạt ngươi chứ, cái này cho ngươi chơi. A Cường đem Hắc Hùng thi thể đưa cho trước mặt hải đồng. Khổng lồ Hắc Hùng thi thể tại hải tử trước mặt thế mà như là lông nhung đồ chơi bình thường, còn lại hải tử thấy cảnh này sau nhau nhau xuống tới, bắt đầu chơi Hắc Hùng thi thể. Một phen giày vò xuống tới, Hắc Hùng thi thể lại chia 5 x 7, cơ hồ mỗi cái tiểu hải trong tay đều có một bộ phận Hắc Hùng thi thể.